Chương 1256 Tiểu Bạch Long, 1, chương 1256 Tiểu Bạch Long, 1, Văn Thành thế giới chính là chư thiên vạn giới một trong. Nơi này luyện khí truyền thừa cũng không trải qua đại thanh tẩy, bởi vậy cũng không đoạn tuyệt, một mực lấy luyện khí là chủ lưu. Đông Hồ Thành, nơi này là tu chân thế gia Lục gia chỗ, Lục gia có một vị nguyên anh lão tổ, trong nhà tử đệ nuôi phi kiếm, hái nhật nguyệt chi khí, môn phong cũng là cực kỳ nghiêm cẩn. Đông Hồ Thành đại nhai phía trên, có một nam hai nữ hành tẩu trong đó. Nam tử là cái trẻ tuổi đạo sĩ, bộ dáng tuấn lãng, khí chất xuất trần, bên hông treo phối một thanh trường đao, là cái để cho người ta vừa gặp đã cảm mến nam tử. Một thiếu nữ một thân xiêm y màu tím, một thiếu nữ khác một thân xanh xanh đỏ đỏ, cổ tay trên cổ chân buộc lên chuông bạc. Phục sức của bọn họ cùng Đông Hồ Thành trung bách tính khác biệt. Đông Hồ Thành trung quần áo phục sức có điểm giống đại hạ thời kỳ phục sức, lấy màu đen làm chủ. Chỉ bất quá Văn Thành thế giới rất lớn, chư quốc bên trong phong tục quần áo cũng đều có khác biệt, bởi vậy cũng chỉ là đem bọn hắn xem như quốc gia khác người. Lý Ngôn Sơ thông qua Ngụy Thành cái khác thông đạo tiến nhập Văn Thành thế giới, đi vào Đông Hồ Thành trung. Hắn cũng đang đánh giá chung quanh người đi đường, không chỉ có như vậy, thần niệm của hắn quét ra ngoài, phát hiện Đông Hồ Thành trung có thật nhiều người tu hành, bất quá hắn thấy tu vi đều không cao. Mạnh nhất một người là một lão giả, cũng chính là Đông Hồ Thành Lục gia lão tổ, Nguyên Anh kỳ, thực lực cũng chính là tương đương với Dương Thần sơ kỳ, cũng chính là tam phẩm. Ta huyền ánh một đôi thu thủy giống như con ngươi đảo qua trên đường cái muôn hình muôn vẻ người, liễu dịu nói không ngừng. U nhược mặc dù sáng sủa một chút, nhưng so với Tạ Huyền Ánh hay là thuộc về an tĩnh. Tạ Huyền Ánh đi theo cùng nhau tới, Lý Ngôn Sơ liền đem lò luyện đan phong ra, cao ba tốc đạo huyền lúc này bay ở Tạ Huyền Ánh đầu vai, bình thường tu sĩ không gặp được nàng. Đạo huyền người mặc quan bảo đại tụ quần áo, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được mê người đường cong, nếu không phải chỉ có cao ba tốc, tỷ lệ này ngược lại là cực kỳ tốt. Đạo huyền tính tình ngược lại là cùng Tạ Huyền Ánh tương đối ăn ý, dù sao nàng cùng Tạ Huyền Ánh kiếp trước Tạ chân nhân chung đụng hồi lâu. Hai người liễu dĩu, một bên đánh giá Đông Hồ Thành phong thổ, một bên trò chuyện trời. Lý Ngôn Sơ thần niệm đảo qua Đông Hồ Thành, lấy được Đông Hồ Thành tin tức. Hắn khe khẽ lắc đầu, đáng tiếc. Tạ Huyền Ánh chơi rất vui vẻ, lúc này trong tay nàng cầm một cái đồ chơi làm bằng đường, cái này đồ chơi làm bằng đường làm 10 phần tinh mỹ, tay nghề đặc thù, thổi thành một con rồng nhỏ bộ dáng, sinh động như thật. Đáng tiếc cái gì? Lý Ngôn Sơ thần niệm vừa rồi đảo qua cả Đông Hồ Thành cùng chung quanh thành lớn, hiểu rõ rất nhiều tin tức, vùng thiên địa này đã hồi lâu không có người phi thăng, ngay cả phi thăng kỳ tu sĩ đều rất ít. Cơ hội tuyệt tích nhân gian. Tạ Huyền Ánh nói sự do người làm sao có thể ngươi vừa lên đến tìm đến phi thăng cơ duyên đâu? Nàng liếm lấy một ngụm đồ chơi làm bằng đường, con mắt không khỏi cong thành hình trăng lưỡi liềm. U nếu không thích đồ ngọt, ngược lại là đào huyền mây lại, đi theo liếm lấy mấy lần, đáng tiếc nàng chính là lấy nguyên thần tồn tại, không cảm ứng được hương vị, gấp đến độ hoa hoa kêu to. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, nói cũng có đạo lý, nhìn đó là cái chậm công phu. Tạ Huyền Ánh làn da thổi qua liền phá, một đôi tròng mắt hắc bạch phân minh, một bên ăn kẹo người vừa nói, đương nhiên, Ngụy Thành cái này xung quanh cũng không phải tất cả chư thiên vạn giới. Ta cảm thấy những cái kia có tiên đạo chuyển thừa đại thế giới lại càng dễ tìm được phi thăng chỗ. Lý Ngôn Sơ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, có đạo lý, ta làm sao đem việc này đem quên đi. Ngọc Xuyên trong thế giới khẳng định có tiên đạo chuyển thừa, còn nữa, hắn còn có một số ân oán còn chưa. Lúc trước Côn Lôn một trận chiến, Ngọc Xuyên đại thế giới có mấy cái trưởng giáo đào tẩu. Chỉ bất quá muốn tìm Ngọc Xuyên đại thế giới chỗ, còn cần tốn hao một chút thủ đoạn. Bọn hắn đi Văn Thành thế giới, lại từ Ngụy Thành bên cạnh những thông đạo kia liên tiếp đi mấy cái thế giới. Có tiểu tiên địa 10 phần hoang vu, tuyệt ít người khói, nhìn giống xã hội nguyên thủy bình thường, còn tại dùng thạch khí đi săn bắt cá, có chư thiên trong thế giới mặc dù không có người phi thăng, có thể linh khí dồi dào, cơ hội toàn dân tu tiên. Bọn hắn đã từng tại một phương thế giới bên trong nhìn thấy một con sông lớn, đi ngang qua toàn bộ thế giới, cực kỳ trắng lệ, trong sông có long đẳng cưới mây sương mù, lại không làm ác, hiện hóa ra thân hình đằng sau, là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hải, phấn điêu ngọc trác, 10 phần đáng yêu. Liên tiếp mấy ngày mấy người kiến thức không ít phong cảnh, không chỉ có du lịch rất nhiều chư thiên thế giới, còn có một số bí cảnh cũng từ Ngụy Thành phụ cận thông đạo đi vào. Tạ Huyền Ánh cảm thán, ban đầu là ai tại Ngụy Thành trung quanh lưu lại loại thông đạo này, quả thực là thần lai chi bút. Lý Ngôn Sơ trầm mặc, ban đầu ở Ngụy Thành lưu lại những thông đạo này người, tám thành chính là sư phụ của hắn Huyền Thành, tối thiểu nhất cũng là cùng hắn có quan hệ. Lý Ngôn Sơ trên tay có một nhóm ngọc xuyên đại thế giới trưởng giáo lưu lại chấn sơn chi bảo, tỉ như giống chó yêu tác, kim liên thần đăng, thiên lang quyền trượng, hắn mượn phía trên này khí tức tôi diễn, rốt cục để hắn tìm được ngọc xuyên đại thế giới chỗ. Chỉ bất quá muốn đi trước ngọc xuyên đại thế giới, còn cần chuyển lên vừa đứng. Lý Ngôn Sơ đầu tiên là tiến về cái kia có được một con sông lớn ngang qua nam bắc đầm nước thế giới, tiến về nơi đó đằng sau, lại gặp được cái kia phấn điêu ngọc xây long nữ kia bất quá 5-6 tuổi, nhảy lên mà ra, rời đi sông lớn. Nàng chính là một đầu bạch long, lân phiến phản quang, trông rất đẹp mắt, mại thanh mại khí nói ra, Lý đạo trưởng, ngươi lại tới. Long nữ này vô danh, theo nàng nói tới, nàng cũng không biết khi nào xuất hiện ở chỗ này, chỉ biết là sinh ra liền đã tại trong sông này. Nàng tuy còn trẻ tuổi, tu vi lại hết sức cường hãn, đây hết thảy đều là bắt nguồn từ trong cơ thể nàng Long Châu. Nhưng cái này cũng không hề là chính nàng Long Châu, trong Long Châu kia ẩn chứa lực lượng 10 phần hùng hậu. Lý Ngôn Sơ cũng từng được chứng kiến rất cường đại Long Châu, nhưng so với viên này đến đều kém rất nhiều. Hắn vừa cười vừa nói, lần này không có mang cho ngươi món gì ăn ngon, ta là muốn từ cái bàn kia qua một chút. Con sông lớn này cực kỳ bao la, vượt ngang đầm nước thế giới Nam Bắc. Ven bờ có một chỗ đài cao, do bạch ngọc chế thành, nghe nói là một vị cao nhân lưu ở nơi đây. Lý Ngôn Sơ ngày đó đến liền cảm giác được đài cao này bất phàm, cái này chính là phong thủy trận, cùng toàn bộ đường sông cùng một nhịp thở. khi đó hắn liền nhìn ra đầu này tiểu bạch long chỉ sợ là bị người cố ý lưu ở nơi đây, lưu nàng ở chỗ này người bố trí xuống phong thủy trận, cùng nàng nguồn gốc cực sâu. Chỉ bất quá nhất thời một lát Lý Ngôn Sơ cũng nhìn không ra, cuối cùng là thiện duyên hay là ác duyên, trên tu hành sự tình rất khó nói. Sau khi trở về hắn hơi đẩy diễn liền phát hiện lúc trước người xuất thủ tất nhiên đến từ Ngọc Xuyên, đồng thời cái kia phong thủy đại cũng khóa lại sông lớn phong thủy, giữ lại một tia thông hướng Ngọc Xuyên lực lượng. Đầu này tiểu bạch long mãi thanh mãi khí nói ra, cái kia phá cái bản có gì vui, chẳng lẽ có thể đi địa phương khác? Lập tức nàng liền hai mắt tỏa sáng. Lý Ngôn Sơ nói đúng vậy, ta cũng chính là vì vậy mà đến. Tiểu bạch long nói ra, ta có thể hay không đi chung với ngươi? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, ngươi quá nhỏ, xuyên thẳng qua thế giới khác sự tình, các loại lớn chút làm tiếp đi. Tiểu bạch long không vui, nàng dâu rồng run run, chỉ một chỉ Lý Ngôn Sơ bên người Tạ Huyền Oánh, ưu nhược, còn có Đào Huyền, các nàng không càng nhỏ hơn, còn có ngươi nhìn nàng, nhỏ như vậy một chút. Nàng nói một điểm nho nhỏ, chỉ chính là Đào Huyền. Đào Huyền nghe vậy lập tức hai tay chống lạnh, lao tổ ta cũng không biết sống bao nhiêu năm, tiểu thí hải còn dám nói ta. Cái này tiểu bạch long tại phong thủy trận bên trong cũng nói không ra là tốt là xấu, bởi vậy nàng như rời đi, không biết sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Lý Ngôn Sơ cũng không tự tiện cải biến tác phẩm của người khác, hắn tế ra thanh thiên kiếm thai, trên đài cao kia có một đầu thông đạo liền bị chém ra. Tạ Huyền Oánh kinh ngạc nói, kiếm này cực kỳ lợi hại. Lúc trước Lý Ngôn Sơ tại Ngụy Thành mở ra thông đạo, bằng vào là Thái Thượng Động Thần Lục. Hắn cái kia tiểu sư tỷ Tuyên Tình Quân cũng là bằng vào pháp này từ Ngụy Thành rời đi, chỉ là không biết bây giờ đi hướng nơi nào. Đám người bọn họ rời đi, tiến về Ngọc Xuyên thế giới. Ngọc Xuyên thế giới hư không giáo vị kia lão giáo chủ đã từng tham dự qua vây quét Lý Ngôn Sơ, lúc này vị này thân hình cao lớn khôi ngô lão nhân hai con ngươi ẩn chứa thần quang, khí tức so lúc trước cường hành đầu chỉ mấy lần. Hắn đã đạt tới địa tiên đại viên mãn, một khi phi thăng lên đi ngưng tụ thiên thể, rất dễ dàng đã đột phá nguyên bản cảnh giới, thành tựu thiên tiên vị trí. Lúc này vị này già trưởng giáo tâm tình mười phần vui sướng, thượng thiên đằng sau tài nguyên thần trường, nhìn tu hành nhanh, trên thực tế ngược lại là chậm, cái nào so ra mà vượt ta ở hạ giới có nhiều như vậy tài nguyên. Hư không giáo trưởng giáo tự nói, mặc dù hư không giáo tại thượng giới có đạo thống, nhưng bây giờ ở chỗ này hắn là trưởng giáo tôn sư, một khi phi thăng lên đi, hắn một cái lục địa tiên, ở nơi đó chính là một tên tiểu bối, tài nguyên tự nhiên là trước tăng cường tiền bối đến phiên trong tay hắn, còn không biết có thể còn lại nhiều một chút. Bởi vậy hắn một mực tại nhân gian, không phi thăng lên đi, chính là vì càng lớn trình độ tu luyện. Ta tiền nhiệm phi thăng lên đi, chưa hẳn qua so ta hiện tại tiêu giao. Hắn cũng vơ vét không ít diên thọ bảo vật. Ở nhân gian tu hành mấy ngàn năm, đệ tử của hắn đều có phi thăng lên đi, nhưng hắn một mực vững vàng lưu tại Ngọc Xuyên đại thế giới, vì chính là hiện tại. Lúc này hắn nhìn xem trong tay quyển kia kinh thư, dáng tươi cười dần dần tùy ý. Hôm đó đạo hải cung mở ra, trong chư thiên rất nhiều cao thủ đều tiến đến tranh đoạt, nhưng cuối cùng trong đó truyền thừa vẫn là bị hắn đoạt được. Đại nhật này chân kinh là tiên vương truyền thừa, không tại hạ giới dốc sức làm nào có loại cơ hội này. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhịn không được cất tiếng cười to. Ngọc Xuyên đại thế giới mặc dù so thế giới khác linh khí muốn dồi dào, nhưng so sánh tiên giới nhưng lại xa xa không bằng, bất quá cũng có một chỗ tốt. Chương 1256 tiểu bạch long 2, chương 1256 tiểu bạch long 2, hạ giới bên trong cất giấu rất nhiều cơ duyên, mà loại cơ duyên này cho dù là đặt ở thượng giới, cũng sẽ để tiên nhân nóng mắt, tranh đầu rơi máu chảy. Trái lại hạ giới, hắn bây giờ là địa tiên đại viên mãn, muốn tranh đoạt cơ duyên, thực lực hùng hậu liền có thể chiếm cứ ưu thế. Hắn có chấn giáo tiên khí âm dương song tiên, bên trên đánh tiên thần, bên dưới đánh yêu ma, uy lực vô tận. Lần này tìm được đạo hải cung chỗ, nhiều lần hung hiểm, rốt cục đạt được tiên vương truyền thừa. Không phi thăng lên đi sửa không thành đạo trận, không cách nào thành tiểu thiên tiên vị trí, chớ đừng nói chi là sau này tiên vương cảnh, xem ra muốn chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Thưa không giáo trưởng giáo thầm nghĩ. Bất quá trong khoảng thời gian này, phía trên đạo thống đối với phía dưới có phần không hài lòng, bọn hắn lần trước ban bố mệnh lệnh, để đám người đi cản nguyên chém giết Lý Ngôn Sơ, có thể lần kia một đám trưởng giáo trùng trùng điệp điệp giết tới, lại bị đánh quăng mũ cởi giáp. Rất nhiều người đều chết ở nơi đó, bởi vậy bọn hắn liền tạm thời lựa chọn trầm mặc. Có thể tổ sư đường bên kia, trong khoảng thời gian này pháp chỉ một đạo hạ, ngôn từ kịch liệt, trách cứ hạ giới đạo thống. Bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn phi thăng đi lên, rất nhiều trưởng giáo đã ngăn cản không nổi áp lực, ngay tại liên hợp chuẩn bị tiến về cản nguyên thế giới. Lúc này, tổ sư đường lại phát sinh chấn động, tiên nhân pháp chỉ cho xuống tới. Hư không giáo trưởng giáo thân hình lóe lên, liền đem pháp chỉ nhận lấy. Hắn nhìn xuống nội dung phía trên mặt không khỏi nổi lên cười khổ. Như vậy tìm tử, chỉ sợ càn nguyên trận này là không thể không đi. Cùng lúc đó, cùng một thời gian tiên giới đều hạ pháp chỉ để bọn hắn đi càn nguyên côn lôn bắt côn lôn luyện khí sĩ, còn có chém giết cái kia mạo phạm thượng tiên đạo sĩ. Có trưởng giáo lúc trước chưa từng đi qua càn nguyên, lúc này cũng kìm nén không được tính tình, đạo sĩ kia cũng là người, chứ quân chẳng lẽ giống như này sợ hắn? Chúng ta liên thủ mà lên, cho dù là tiên tiên cũng không phải không có khả năng một trận chiến. Chư vị trưởng giáo lúc trước nhận được pháp chỉ, đằng sau nhau nhau giá vân chạy tới hư không giáo. Hư không giáo trưởng giáo tu vi nhất là hùng hậu, chính là lao tiền bối. Bọn hắn có thể là thi triển hóa hồng chi thuật, có thể là đằng vân giá vũ, hoặc là cưới tọa kỵ. Vừa đổi tới hư không giáo liền nhịn không được bắt đầu nghị luận. Bên trong một cái thai to mặt lớn tăng nhân ánh mắt bất thiện, sư tôn ta chết ở trên tay hắn, khoản này huyết cựu ta tuyệt không thể không báo. Hắn là bà La Sơn người, bà La Sơn cung phụng đại tự tại La Hán. Tu luyện pháp môn mười phần tà ý, lúc này trên cổ hắn treo một chuôi khô lâu, hở ngực lộ lưng, phía trên có thiên long hình xăm. Phía sau hắn đi theo 5-6 người, đều là bà La Sơn cao thủ. Bà La Sơn lúc trước một mực tại đáp lại thượng giới, bọn hắn phái này người làm việc không kiêng nể gì cả, căn bản không sợ đạo sĩ kia, chỉ bất quá toàn bộ Ngọc Xuyên thế giới người cùng nhau trầm mặc, bởi vậy bọn hắn cũng không có quá mức đặc thù, chỉ bất quá âm thầm liên hệ thượng giới ngược lại là có. Bà La Sơn đạo thống hết sức lợi hại, tăng nhân này tên là Pháp Chí, một thân khí thế hung ác làm cho người kinh hãi. Hắn cũng dẫn tới một chút trưởng giáo tán thành, ta cũng không tin một cái xuống dốc thiên địa có thể đi ra cao thủ như thế nào. Chỉ dựa vào hắn một người còn có thể giết sạch chúng ta. Mặt khác có trưởng giáo nói ra, lần này mang nhiều một số người, lấy mạng người chồng cũng đem hắn đè chết, tiêu hao hắn một chút thực lực đằng sau chúng ta lại ra tay, ta cũng không tin tôi động tiên khí, pháp lực của hắn có thể vô cùng vô tận. Người này mặt trắng không râu, hơn 40 tuổi niên kỷ, một thân áo bào đen. Hắn là thiên nhất đạo người, ở chỗ này cũng là khá cao truyền thừa. Hắn mặc dù máu lạnh, nhưng lại đưa tới mấy vị trưởng giáo đồng ý không sai, tiên giới tìm từ càng nghiêm khắc, đoàn người sớm muộn muốn phi thăng đi lên, đến lúc đó đối mặt tông môn trưởng bối dùng cái gì tự xử. Đám người nghị luận ầm ĩ, thư không giáo trưởng giáo cùng Bồng Xuyên tự thủ tọa cũng không nói chuyện. Bà La Sơn Pháp Chí Hòa Thượng lại hung ác nói ra, không nói những cái khác, chó yêu tắc thất lạc tại Càn Nguyên, mà tiểu đạo sĩ kia trong tay vốn là có rất nhiều tiền khí, đoàn người giết hắn, đem hắn trên người tiền khí phân, ở trong đó lợi hại chẳng lẽ còn cần bẩn tăng nhiều lời. Lời vừa nói ra, những này tiên đạo đại phái trưởng giáo lập tức đổi sắc mặt. Lý Ngôn Sơ trong tay tiên khí để bọn hắn 10 phần động dung. Tốt, mang người tề tay đi giết hắn, đến lúc đó có được đồ vật đoàn người lại thương nghị như thế nào phân. Trước giết chết hắn. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo nhân giá vân mà đến. Dưới chân hắn đóa hồng vân kia chính là trời sinh dị bảo, lớn nhỏ tùy tâm, tốc độ cực nhanh. Đạo nhân này đè xuống đám mây, cười tủm tỉm nói ra, thế này sao lại là tiên đạo đại phái trưởng giáo, rõ ràng là một đám giết người cấp của hung tặc. Chân dung của hắn đã lưu truyền Ngọc Xuyên đại thế giới, tu tiên giới, mà lại trước đó cũng có người tiến về Càn Nguyên thế giới trên Côn Lôn Sơn vây quét Lý Ngôn Sơ. Là vị tiểu đạo sĩ kia. Hắn sao lại tới đây? Tốt, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, đoàn người liên thủ làm thịt hắn. Lúc này hư không giáo hội tụ Ngọc Xuyên đại thế giới cao thủ, trừ những trưởng giáo này bên ngoài, còn có giống bà La Sơn người, mang đến rất nhiều cao thủ. Bọn hắn từng cái mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, ánh mắt lộ ra tham lam chi ý. Hư không giáo trưởng giáo cùng Vòng Xuyên tự thủ tọa liếc nhau. Cả hai là bạn tốt nhiều năm, cũng không nói chuyện rất nhiều thứ đã ngầm hiểu. Hai người cùng nhau lui ra phía sau nửa bước. Hai vị này đức cao vọng trọng cao thủ đem mọi người hộ đến trước người mình. Động tác này cực kỳ ẩn nấp, lực chú ý của chúng nhân đều tại Lý Ngôn Sơ trên thân, trong lúc nhất thời cũng không có người phát giác. Lý Ngôn Sơ ra vân mà đến, cảm ứng hư không giáo chỗ, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải những người này muốn thiết kế vây giết hắn. Các ngươi muốn bẩn đạo trên người tiên khí, ánh mắt cũng không tệ. Đám người sững sờ, lúc này Lý Ngôn Sơ thần sắc ôn hòa, lực khí cũng 10 phần bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ phất phất tay, sau lưng xuất hiện một mảnh linh quang, từng kiện tiên khí hiện lên ở đầu bay. Hào quang ngàn trượng, thụy khí trung thiên, một màn này trực tiếp khiến cái này tiên đạo đại phái trưởng giáo trợn mắt hốt mồm. Hành hoàng kỳ, thanh liên bảo sắc kỳ, cửu long thần hỏa che đậy, kim giao tiễn, hỏa tiêm thương, càn khôn vòng, một kiện lại một kiện cường đại tiên khí, tại phía sau hắn hiện hiện, khí tức thập phần cường đại. Đánh chết ta, những vật này đều là các ngươi. Lý Ngôn Sơ cười cười. Hư không giáo trưởng giáo cùng Bong Xuyên tự thủ tọa hai người cũng cùng nhau biến sắc, biết tiểu tử này trên thân tiên khí nhiều, nhưng không có nghĩ đến vậy mà nhiều đến trình độ này, cũng đều là một chút tiếng tăm lừng lẫy tiên gia trọ bảo. Không biết người nào hô một câu, giết hắn. Trong một chớp mắt, toàn bộ Ngọc Xuyên thế giới đều cảm nhận được đến từ hư không giáo truyền đến khí tức cực lớn. Nơi này cơ hồ hội tụ toàn bộ Ngọc Xuyên cao thủ, mỗi người tế lên thần thông, bọn hắn đạo tượng đem toàn bộ hư không giáo trên không đều phủ kín, nhìn cực kỳ đáng sợ. Vừa rồi gọi người là bà La Sơn đại hòa thượng, lúc này hắn hiện ra bốn mặt tám tay pháp tướng, trong tay đều cầm một kiện bạch cốt pháp khí. Thân thể cao giống như núi cao, hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp tới. Kim giao tiện hóa thành hai đầu màu vàng giao long, đầu đôi tương liên, đáng sợ sát khí lập tức tràn ngập ra đi. Cái này bốn mặt tám tay hung ác pháp thân bị kim giao tiễn một kéo, trực tiếp đứt thành hai đoạn. Bà La Sơn đại hòa thượng lập tức hình thần câu diện. Trong một chớp mắt, trên núi loạn cả một đoàn. Mấy hơi thở xuống tới, liền có thật nhiều người chết oan chết uổng, những cái kia tiên đạo đại phái trưởng giáo nhao nhao lui lại, ánh mắt kinh nghi bất định. Vừa rồi chẳng qua một lát, liền có người bị Cửu Long thần hỏa che đậy luân chết, có người bị Tuyệt Tiên kiếm chạm phía dưới sọ, có người bị Thanh Liên bảo sắc kỳ soát thân thể chia năm xẻ bảy. Ngọc Xuyên đại thế giới không có quá nặng hạn chế, Lý Ngôn Sơ có thể phát huy ra những này tiền khí uy lực, trong lúc nhất thời, những người này tử thương thảm trọng. Bà La Sơn trừ Pháp Chí Hòa Thượng bên ngoài, chỉ còn lại có hai người, vừa rồi hắn cũng suýt nữa bị Mặc Tà Tiên kiếm chém đầu, sử một cái thế thân pháp thuật mới đào thoát ra ngoài. Cường công không có khả năng bền bỉ, lấy cảnh giới của hắn thôi động những này tiền khí cũng tuyệt không thể vận chuyển như ý. Côn Lôn cung trưởng giáo âm thanh lạnh lùng nói, trên tay hắn có một cái thúy ngọc hồ lô, chính là tiên đạo trọng bảo, ngọc linh lung, tế lên đằng sau hào quang bao phủ, trong lúc nhất thời cũng không có làm bị thương hắn. Lý Ngôn Sơ nhìn xem những sói này bãi Ngọc Xuyên thế giới cao thủ, cười lạnh một tiếng, nhìn các ngươi sợ đến như vậy, hay là lao tiểu tử này nhìn chuẩn. Ngọc Xuyên đại thế giới cao thủ, hắn toàn lực thôi động những này tiên khí, khí thế kinh người, nhưng đối phương trên tay như cũng có tiên khí, nhất thời một lát bắt không được, ngược lại trở thành sơ hở, bất quá, trang bức hiệu quả trực tiếp kéo căng. Lý Ngôn Sơ tế lên phiên tiên ấn, thả người nhảy lên, liền hướng cái kia Côn Lôn cùng trưởng giáo đánh tới. Ngọc Xuyên trong thế giới cũng có một tòa Côn Lôn Sơn, hắn liền tại Côn Lôn Sơn tu hành. Hắn lúc trước không có tiếng tăm gì, nhưng trên thực tế người này đã từng tham dự qua vây quét Lý Ngôn Sơ, mà lại không bị thương chút nào rút đi. Lý Ngôn Sơ tế lên Tiên Thiên ấn hướng hắn đập tới. Côn Lôn cung trưởng giáo Hoa Chân Nhân lập tức tế lên Ngọc Linh Lung ngăn cản. Một tiếng nổ vang, trên trời nổi lên một đạo lực lượng khổng lồ gần sóng. Phiên tiên ấn uy lực vô tận, bình thường tiên khí cũng không phải đối thủ, thế nhưng là Ngọc Linh Lung lại có thể ngăn cản. Chỉ bất quá Côn Lôn cung trưởng giáo Hoa Chân Nhân thấy hoa mắt, đạo sĩ tuổi trẻ trực tiếp giết tới trước người, vung đao chém xuống. Hắn bất ngờ không đề phòng, cổ tay ứng thanh mà đứt, máu me đầm địa. Thằng nhãi ranh, hắn quát lạnh một tiếng. Chương 1257 Tiên Vương truyền thừa, 1, chương 1257 Tiên Vương truyền thừa, 1, Lý Ngôn Sơ khí huyết trên người cực kỳ cuồng bạo, quay người một cái đá ngang, phịch một tiếng, đá vào trước người hắn hào quang phía trên, đem hắn cả người đá bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng nát hư không sơn một ngọn núi. Lao tiểu tử, ngươi nói đúng, liền dùng biện pháp của ngươi. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, Hoa Chân Nhân lập tức sững sờ, Lý Ngôn Sơ tế lên phiên tiên ấn, một vị ngọc xuyên thế giới cao thủ lập tức góc băng liệt, kêu thảm một tiếng liền rơi xuống đám mây. Không chỉ có như vậy, hắn lại tế lên phiên tiên ấn lần nữa đánh tới hướng một người khác, người kia tế lên một cái mâm tròn, đây là một kiện trấn sơn chi bảo, thế nhưng là mâm tròn này tiếp xúc phiên tiên ấn trực tiếp bị đệ chia 5 x 7, cả người hắn cũng không có ngăn cản được, đầu lâu vỡ nát, thi thể ngã vào trong vũng máu. Trong lúc thoáng qua liên sát hai người, mọi người đều bị Lý Ngôn Sơ hung hãn kinh đến. Lý Ngôn Sơ vung đao như mãnh hổ bình thường giết vào trong đám người. Một trận cuộc chiến đấu đáng sợ tại hư không giáo bộc phát. Pháp Chí Hòa Thượng viên náo hung nhất, hắn bị chặn ngang chặt đứt, ruột chảy đầy đất, nguyên thần cũng không đào tẩu, trực tiếp theo một đao này chôn bụi, hồn phi phách tán. Thiên Nhất Đạo Đạo Tôn bị Lý Ngôn Sơ tế lên phiên thiên ấn đạp nát đầu, Vũ Nhạc Tiên Sơn đại trưởng lão bị hắn một quyền đánh nát ngực, năm đấm đều từ thân thể đâm ra ngoài. Mặc kệ đám người dùng cái gì chiêu pháp thẳng hướng Lý Ngôn Sơ chiêu pháp đều càng nhanh càng hung. Hắn thân pháp giống như quỷ mị, đám người căn bản ngăn không được hắn, ngẫu nhiên có thần thông đánh vào trước người hắn, lại ngay cả một đạo dấu đều không để lại. Đám người lập tức lòng sinh tuyệt vọng. Lúc trước bọn hắn còn tuyên bố tất cả mọi người là lục địa tiên, dựa vào cái gì e ngại đạo sĩ tuổi trẻ này? Bây giờ xem ra, cái này trẻ tuổi đạo sĩ mạnh làm người tuyệt vọng, chiến lực tương đại, có thể đuổi sát thiên tiên. Những này tiên đạo đại phái trưởng giáo bị hắn giết sợ hãi, lòng sinh sợ hãi. Côn Lôn cung trưởng giáo Hoa Chân Nhân lần trước tại Lý Ngôn Sơ trong tay lưu lại một mạng, bây giờ lần nữa cùng hắn đấu pháp, loại kia bị hắn chi phối sợ hãi xông lên đầu, làm hắn khắp cả người phát lạnh. Lần trước liền nhìn ra người này cũng không phải là người lương thiện, không nghĩ tới hôm nay càng thêm hung hãn. Côn Lôn cung Hoa Chân Nhân xuất thân Côn Lôn lại không phải chính thống Côn Lôn nhất mạch, bọn hắn tổ sư tại tiên giới có chút quan hệ. Bởi vậy Ngọc Xuyên bên trong đại thế giới, hắn là duy nhất một biết tiên giới tại sao muốn bắt Côn Lôn luyện khí sĩ người. Ngọc trong tay của hắn linh lung là do Côn Lôn tiên ngọc luyện chế mà thành, vị tổ sư kia năm đó nạp nhập đội, bây giờ cũng tại tiên giới làm quan. Bọn hắn mạch này người đi lên, mặc dù sẽ không thái quá trọng dụng, nhưng tốt xấu cũng có cái xuất thân. Năm đó trong dự ngôn nói, Côn Lôn xảy ra thế nhân, người này cùng Côn Lôn nguồn gốc cực sâu, chẳng lẽ chỉ chính là hắn? Nghe nói sớm nhất thời điểm, Côn Lôn liền thành một khối, về sau không biết vì sao bị đánh tan, lưu lạc trong chư thiên, nguyên bản cũng bình an vô sự, thế nhưng là Côn Lôn nhất mạch xảy ra thánh nhân lời đồn đại này lưu truyền ra đến đằng sau, tiên giới một vị đại nhân vật liền hạ lệnh tru sát Côn Lôn người. Chuyện này náo loạn một trận phong ba, về sau dần dần bình ổn lại. Bây giờ lại giao trách nhiệm truy sát bắt cả nguyên thế giới Côn Lôn luyện khí sĩ, Hoa Chân Nhân cho là nhất định cùng việc này có quan hệ. Bây giờ hắn lại nghiêm trọng hoài nghi, cái gọi là Côn Lôn gia thánh nhân cùng người trẻ tuổi này thoát không khỏi liên quan. Một thân tiên khí, tuổi còn trẻ, vô địch cùng cảnh giới, vượt giới mà đến. Toàn bộ Ngọc Xuyên cao thủ tập hợp cũng không phải đối thủ của hắn, cái này không phải liền là thánh nhân chi tư. Trung tâm não hải của hắn niệm nhanh quay ngược trở lại, từng cái cao thủ cường đại vọt tới Lý Ngôn Sơ trước người, lại bị Lý Ngôn Sơ chém giết. Khắp nơi là thi thể, chân cụt tay đứt, cái này trẻ tuổi đạo sĩ giết rất nhiều người sợ hãi. Các vị đạo hữu, tuyệt không thể để người này còn sống rời đi, không phải vậy chúng ta sợ rằng sẽ biến thành thiên hạ trò cười. Một vị đại phái trưởng giáo nghiêm nghị nói ra. Hắn tế lên tổ sư truyền xuống tiên lục, lập tức quang mang đại tác. Còn lại đám người nhao nhao tế lên tiên lục. Một tấm lại một tấm tiên lục tản ra đáng sợ tiên đạo uy áp đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Có thể người này vừa dứt lời, một thanh sáng loáng trường kiếm liền từ tim hắn đâm xuyên, thấu ngực mà ra. Kiếm khí chấn động, trái tim của hắn liền bị xoắn nát. Người tổ sư này truyền xuống tiên lục cũng không có ngăn trở thanh trường kiếm này. Tuyệt tiên kiếm như du long bình thường, phá không mà đi, này luyện mặc dù là hàng nhái, thế nhưng là chính phẩm uy lực quá lớn, cái này hàng nhái cũng không phải bình thường địa tiên có thể ngăn cản, nhất là ẩn chứa trong đó kiếm ý, tuyệt tiên hai chữ tuyệt đối không phải nói ngoa. Trong nháy mắt, lại có hai người đổ vào dưới kiếm. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Một vị lại một vị cao thủ giết tới, lại té ngã tại đạo sĩ tuổi trẻ này dưới chân. Hư không giáo trưởng giáo cùng Vong Xuyên tự thủ tọa hai người liếc nhau, riêng phần mình khống chế thần quang phá không mà đi. Bọn hắn thấy thế đã không còn bất kỳ chần chờ, trực tiếp đào tẩu. Bất quá một lát, trận chiến đấu này liền bị lắng lại, những cái kia đáng sợ thần thông đạo pháp, hùng vị pháp thân nhau nhau phá toái, Ngọc Xuyên thế giới đỉnh tiêm chiến lực đều là hủy diệt tại trong trận chiến ấy, chỉ có ba người chạy thoát, trừ Hư không giáo cùng Vong Xuyên tự hai đại cao thủ bên ngoài. Còn có Côn Lôn cùng Hoa Chân Nhân, ba người bọn hắn có thể chạy thoát, không phải là bởi vì thuật pháp đến cỡ nào tinh diệu, tiên khí lợi hại đến mức nào, giống Vong Xuyên tự thủ tọa trong tay không có tiên khí, hắn vừa rồi căn bản cũng không có xông đi lên. Lúc này tâm hắn có sợ hãi, thi triển thần thông, trong lúc thoáng qua bước ra ngàn dặm. Hư không giáo trưởng giáo cũng là như vậy, hắn tế lên âm dương song tiên, nhanh như điện chớp đào tẩu, hay là lão hòa thượng nói rất đúng, xông gần phía trước đều đã chết, đây mới là phương pháp bảo vệ tính mạng, Kim Ngọc nói như vậy. Hắn thả người rời xa mà đi, vừa bạn sau lại có một cái tuổi trẻ đạo sĩ khống chế phong hỏa luân đuổi theo. Trong tay một thanh trường thương, mũi thương vô cùng sắc bén, phun ra nuốt vào ngọn lửa màu tím. Hư không giáo trưởng giáo trong lòng cảm giác nặng nề, nhất khí hóa tam thanh. Suýt nữa quên tiểu đạo sĩ này còn có bực này thần diệu chi pháp. Hắn một đường bắc bút đi, có thể Lý Ngôn Sơ khống chế phong hỏa luân, tốc độ nhanh bực nào, 2000 dặm đằng sau liền đuổi kịp hắn. Lúc này, bọn hắn nơi ở là một mảnh nhìn không thấy bờ bình nguyên, qua vùng bình nguyên này chính là biển cả. Hư không giáo trưởng giáo muốn vượt qua vùng bình nguyên này, đi Bắc Hải tránh họa. Thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn bị Lý Ngôn Sơ đuổi kịp. Bây giờ hắn nhất khí hóa tam thanh chi pháp chiến lực càng cao tuyệt, chỉ bất quá quần áo cũng có biến hóa rõ ràng. Đuổi kịp hư không giáo trưởng giáo Lý Ngôn Sơ trên người đạo bào đỏ thẫm như máu. Người mặc đỏ thẫm đạo bào tuổi trẻ đạo nhân đỉnh thương liền âm. Một thương này tới quá nhanh, đạo mắt liền tới cổ họng của hắn. Hư không giáo trưởng giáo trong lòng giật mình, lập tức tế lên một tấm tiên lục ngăn cản. Lúc trước tiên lục hắn cũng không tế ra đi, lưu lại một tay. Một vệt kim quang đem hắn cả người bao phủ, có thể hỏa tiêm thương cỡ nào sắc bén, đây chính là tam đàn hải sẽ đại thần tiên khí, một thương liền xuyên thủng tiên lục này, suýt nữa xuyên qua cổ họng của hắn. Hắn thả người nhảy lên tránh đi, tế lên âm dương song tiên đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Có thể Hồng Y Lìa Lý Ngôn Sơ trên người có hồn tiên lăng, như là dao long bình thường đem cái này âm dương song tiên ngăn trở. Hồn tiên lăng ảo diệu vô tận, một đoạn này hồng lăng quấn ở trên người hắn, âm dương song tiên cũng không thể thương. Hư không giáo trưởng giáo biết việc này cực kỳ nguy hiểm, trong lòng không khỏi tiêu khổ, sớm biết không nên động tâm tư này. Ta đã đạt được đại nhật chân kinh, tiên vương truyền thừa, làm gì lại trôi cái này ao vũng nước đủ. Hồng Y Lìa Lý Ngôn Sơ lần nữa đỉnh thương đâm tới, thương pháp của hắn cực kỳ lăng lệ, trong lúc thoáng qua, hư không giáo trưởng giáo trên thân liền nhiều mấy cái huyết động. Tay hắn cầm âm dương song tiên, nhưng căn bản không phải Lý Ngôn Sơ đối thủ. Lý Ngôn Sơ tu luyện võ đạo, thương pháp của hắn cũng hết sức lợi hại, ken một tiếng. Hắn đem hư không giáo trưởng giáo trong tay âm dương song tiên cho đánh bay, trường thương lần nữa vẩy một cái, vị trưởng giáo này lập tức mở ngực một bụng, máu me đầm địa. Chấm đã, trên tay của ta có đạo biển trong cung tiên vương truyền thừa, ta tình nguyện giao ra, hy vọng đạo hữu tha ta một mạng. Hư không giáo trưởng giáo nói ra. Hồng Y Lìa Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, trên người hắn đỏ thẫm đạo bào đỏ thẫm như máu, nhìn sát khí cực nặng. Tiên vương truyền thừa. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đối với cái này tiên đạo cảnh giới, hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm. Hư không giáo trưởng giáo trải qua giao thủ xuống tới, liền biết mình cũng không phải cái này trẻ tuổi đạo sĩ đối thủ. Chương 1257 tiên vương truyền thừa 2, chương 1257 tiên vương truyền thừa 2, thấy lúc này tình huống tựa hồ có chút chuyển cơ, lập tức nói ra, không sai, càn nguyên thế giới hẳn là cũng nhìn thấy có tiên cung mở ra, đó chính là đạo hải cung. Đây là tiên giới một vị tiên vương đạo tràng, trong đó có truyền thừa, đại nhật chân kinh, có thể tu thành tiên vương. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cái này tiên nhân cảnh giới đến tuột cùng như thế nào? Hư không giáo trưởng giáo sững sờ, các hạ không biết. Hồng Y Lìa Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng. Hư không giáo trưởng giáo liền lập tức giải thích nói, tu sĩ tầm thường sau khi phi thăng dẫn tiên khí nhập thể chính là nhân tiên, đây là tiên nhân bên trong yếu nhất nhất đẳng. Nhân tiên phía trên là địa tiên chia làm cửu cảnh, tu thành đạo tràng đằng sau liền đến thiên tiên vị trí, sau đó là tiên vương, tiên quân, tiên đế. Hồng Y Lìa Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thiên tiên phía trên là tiên vương. Hạ giới tại sao có thể có cái nào tiên vương truyền thừa? Trường thương trong tay của hắn sắc bén, hỏa tiêm thương mũi thương vẫn như cũ không rời hư không giáo trưởng giáo cổ họng. Người này chẳng lẽ là cái giã lộ? Hư không giáo trưởng giáo không dám thất lễ, hạ giới bên trong có nhiều truyền thừa, phi thăng lên đi ngược lại rất nhiều hạn chế, nghĩ ra được tiên vương truyền thừa gần như không có khả năng. Hắn thoại âm rơi xuống, Hồng Y Lìa Lý Ngôn Sơ cười nhạo cười một tiếng, nói vậy. Tiên giới có tiên khí, có tiên quang, tốc độ tu luyện nhanh, hạ giới đại đạo không được đầy đủ, ngươi vì sao nói ở phía trên ngược lại có hạn chế? Giống như thật là một cái giã lộ. Kỳ quái, hắn chẳng lẽ không có cái gì truyền thừa? Hư không giáo trưởng giáo nói ra, phía trên tài nguyên tuy nhiều, đều không phải ngươi, địa tiên phi thăng lên đi, chỉ có thể khổ ha ha chịu thời gian, nhịn đến lúc nào mới có thể đến phiên chính mình. Hắn nói như vậy, Lý Ngôn Sơ liền hiểu. Hư không giáo trưởng giáo lại giải thích nói, ngọc xuyên thế giới đại đạo cũng không cho vẹn, trong chư thiên chỗ như vậy còn có rất nhiều, thậm chí có một ít địa phương thần bí ẩn giấu rất nhiều truyền thừa. Cho dù là tiên thần cũng sẽ có tranh đấu liền sẽ vỡ lạc, sau khi chết lưu lại truyền thừa cũng là bình thường sự tình. Chỉ bất quá truyền thừa như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, ngay tại dư vị hắn. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Lý Ngôn Sơ tự nói. Thế nhưng là ở hạ giới tu không thành tiên tiên, lục địa tiên tuổi thọ cũng có hạn, mấy ngàn năm đằng sau cũng sẽ có đại nạn đến lâm thời điểm. Hư không giáo trưởng giáo nói ra, tu sĩ hạ giới phi thăng thời điểm, có cơ hội tốt nhất mượn ngưng tụ tiên thể cơ hội, xông phá thiên tiên chi cảnh. Đây cũng là ta một mực ngưng lại nhân gian nguyên nhân. Nếu là đi lên tu tiên, không có nhiều như vậy tiên sơn tiên dược, muốn xung kích thiên tiên vị trí, rất nhiều nhân số ngàn năm sau đại nạn sắp tới cũng làm không được. Muốn tu luyện tới tiên vương căn bản không có khả năng, cũng vẫn tiếp tục cấm pháp, cho dù là tu luyện số lượng vạn năm càng là người si nói ngọng, ta hư không giáo tại thượng giới có truyền thừa, ta lời nói không hoa. Đạo hữu thiên tư kinh diễm, nếu là có quyển này đại nhập chân kinh liền có công pháp chỉ đạo, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hư không giáo trưởng giáo nói ra. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, cho cười, giết ngươi, công pháp này không phải cũng là ta. Hư không giáo trưởng giáo nói ra, ta hư không giáo tinh thông không gian chi đạo, ta đã đưa nó giấu ở không gian giới tử bên trong, đạo hữu như giết ta, quyển này chân kinh liền triệt để thất truyền. Chân kinh tại không gian giới tử bên trong, nếu như hắn bỏ mình, đợi đến không gian này lần nữa mở ra cũng không biết là năm nào tháng. Hồng Y Lìa Lý Ngôn Sơ cường thương tiêm trực chỉ cổ họng của hắn, trong mắt lộ ra sắc khí, vần đạo từ trước tới giờ không cùng người làm giao dịch, ngươi không chịu giao dễ tính. Hư không giáo trưởng giáo sững sờ, đây là nơi nào tới một kẻ quê mùa? Tiên vương truyền thừa cỡ nào trọng yếu, hắn vậy mà không nhận dụ hoặc. Đạo hữu chấm đã, đạo hữu tại địa tiên cảnh giới tu vi để cho người ta sợ hai tháng phục, có thể tu luyện tới thiên tiên cảnh giới liền cần đến tiếp sau công pháp, lại càng không cần phải nói về sau tiên vương, nếu không có công pháp này, phí thời gian cả đời, tuế nguyệt trôi qua mà đi, há không lầm phần tiên tư này. Thưa không giáo trưởng giáo đội vàng giải thích nói, đối mặt dạng này một kẻ quê mùa, không biết tiên vương cảnh giới công pháp tầm quan trọng, hắn cũng không thể không tận tình giải thích. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, trừ phi thăng bên ngoài, có thể có đi tiên giới biện pháp. Thưa không giáo trưởng giáo sững sờ, lắc đầu, chưa từng nghe nói tới. Lập tức hắn liền cảm nhận được cái này trẻ tuổi đạo nhân ánh mắt bất thiện, trong lòng của hắn siết chặt, chút chuyện nhỏ này cũng không biết, lưu ngươi làm gì dùng. Lý Ngôn Sơ một thương đưa ra, tại hư không giáo trưởng giáo không dám tin trong ánh mắt xuyên thủng cổ họng của hắn. Hai tay của hắn bắt lấy cán thương, phát ra ôi ôi thanh âm, như là dã thú. Có thể Lý Ngôn Sơ trên mũi thương có đáng sợ tiên hỏa, trong nháy mắt đem hắn tiêu chết. Nhẹ nhàng lắc một cái, thi thể liền rơi xuống trên mặt đất. Dạng này một tôn có cơ hội phi thăng tiên giới, trùng kích thiên tiên vị cao thủ, cứ như vậy chết tại Lý Ngôn Sơ dưới thương. Hắn không nghĩ tới chính mình nhịn đau xuất ra tiên vương công pháp, cái này trẻ tuổi đạo sĩ lại còn là bất vi sở động. Lớp người quê mùa. Trong đầu của hắn cuối cùng chỉ sinh ra ba chữ này, hao hết thiên tân vạn khổ tiến vào đạo hải cung, đoạt được thứ nhất, không nghĩ tới lại chết tại cái này trẻ tuổi đạo sĩ dưới thương, cảm giác kia mười phần bị khuất. Mà lại bị hắn giấu ở không gian giới tử bên trong đại nhật chân kinh, như là châu đất xuống biển, vĩnh viễn không gặp lại mặt trời thời điểm. Chỉ bất quá tại sau khi hắn chết, Lý Ngôn Sơ một quyền đánh tới hướng bộ ngực của hắn, len ken một tiếng. Thưa không giáo trưởng giáo mặc dù bỏ mình, trong cơ thể hắn lại chuyển ra thanh âm. Lý Ngôn Sơ lĩnh ngộ không gian chi đạo cực sâu, trừ cái kia thông thiên đồ bên ngoài, còn có trong tay hắn thành thiên kiếm thai. Tiếp lấy lại là một quyền đập đi lên. Len ken. Len ken. Thưa không giáo trưởng giáo trong thân thể lần nữa phát ra âm thanh. Lý Ngôn Sơ lập tức cảm thấy có hy vọng, những âm thanh này là trong cơ thể hắn kết nối một chút không gian, hắn tế ra thanh thiên kiếm thai, đem pháp lực quán chú trong đó. Thanh thiên kiếm thai quang mang lấp lóe, thụy khí trùng thiên, phía trên không gian chi đạo lưu chuyển, Lý Ngôn Sơ một kiếm bổ tới. Một kiếm này qua đi, thưa không giáo trưởng giáo thân thể cũng không cái gì tổn thương, nhưng hắn trung quanh lại xuất hiện rất nhiều bảo vật, trong đó có tiên chu tiên đan, đây đều là hắn tích lũy tài nguyên. Đây là hắn trước khi phi thăng chuẩn bị cho mình một chút tiền vốn. Ở hạ giới lúc đầu cực ít có những này tiên đạo bảo vật, nhưng hắn chính là tiên đạo phái trưởng giáo, tại Ngọc Xuyên thế giới ngốc thời gian dài nhất, bởi vậy cũng toàn một chút tiền vốn. Bây giờ lại đều thuộc về Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ ở trong đó ánh mắt quét qua, phát hiện một quyển cổ kinh, phía trên văn tự mười phần sáng chói, hắn nhìn một chút trang địa, Đại Nhật Chân Kinh. Trong đó công pháp huyền diệu không thôi, đi lại tu luyện như thế nào đạo tràng, thành tựu thiên tiên vị trí, thì như thế nào ngưng tụ đạo tụ, thành tựu tiên vương vị trí, có thể nói là mười phần hoàn chỉnh truyền thừa. Lý Ngôn Sơ lại hỉ. Vừa rồi hắn chiêu kia cũng là binh đi hiểm chiêu, tinh khí thần chăm chú tại kiếm bên trong, còn dính một chút vật khí, như lại để cho hắn tới một lần tám thành, sẽ không thành công. Chiếm thượng phong thời điểm, nhiều trò chuyện một chút cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Người mặc đỏ thâm đạo bào Lý Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng. Một bên khác, một bộ áo xanh Lý Ngôn Sơ thi triển kiếm thuật thần thông, hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang không ngừng truy sát vòng xuyên tự thủ tọa. Vong Xuyên tự thủ tọa chạy nhanh nhất, trong lúc nhất thời Lý Ngôn Sơ cũng không có đuổi kịp hắn, ngược lại là dần dần bị mất tung tích của hắn. Lao hòa thượng như thế có thể chạy. Không chỉ có như vậy, Vong Xuyên tự thủ tọa cũng càng phong dong một chút. Hắn thi triển thần thông, phá vỡ không gian mà đi, Lý Ngôn Sơ cũng đem hắn mất dấu, rốt cuộc tìm không được hắn. Vừa rồi Lao hòa thượng này hơi nhướng mày, lui đến đám người sau lưng, quả nhiên hiệu quả không tệ. Sợ rằng sẽ trở thành vừa rồi trường huyết chiến kia bên trong duy nhất chạy thoát cao thủ. Cùng hắn cùng nhau đào tẩu, còn có Côn Lôn cung trưởng giáo chân nhân, chỉ bất quá người này trốn chậm chút, đã bị đuổi kịp hắn là người mặc đạo bào màu vàng phất đỏ Lý Ngôn Sơ, cầm trong tay Hôn Nguyên Truy. Vừa rồi phiên tiên ấn, bằng vào Côn Lôn cung trấn núi tiên khí ngọc linh lung còn có thể ngăn cản, cái này Hôn Nguyên Truy nhưng căn bản ngăn không được. Vừa rồi liều mạng một cái, hắn liền rách gan bàn tay, máu tươi chảy ngang, trên thân nhiều chỗ chảy ra máu tươi, bộ dáng nhìn cực kỳ thê thảm. Mọi người đồng xuất Côn Lôn nhất mạch, đạo hữu vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Hoa chân nhân nói ra. Áo vàng Lý Ngôn Sơ sững sốt một chút, cười lạnh một tiếng, hiện tại đến làm thân thích, quá muộn. Còn có ai mẹ hắn cùng ngươi đồng xuất nhất mạch? Hoa chân nhân tế lên ngọc linh lung bảo vệ toàn thân, trầm giọng nói ra, trên người đạo hữu Côn Lôn khí tức như vậy nồng đậm, còn nói không phải Côn Lôn nhất mạch. Lần này thượng giới lệnh chúng ta bắt càn nguyên Côn Lôn luyện khí sĩ, trong lòng cũng của ta rất thống khổ. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, thầm nghĩ, cháu trai này đang nói cái gì? Chương 1258 nghiệt duyên thuận duyên, 1, chương 1258 nghiệt duyên thuận duyên, 1, Côn Lôn cung trưởng giáo biết, Lý Ngôn Sơ trên tay Hỗn Nguyên Truy cực kỳ bá đạo, chúng vào một chút liền lập tức góc băng liệt, tiên thần nan cứu. Lúc này liền đem cái kia Côn Lôn tiên đoán nói thẳng ra. Hắn mạch này cùng Côn Lôn nguồn gốc cực sâu, bởi vậy cũng có thể cảm nhận được Lý Ngôn Sơ trên thân nhiễm Côn Lôn khí tức. Lý Ngôn Sơ sau khi nghe xong, mày nhắc lại, Côn Lôn gia thánh nhân. Côn Lôn cung trưởng giáo nói không sai, Ngọc Xuyên trong thế giới, chúng ta thu đến nhiều lần pháp chỉ, muốn đi trước Càn Nguyên bắt Côn Lôn dương nghiệt, tất nhiên là vì việc này. Lý Ngôn Sơ nói bởi vì một cái gọi là cái gì tiên đoán, liền thành tẩy chư thiên Côn Lôn đạo thống, Càn Nguyên Côn Lôn vừa mới phóng xuất cũng không chịu tương dung. Côn Lôn cung trưởng giáo á khẩu không trả lời được. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, biết là ai hạ lệnh thanh tẩy chư thiên Côn Lôn đạo thống sao? Côn Lôn cung trưởng giáo lắc đầu, loại chuyện này ta làm sao lại biết? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Lúc trước Côn Lôn hủy diệt, nguyên lai là cùng chuyện này có quan hệ. Lấy nói hoài tội, truy sát tại trong chư thiên, người này cũng là ngu ngốc hạng người. Hắn lạnh lùng nói ra. Côn Lôn cung trưởng giáo lòng sinh sợ hãi, ta cùng hắn nói việc này, hắn vậy mà chú ý chính là điểm này, có thể thấy được người này sau đầu có phản cốt. Lý Ngôn Sơn nói dưới loại tình huống này, ngươi mạch này đạo thống có thể lưu lại, làm cái gì chuyện xấu xa không cần nói cũng biết. Côn Lôn cung trưởng giáo vội vàng giải thích nói, dưới đại thế ai có thể ngăn cản, ta Côn Lôn cung tổ sư, cho dù đã làm những gì cũng là có nỗi khổ tâm. Lý Ngôn Sơ ha ha cười lạnh, cũng không còn cùng hắn tranh luận. Chuyện này là không đối với sai, ta vô tâm hỏi đến, nhưng ngươi nhiều lần muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Côn Lôn cung trưởng giáo hít sâu một hơi, đem Ngọc Linh Lung tế lên bảo vệ toàn thân, oan oan tương báo khi nào, đạo hữu ha không nghe lấy ơn bà bán. Côn Lôn cung trưởng giáo gặp Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, lập tức lớn tiếng nói. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, một bộ, ngươi muốn thi chẳng nguyên. Hắn tế lên Hôn Nguyên đập tới, ra tay nhanh chóng chi quả quyết, để Côn Lôn cung trưởng giáo lòng sinh sợ hãi. Hôn Nguyên truy uy lực lớn, Ngọc Linh Lung căn bản ngăn cản không nổi. Côn Lôn cung trưởng giáo bị Lý Ngôn Sơ nhất truy đệm tại ngực, răng rắc một tiếng xương sườn bẻ gãy, tạng phủ phá toái. Hắn miệng mũi phun máu tươi tung tóe, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, đã khí tuyệt. Lúc này Côn Lôn cung trọng bảo Ngọc Linh Lung không người điều khiển, Lý Ngôn Sơ nhất phất áo tay áo, tiên đạo chấn ma phủ văn trùng trùng điệp điệp bao phủ lên đi, đưa nó thu nhập trong tay áo. Ngọc Linh Lung như là một cái thúy ngọc hồ lô bình thường, tản ra hào quang, có rất nhiều diệu dụng, là kiện có thể công có thể phòng bảo vật. Vật này chính là Côn Lôn cung nhất mạch trọng bảo, là tổ sư ban thưởng trấn thủ tông môn khí vận, bây giờ lại bị Lý Ngôn Sơ lấy đi. Người mặc đạo bào màu vàng phất đỏ Lý Ngôn Sơ mang theo Hỗn Nguyên Truy, đem người này thi thể đốt cháy đằng sau, liền giá vân rời đi. Chân trời ba đạo lưu quang hội tụ, Lý Ngôn Sơ thu nhất khí hóa tam thanh thần thông, dung hợp lúc trước hiểu rõ đến một chút tin tức, hắn nhịn không được khỏe miệng có quắc một chút. Hai đạo hóa thân đều là đem người chu sát, chỉ có ta đã mất đi lão hòa thượng kia tung tích. Cái này kỳ thật cũng không trách Lý Ngôn Sơ, hắn độn pháp đã cực nhanh, có thể lão hòa thượng vị trí thật sự là quá mức rựi vào sau, chạy lại nhanh. Cảm ứng một chút tin tức, Lý Ngôn Sơ sắc mặt càng nghiêm trọng. Giết hai người này thu hoạch cực lớn. Tiên Vương công pháp đại nhật chân kinh, khổng lồ tu hành tài nguyên, tiên khí âm dương song tiên, Ngọc Linh Lung. Lý Ngôn Sơ lúc này giá vân trở về hư không giáo, hư không giáo đệ tử bị lúc trước khí thế đáng sợ sợ kinh, đến nay không người dám leo núi. Cái kia pháp bảo cường đại, thi thể tản mát các nơi, chỉ là bốn chỗ còn sót lại thần thông, bình thường tiên nhân liền ngăn cản không nổi, rất có thể đi tới, một đạo kiếm khí đột nhiên bộc phát, đem người chém thành hai khúc. Lý Ngôn Sơ đem một chỗ trấn sơn pháp bảo thu vào, có thể là binh khí, có thể là trung đỉnh bình ấn. Hắn ra vân mà đi. Rất nhanh liền tại 3000 dặm bên ngoài trên một đỉnh núi tìm được Tạ Huyền Oánh. Tạ Huyền Oánh hỏi: "Thế nào?" Lúc trước Lý Ngôn Sơ bấm ngón tay suy tính, nói muốn kết thúc một ít chuyện liền giá vân mà đi, Tạ Huyền Oánh có chút bận tâm. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng: "Xử lý xong." Tạ Huyền Oánh vô bộ ngực nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi." U Nhược ở một bên không nói chuyện. So sánh Lý Ngôn Sơ chưa trở về trước đó, ánh mắt của nàng có chỗ rời rạc. Lý Ngôn Sơ nói ra: "Ngọc này xuyên đại trong thế giới có phi thăng hào quang, ta mang các ngươi đi một vòng." Tạ Huyền Oánh lo lắng nói: "Sẽ không khiến cho thế giới này một số cao thủ xuất thủ đối phó ngươi đi." Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, lắc đầu: "Sẽ không." Lò luyện đan lúc này hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, Đào Uyển liền đứng tại trên lò luyện đan, nàng xem ra cực kỳ nhỏ xảo bỏ túi, "Chủ nhân mau mau, mang bọn ta tới kiến thức một chút Ngọc Xuyên đại thế giới phi thăng điện." Lý Ngôn Sơ mỉm cười, lấy tay gọi ra đóa hồng vân kia, hồng vân bị hắn tế luyện đằng sau càng huyền diệu. Một đoàn người giá vân tiến về Ngọc Xuyên đại thế giới các nơi phi thăng điện. Lẽ ra tu luyện tới Lý Ngôn Sơ loại trình độ này, khẽ rửa gần phi thăng địa liền hẳn là tự có cảm ứng. Có thể Lý Ngôn Sơ liên tiếp đi mấy chỗ lại đều không cảm ứng, trong lòng không có một tia gợn sóng. Còn không bằng Tạ Huyền Oánh, nàng còn từ trong đó nhìn ra một ít môn đạo. Có tiên nhân lưu lại thần thông, trong đó lôi pháp 10 phần tinh thuần bá đạo, chính là tu luyện lôi pháp người thánh địa. Lúc trước hư không giáo một trận chiến, Lý Ngôn Sơ như là thần ma bình thường, cơ hồ đem Ngọc Xuyên đại thế giới cao thủ chém giết hầu như không còn. Những cái kia có tư cách dẫn tới tiên nhân pháp chỉ, phụ mệnh chu sát hắn, lúc này đã đều bị hắn giết chết. Hắn xuất nhập các đại phi thăng địa như vào chỗ không người, chỉ là đi vào Bà La Sơn thời điểm, Lý Ngôn Sơ lông mày lại sâu nhăn lại. Trên núi này sát khí bao phủ, huyết tinh chi khí cực kỳ nồng đậm, khắp nơi có thể thấy được rất nhiều bạch cốt tháp. Trong đó tu hành tăng nhân từng cái hồng quang đầy mặt, hai to mặt lớn, có thể là thần sắc hung ác, trên thân mang nhiều lấy một số người da xương người phối sức. Lý Ngôn Sơ lông mày thật sâu nhăn lại, thế này sao lại là cái gì tiên đạo đại phái, rõ ràng là một chỗ ma quật. Tạ Huyền Ánh cũng cảm ứng được nơi đây mùi máu tanh, cực kỳ khó chịu. Lý Ngôn Sơ ánh mắt quét qua, phát hiện Bà La Sơn hạ lại có hơn 10 vạn người xanh xao vàng gọn, quần áo tả tơi, ngay tại đảo quáng, một chút hung ác đại hòa thượng đang tay cầm roi ra gian dạy những phạm nhân này. Những người kia xanh xao vàng gọn, hai mắt vô thần, trong đó trẻ có già có người chịu một roi, ngã trên mặt đất, liền rốt cuộc đứng không dậy nổi. Những này Bà La Sơn tăng nhân có cưới hung ác manh thú, người ngã xuống rất nhanh liền thành manh thú trong bụng chi bữa ăn. Một màn này cực kỳ huyết tinh, lại khắp nơi có thể thấy được. Nhân gian luyện ngục. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn đệ xuống đám mây đến chỗ này, lập tức có Bà La Sơn tăng nhân cưỡi mãnh hổ hướng Lý Ngôn Sơ dựa sát vào. Cái này Bà La Sơn tăng nhân nhìn làn da trắng nõn, hồng quang đầy mặt, trong tay bưng lấy một ly rượu, tựa hồ là một loại nào đó xương cốt bố trí. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ liền quát, người nào cũng dám tự tiện xông vào Bà La Sơn cấm điện. Ly rượu trong tay hắn chính là do thiếu nữ xương đầu chế, tòa hạ con mãnh hổ kia chính là yêu thú, thân hình so bình thường lão hổ phải lớn hơn mấy lần, khắp cả người đỏ thẫm như máu. phía trên còn cần hoàng kim bảo thạch làm một cái cùng loại yên ngựa đồ vật, yên ngựa ra là 15-16 tuổi thiếu nữ làn da, cực kỳ non mềm. Lý Ngôn Sơ trong mắt hiện hiện sắc khí, cũng không nói chuyện. Cái kia hai to mặt lớn hòa thượng thả ra trong tay thiếu nữ xương đầu chế thành chén rượu, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ bên cạnh Tạ Uyển Oánh cùng U Nhược. Tốt duyên dáng thiếu nữ. Hắn nhìn về phía Tạ Uyển Oánh ánh mắt trừ một ít nguyên thủy dục vọng bên ngoài, còn có một loại biến thái cảm giác, tựa hồ không phải đang nhìn một người, mà là tại nhìn một cái vật phẩm. Trung quanh mấy cái bà La Sơn tăng nhân nghe hỏi chạy đến, bọn hắn có người cưỡi xài lang hồ báo, có người vậy mà trực tiếp cưỡi người tới, trong tay còn nắm dây thừng, bọc tại nam tử kia trên cổ. Tiểu đạo sĩ này không biết trời cao đất rộng, lại dám xông vào bà La Sơn. Thiếu nữ này làn da thật mềm, ngựa của ta điên hỏng, vừa bận đổi một tấm mới. Bọn hắn từng cái ôm nôn với ngữ, Lý Ngôn Sơ sắc mặt càng âm trầm. Tạ Uyển Oánh mới đầu không hiểu, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt cũng trầm xuống. Đây chính là bà La Sơn. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, mấy cái kia ngay tại trêu chọc bà La Sơn tăng nhân thân thể bỗng nhiên bị giam cầm ở, không bị khống chế lơ lửng ở trong hư không. Bọn hắn thờ phụng đại tự tại La Hán, lấy giết người làm vui, lấy da người là đẹp, lấy bạch cốt là pháp khí, thế nhưng là lúc này trong lòng bọn họ lại có chút luống cuống. Tại bà La Sơn dưới chân lại bị một cái tuổi trẻ đạo sĩ cho cầm cố lại. Làm cản, ngươi biết chúng ta là người nào? Đồ hỗn trướng, nhanh thả ta ra. Bọn hắn nếu là biết bà La Sơn sơn chủ, còn có pháp chí hòa thượng mấy vị cao thủ vừa rồi tại Lý Ngôn Sơ thủ hạ chết thảm, lúc này tuyệt đối không dám khẩu xuất cùng ngôn. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không biết, bởi vậy kêu gào vô cùng hung. Các ngươi những bọn này, ngay cả xuất sinh cũng không tính. Chương 1258 nghiệt duyên thuận duyên 2, chương 1258 nghiệt duyên thuận duyên 2, Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, những người này chỉ cảm thấy thân thể ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép ra, ánh mắt đột xuất, phảng phất muốn bị bóp nát bình thường. A a a a a. Trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, làm cho người động dung. Rất nhiều bà La Sơn người tu tiên nghe họ chạy đến, nhìn thấy một màn này, lại là phẫn nộ lại là kinh hoàng. Phanh phanh phanh. Vừa rồi từng cái bà La Sơn tăng nhân đều bị chết bể, con mắt của bọn họ nổ tung, cả người nổ thành một đoàn thịt nát. Một màn này cực kỳ huyết tinh, những cái kia bị chèn ép phạm nhân lúc này chết lặng trong ánh mắt có thần sắc hốt hoảng, có thể khiến người bi ai là, bọn hắn cực lực khống chế tâm tình của mình, thậm chí không dám có một tia vui sướng toát ra đến. Bà La Sơn đạo thống cực kỳ lợi hại, trên núi có đến không hết cao thủ, mấy vị kia đại hòa thượng thần thông quảng đại, tại tiên giới cũng có địa bàn của bọn hắn, vị kia đại tự tại La Hán càng là rộng rãi vô biên tồn tại. Ai có thể dung chuyển một thế lực khổng lồ như vậy đâu? Không chỉ có bọn hắn không dám phản kháng, tại có người phản kháng thời điểm cũng không dám lộ ra tâm tình vui sướng. Một chút tăng nhân gặp Lý Ngôn Sơ thần thông lợi hại, đội vàng đưa tin trên núi, một vị lại một vị cao thủ xuống tới. Lý Ngôn Sơ thần niệm quét qua liền đảo qua toàn bộ bà La Sơn, trong đó tình cảnh nhìn thấy mà giật mình. Bà La Sơn mấy đại cao thủ lúc trước theo pháp chí hòa thượng rời đi, nhưng còn lại một số người tu vi cũng không yếu. Bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời đen kịt, chìm vào hôn mê, rầm rầm, có tiếng sấm rền vang lên. Bọn hắn từng cái rời đi chỗ ở, lại phát hiện bầu trời phảng phất trở nên cực thấp, một mảnh đen kịt, ẩn ẩn có lôi đình hỏa hoa nổi lên. Có người chú ý tới chân núi cái kia một bộ áo xanh đạo sĩ tuổi trẻ, người nào? Tự tiện xông vào bà La Sơn, không sợ đại tự tại La Hán hàng kiếp sao? Người này pháp lực hùng hậu, thanh âm truyền khắp bà La Sơn. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, làm việc như vậy cũng xứng xưng La Hán. Vâng. Một đạo lôi đình màu tím từ trên trời giáng xuống, vừa rồi gọi hàng tiền kia bà La Sơn cao thủ không kịp tiêu thảm, liền tại đạo lôi đình này phía dưới hình thần câu diện, hài cốt không còn. Sau một khắc, toàn bộ bà La Sơn phương viên mấy ngàn dặm đều bị trận này đáng sợ lôi đình bao phủ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo lôi đình tinh chuẩn rơi xuống, bà La Sơn tăng nhân bị sét đánh trúng chính là hình thần câu diện. Nhắc tới cũng kỳ, trên đất phàm nhân hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, nhưng không có một tia chớp rơi vào trên người bọn họ. Đầy trời lôi đình cực kỳ tinh chuẩn bổ vào mỗi một cái bà La Sơn tăng nhân trên thân. Không chỉ có như vậy, trên mặt đất hiện lên hỏa diễm, địa phế chân hỏa đốt đi ra, từng cái bà La Sơn tăng nhân trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được. Trên có thiên lôi, dưới có địa hỏa, cái này hoàn toàn là một trận diệt thế tai ương. Bà La Sơn cao thủ muốn phấn khởi phản kháng, thế nhưng là đối mặt cái này đáng sợ lôi đình, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Pháp bảo trong nháy mắt liền bị đánh nát, tối đa cũng bất quá ngăn lại một tia chớp liền hình thần câu diện. Tại trận này đáng sợ thiên uy phía dưới, bà La Sơn tăng nhân đều chết hết. Chân núi mười mấy vạn phàm nhân thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốt mồm, bọn hắn túi đầu nhìn xem hai tay, trên thân cũng không có vết thương, thế nhưng là vừa rồi ở bên cạnh họ bà La Sơn tăng nhân hoặc là bị hỏa thiêu chết, hoặc là bị sét đánh chết, những cái kia xung làm tọa kỵ nam tử vừa rồi trên người bà La Sơn tăng nhân bị sét đánh chết, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, nhưng bọn hắn lại lông tóc không thương, lúc này bọn hắn đứng người lên, một mặt mở mịt. Những phàm nhân này chỉ có thể ở bà La Sơn dưới chân, không có tư cách tiến vào bà La Sơn. Lúc này bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện trên bầu trời đen nghịt lôi vân đã tiêu tán. Lý Ngôn Sơ nhấc chân đặt xuống, sau đó, cái này mười mấy vạn quần áo tả tơi phạm nhân liền nhìn thấy trên biển mây có một cái tiên nhân kim túc trực tiếp đặt xuống. Ầm ầm. Tại Ngọc Xuyên đại thế giới truyền thừa xa xưa bà La Sơn lúc này lại bị san bằng. Nơi này to lớn thanh thế đưa tới chung quanh một chút tiên đạo đại phái chú ý có chút cao thủ đẳng vân giá vũ, đứng xa xa nhìn một màn này, không khỏi mặt như màu đất. Một cước san bằng bà La Sơn, nhất niệm dẫn động phương viên mấy ngàn dặm bên trong lôi tiếp. Bọn hắn lòng sinh sợ hãi, trợn mắt hốt hoồm. Bà La Sơn tại rất nhiều thế lực bên trong còn thuộc về xếp hạng khá cao đạo thống. Bây giờ lại bị một cước đạp bằng, bà La Sơn tăng nhân đều bị người giết sạch. Một màn này cực kỳ chấn nhiếp tâm thần, những cái kia quần áo tả tơi phạm nhân lúc này ánh mắt động, một mặt không dám tin. Vừa rồi những cái kia cao cao tại thượng tăng nhân từng cái chết thảm, bọn hắn cho là cao không thể chạm Bà La Sơn bị người một cước san bằng. Rất nhiều người thậm chí quên đi gọi, cũng căn bản không có quỳ xuống thăm viếng, bọn hắn thấy cảnh này cực kỳ kinh ngạc, phản phất bị hóa đá bình thường. Tạ Huyền Oánh nhìn thấy một màn này, cũng là kinh thán không thôi, che miệng lại có chút kích động. Lý Ngôn Sơ nhìn xem chung quanh những này quần áo tả tơi phạm nhân, lúc này những phạm nhân này nhìn về phía mình ánh mắt như kính thiên thần. Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo, cũng không có nói cái gì, một trận mưa lớn không có dấu hiệu nào rơi xuống. Những mưa to này rơi vào phạm nhân thể nội, những này quần áo tả tơi phạm nhân lập tức cảm giác ốm đau toàn bộ tiêu tán, nguyên bản một chút thương thế cũng biến mất không thấy gì nữa, thân thể cũng biến thành nhẹ nhàng đứng lên, tinh thần đầu não đều trở nên tốt lên rất nhiều. Đại bọn hắn cẩn thận đi xem thời điểm, trẻ tuổi đạo sĩ đã biến mất không thấy gì nữa, bên người thiếu nữ tùy theo không thấy. Nếu không phải những cái kia Bà La Sơn tăng nhân đều bỏ mình, Bà La Sơn bị san bằng, bọn hắn thậm chí sẽ hoài nghi vừa rồi cái kia hết thảy có phải là nằm mơ hay không. Bà La Sơn đạo thống bị diệt, chuyện này chấn động toàn bộ Ngọc Xuyên đại thế giới. Chỉ là sau đó bọn hắn liền phát hiện một kiện đáng sợ hơn sự tình, những cái kia tiên đạo đại phái trưởng giáo cùng một chút thanh danh hiển hách cao thủ đều đã chết. Tin tức từ hư không giáo lưu truyền tới, đám người thế mới biết, trẻ tuổi đạo sĩ nguyên lai đi trước một chuyến hư không giáo, rất nhiều Ngọc Xuyên cao thủ đều là chết ở trong tay của hắn. Toàn bộ Ngọc Xuyên thế giới sôi trào, cái kia mười mấy vạn phạm nhân như sâu kiến bình thường ngược lại là không người chú ý bọn hắn nhao nhao suy đoán, tất nhiên là Bà La Sơn cùng đạo nhân kia có thủ, bởi vậy đạo thống bị diệt. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này không có tìm được phi thăng nơi cơ duyên, tại Ngọc Xuyên lâm vào náo động thời điểm, hắn đã mang theo Tạ Huyền Oánh cùng U Nhược rời đi. Đầm nước thế giới, Lý Ngôn Sơ thông qua Ngọc Xuyên thế giới trở về tòa đài cao kia. Lúc đầu dự định trực tiếp rời đi, có thể Tiểu Bạch Long một mực canh giữ ở nơi đây, nàng thả người nhảy lên rời đi mặt nước, ngạc nhiên nói ra, "Lý đạo trưởng." Lý Ngôn Sơ có chút đau đầu, cái này Tiểu Bạch Long cảm ứng làm sao nhạy cảm như thế? Hắn cùng Tiểu Bạch Long chào hỏi, cái này Tiểu Bạch Long tâm trí như là nữ đồng bình thường, Lý Ngôn Sơ không quá có dỗ hài tử kinh nghiệm, bởi vậy hàn huyên vài câu liền dự định rời đi. Tiểu Bạch Long nói ra, "Ta nhớ lại ta gọi tên là gì?" Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, "Cái gì?" Tiểu Bạch Long đạo, "Lúc trước trong đầu ta bỗng nhiên thanh tỉnh đứng lên, ta nhớ ra rồi, ta gọi Ngao Tố, sinh hoạt tại Bình An trong đại thế giới." Lý Ngôn Sơ nhíu mày, "Ngươi làm sao lại đột nhiên nhớ tới?" Ngao Tố lại thanh mãi khí nói, "Ta cũng không biết, chính là vừa rồi bỗng nhiên cảm giác thứ gì gây mất một dạng, sau đó đầu óc thanh minh, ta nhớ được có cái nam tử trung niên giết vào gia viên của ta, đem nơi đó thủy tộc giết sạch, phụ thân của ta đánh với hắn một trận, cũng vẫn lạc." Ngao Tố lúc này đầu não vậy mà đặc biệt thanh tỉnh. Lý Ngôn Sơ bấm ngón tay suy tính một phen, phát hiện Ngao Tố trên thân loại kia mơ hồ nhân quả đã đứt gãy. Nam nhân kia hình dạng thế nào, ngươi còn nhớ đến? Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, lập tức Ngao Tố miêu thuật lên nam tử trung niên kia hình tượng. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, người này bộ dáng chính mình vừa gặp qua. Hẳn là lúc trước ta giết Ngọc Xuyên một vị trưởng giáo, hắn muốn nuôi rồng chứng đạo, vụ trộm nuôi dưỡng ở đầm nước thế giới. Lý Ngôn Sơ trong lòng bừng tỉnh, đối phương sử dụng nhất định là một loại cực kỳ cổ lao bí pháp, chính mình lúc trước một trận chiến, đem người kia giết chết, Tiểu Bạch Long náo hải bên trong mê vụ liền phá mất. Lý Ngôn Sơ suy tư một chút, dùng pháp lực huyễn hóa ra nam nhân kia hình tượng, Ngao Tố xem xét, lập tức liền kêu lên, không sai, chính là hắn. Người này là Thiên Nhất Đạo đạo tôn, lúc trước kêu gào hết sức lợi hại, bị Lý Ngôn Sơ đánh chết. Cái này Tiểu Bạch Long thể nội có chân long, nếu có cơ hội triệt để thức tỉnh, viễn siêu hắn bậc cha chú, là hắn tìm được một đầu dị chủng. Ngày sau dưỡng thành đằng sau hoặc thu làm tọa kỵ, hoặc tu luyện cổ lao chém rồng chứng đạo. Không nghĩ tới còn chưa công thành liền chết tại Lý Ngôn Sơ thủ hạ. Không chỉ có như vậy, nếu không phải hắn ở chỗ này lưu lại một tia khí tức, đi tới đi lui Ngọc Xuyên cùng đầm nước thế giới, Lý Ngôn Sơ cũng tìm không được Ngọc Xuyên thế giới, cho nên nói về việc tu hành rất khó nói là nghiệp duyên hay là thuận duyên. Từ nơi sâu xa nhân quả của thân, nghiệp lực thân trọng đạo dồn thân tử đạo tiêu có lẽ chính là như vậy. Chân Long sớm đã tuyệt tích thế gian, hắn lại muốn nuôi ra một đầu chân long đến, nghịch tiên mà đi, cuối cùng cũng có hỏa này, không biết có phải hay không là ứng tại trên trận này. Chương 1259 nguyên lai truyền luôn không phải hư. Một, chương 1259 nguyên lai truyền luôn không phải hư. Một, Lý Ngôn Sơ trở về Thanh Vân Quan đằng sau, liền từ bên ngoài mua một ngụm bạc nước, đem trong chum nước chứa đầy nước. Tạ Huyền Oánh thiếu kinh nghiệm, chỉ có cao thâm đạo hạnh lại sẽ không vận dụng, bây giờ trong óc dần dần nổi lên rất nhiều phá toái ký ức, liền dự định tại Thanh Vân Quan bên trong tu hành một đoạn thời gian. Ngọc Xuyên một trận chiến, Lý Ngôn Sơ giết sạch Ngọc Xuyên đại thế giới tiên đạo đại phái trưởng giáo, lại bởi vì không có nhìn, san bằng Bà La Sơn. Ngay cả Ngọc Xuyên đại thế giới loại kia có tiên đạo truyền thừa đại thế giới đều không có phi thăng cơ duyên, Lý Ngôn Sơ cũng không có tiếp lấy lại đi tìm kiếm. Nếu có người tu hành đến đây, liền sẽ nhìn thấy trong chum nước nuôi có một đầu tiểu bạch rồng, thân thể ưu mỹ, toàn thân như là bạch ngọc. Tiểu Bạch Long Ngao Tố biết được chính mình thân thế đằng sau, lại biết Lý Ngôn Sơ vì nàng báo huyết ỉu, liền không nguyện ý lại lưu tại con sông lớn kia bên trong. Đầm nước kia thế giới người ở thưa thớt, rất là không thú vị. Nàng liền một lòng muốn đi theo Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ nói không lại nàng, liền dẫn nàng đi tới Thanh Vân Quan. Trên thực tế Ngao Tố xác thực không nguyện ý sống ở đó trong sông nguyên nhân, cũng không chỉ như vậy. Sông lớn kia vốn là Thiên Nhất Đạo đạo tôn cho nàng lưu lại công xiềng, thức tỉnh ký ức đằng sau lại ở lại xuống dưới, đã cảm thấy rất là chán ghét. Bây giờ cho dù là tại nước này trong vạn, Ngao Tố cũng cảm thấy mười phần thoải mái dễ chịu. Chiêu huyết thể bên trong có một tia chân long huyết mạch, niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng hôm nay đã có thể so với nhị phẩm tu sĩ, tại nho nhỏ trong chum nước nhưng cũng có chút tự đắc. Trong phòng, Lý Ngôn Sơ lấy ra ngọc linh lung, đem phía trên lạc ấn xóa đi, dùng tam muội chân hỏa lại tế luyện một phen. Bảo vật này uy lực không tệ, có thể ngăn cản được phiên thiên ấn, công thủ lưỡng dụng. Lý Ngôn Sơ dùng tam muội chân hỏa lại tế luyện một phen, lại lấy ra âm dương song tiên. Âm dương song tiên uy lực lớn, bên trên đuổi tà ma dưới thần đánh yêu ma, cũng bị hắn xóa đi phía trên lạc ấn. Đến tận đây, cái này hai kiện tiên đạo trọng bảo triệt để bị Lý Ngôn Sơ nắm giữ. Hắn lại lấy ra đại nhật chân kinh. Đại nhật chân kinh chính là cực kỳ hoàn chỉnh tiên vương công pháp, hoàng đình đạo trải qua thanh danh mặc dù lớn, thế nhưng là trong chư thiên hoàng đình đạo trải qua phiên bản thực sự quá nhiều. Đại nhật này chân kinh cực kỳ huyền diệu, mà lại phương pháp tu luyện cũng mười phần cổ lão. Lý Ngôn Sơ nội tình hùng hậu, hoàng đình đạo trải qua thuộc về loại kia công chính bình hạn, không có bất kỳ thuộc tính nào công pháp. Nhưng đại nhật chân kinh thì lại khác, công pháp này cực kỳ bá đạo. Lý Ngôn Sơ bản thân nội tính cực cao, lại có phong hỏa bổ đoàn làm nội đạo chi dụng, tốn hao một chút công phu liền đem đại nhật này chân kinh tu thành. Lúc tu luyện, hắn ngồi xếp bằng, cả người khắp cả người thần quang, thể nội phảng phất tận chứa một vòng đại nhật bình thường. Hắn có thể hấp thu thái dương chân ý rèn luyện thân thể, không sai, đại nhật này chân kinh còn có luyện thể hiệu quả, mười phần bá đạo. Sau khi tu luyện thành cho dù sẽ không thần thông khác, chỉ là bằng vào công pháp này liền có thể nghiền ép một đám đối thủ. Huống chi trong đó bản thân liền đã bao hàm một chút tinh diệu thần thông. Lý Ngôn Sơ mỗi ngày luyện hóa thái dương tinh khí, thể nội có thái dương chân hỏa, tu luyện làm ít công to. Bất quá nửa tháng có thừa liền đem cảnh giới trùng tu một lần, mặc dù tốn hao một chút tâm tư, nhưng hôm nay Lý Ngôn Sơ đạo hạnh lại so trùng tu trước đó càng cao thâm hơn, cũng càng thêm bá đạo. Đây chính là chân chính tiên vương công pháp, đạo hải trong cung truyền thừa. Lúc trước trong chư tiên đều là hiển hóa đạo hải cung tung tích, đủ để thấy vị kia tiên vương lợi hại, sau khi chết vẫn có lớn như thế thần thông. Nửa tháng, Lý Ngôn Sơ tu luyện đại nhật chân kinh, công lực càng sâu không lường được. Lại muốn thôi động tiên khí trong tay liền so nguyên bản tiêu hao ít rất nhiều, cũng càng thêm bền bỉ. Điểm ấy để Lý Ngôn Sơ càng thêm mừng rỡ. Dù sao người nam nhân nào không thích để cho mình càng gia trì hơn lâu. Tạ Uyển Oánh bây giờ pháp lực có thể so với bát cảnh lục địa tiên, có thể nàng bản thân cảnh giới, lại là nhị phẩm tu sĩ, cùng Tiểu Bạch Long Ngao Tố tại sản sản với nhau. Trong khoảng thời gian này Lý Ngôn Sơ cũng chỉ điểm nàng không ít, Tạ Uyển Oánh cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. U Nhược tựa hồ nhìn đối với tu luyện cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ ở Lý Ngôn Sơ chỉ điểm Tạ Uyển Oánh thời điểm ở bên cạnh nghe. Lý Ngôn Sơ chỉ đạo Tạ Uyển Oánh thời điểm là lấy hắn tu luyện hoàng đỉnh kinh cảm ngộ làm căn cơ, Tạ Uyển Oánh nghe thu hoạch không ít. Về phần hắn vừa tu luyện đại nhật chân kinh phương pháp tu luyện cùng hắn trong tay cái kia bộ hoàng đỉnh kinh hoàn toàn khác biệt. Lý Ngôn Sơ chính mình cũng là vừa mới tu luyện, bởi vậy cũng chưa dùng cái này đến chỉ điểm. Ngày hôm đó Lý Ngôn Sơ giá vân mà đi, trước khi đi nhắc nhở Tạ Uyển Oánh, ta đi một chuyến hải ngoại tiên đạo, một chuyến này tương đối nguy hiểm, không biết ngày nào mới có thể trở về, ngươi tại trong quan an tâm tu hành. Tạ Uyển Oánh a một tiếng, nàng tại trong quan tu hành, trong lòng cảm giác trước nay chưa có bình tĩnh, vừa nếm đến điểm ngon ngọt, Lý Ngôn Sơ liền muốn rời đi, tự nhiên có chút không bỏ. Có thể nàng nhìn thấy Lý Ngôn Sơ ánh mắt kiên định, ngữ khí cũng không thể nghi ngờ, liền cúi đầu nói ra, biết. Lý Ngôn Sơ đè xuống đám mây rời đi về sau, thanh vân quan bên trong liền chỉ còn lại có Tạ Uyển Oánh cùng Vũ Nhược, lò luyện đan cũng bị Lý Ngôn Sơ mang đi. Vạc nước lớn bên trong Tiểu Bạch Long Ngao Tố ném ở trong quan. Lý Ngôn Sơ sau khi rời đi, Tạ Uyển Oánh có chút mất hết cả hứng, một thân một mình trong phòng tu hành. Vũ Nhược thì tại trong viện ngồi, nàng cũng không biết tại sao mình muốn ở chỗ này ngồi, nhìn về phía trời xanh mây trắng, tâm cảnh lạ thường bình thản. Bất quá sau đó ánh mắt của nàng liền trở nên hoảng hốt, chân long huyết mạch. Thế gian này lại còn có loại vật này. Nàng đi trên đường, cổ tay cổ chân linh đang đinh linh linh tê bàng, đi vào vạc nước trước đó, Tiểu Bạch Long Ngao Tố ngay tại vui sướng du động, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ vạc nước, đối với nàng mà nói lại là mặt khác một phen thiên địa rộng lớn. Nàng ngẩng đầu nhìn đến U Nhược, vừa cười vừa nói, muốn hay không xuống tới chơi đùa một chút. Nàng bây giờ hình thể cực kỳ bỏ túi, tại trong chung nước có chút tiêu sái. Lúc này Ngao Tố cặp kia tinh khiết trong đôi mắt phản chiếu ra U Nhược gương mặt, cũng không có biểu tình gì, trong đôi mắt lại mang theo một loại đặc thù ý vị. Ngao Tố trong lòng siết chặt, có loại nói không nên lời cảm giác. U Nhược tỷ tỷ, ngươi vì cái gì nhìn như vậy ta? U Nhược thản nhiên nói, ngươi biết chân long huyết mạch ý vị như thế nào sao? Ngao Tố sửng sốt một chút, ý vị như thế nào? U Nhược đạo, vảy rồng long huyết, sừng rồng gân rồng đều là đỉnh cấp bảo vật, nuôi ra một đầu chân long khó khăn cỡ nào, một cái tiên đạo trưởng giáo, hắn sẽ không nuôi. Ngao Tố trong lòng run lên, cảm thấy U Nhược thần sắc càng làm người ta sợ hãi. U Nhược tỷ tỷ, ngươi nói cũng quá dọa người. U Nhược lắc đầu, thượng cổ vu tộc cũng nuôi qua rồng, thế nhưng là chân long còn chưa từng nghe nói có nuôi qua. Ngao Tố càng hồ đồ, cảm thấy U Nhược cùng bình thường không giống nhau lắm. Cái gì thượng cổ vu tộc? Cái gì nuôi rồng? Long huyết long lân? Nàng nghe được không hiểu ra sao. U Nhược đưa tay dò xét xuống dưới, Ngao Tố vô ý thức du động, không muốn để cho nàng đụng vào. Có thể U Nhược tay lại tựa hồ như có một loại lực lượng đặc thù bình thường, Ngao Tố lập tức bị nàng bắt lấy, giữ tại trong lòng bàn tay. Nàng bị vớt xuất thủy bạc, dãy rủa lấy nói ra, ngươi làm đau ta, ngươi làm cái gì? U Nhược thưởng thức nhìn xem nàng, tiểu bạch rồng, không cần lãng phí ngươi thân này thiên phú. Nàng xích lại gần tường tận xem xét, còn đặt ở trên mũi người một chút, bộ dáng này hoàn toàn cùng bình thường thiếu nữ U Nhược khác biệt. Ngao Tố kinh hoàng nói, ngươi làm cái gì? Tiếng kêu của nàng đánh thức ngay tại tu hành Tạ Uyển Oánh. Tạ Uyển Oánh đẩy cửa ra đi ra, nhìn xem U Nhược đem Ngao Tố nắm trong tay, Ngao Tố thống khổ kêu to, lập tức nói, U Nhược ngươi làm cái gì? Mau đưa nàng buông ra. U Nhược quay đầu đi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tạ Uyển Oánh, một đầu tương lai có khả năng trở thành chân long tồn tại, ngươi để cho ta buông xuống. Tạ Uyển Oánh nhíu mày, ngươi thế nào? U Nhược mỉm cười, nguyên bản ta muốn lấy đợi thêm một đoạn thời gian, nhìn thêm một lúc, có thể thấy đầu này có chân long huyết mạch tiểu bạch rồng, ta thật sự là nhịn không được. Tạ Huyền Ánh hơi nhướng mày, đột nhiên nói ra, ngươi không phải U Nhược, ngươi đến tuột cùng là ai? U Nhược mỉm cười nói, làm sao, ngươi không biết ta? Ta không phải U Nhược còn có thể là ai đâu? Tạ Huyền Ánh trên người pháp lực phồng lên, nghiêm nghị nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, từ U Nhược trên thân rời đi, đem ngao tố để xuống cho ta. Lập tức nàng đưa tay, một đạo kiếm khí phá không mà đi, muốn đem U Nhược cổ tay chặt đứt. Tạ Huyền Ánh bản năng cảm thấy có chút không đúng, lúc trước Hoa Sơn một trận chiến, nàng có thể đi ngược dòng nước đi quyết chiến cái kia đại ma, trong lòng cũng tuyệt không phải mặt ngoài như thế yếu đuối. Nàng một kiếm này uy lực lớn, thế nhưng là bình thường cảnh giới chỉ ở 2-3 phẩm tả hữu, U Nhược lúc này chỉ là cơ cơ ống tay áo, liền đem đạo kiếm khí này đánh tan. Tạ Huyền Ánh trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng chân thực cảnh giới bất quá là nhị phẩm, có thể Lý Ngôn Sơ tại trong cơ thể nàng quán trú cực cao pháp lực, vừa rồi một kiếm kia cũng là cực nhanh. Nàng gặp U Nhược như vậy khó chơi, thâm tàng bất lộ, liền hai tay kết ấn, một đạo ngũ lôi phủ liền đi lên, một tiếng ầm vang. U Nhược đưa tay, cái này ngũ lôi phủ còn chưa nổ tung liền bị nàng phất tay bóp nát. Tạ Huyền Ánh giết đi lên, U Nhược bấm tay gảy nhẹ, một vệt kim quang liền đưa nàng cả người cuốn lấy, không thể động đậy. U Nhược cười nhạt một tiếng, tại bây giờ nhân gian, trừ vị tiểu đạo sĩ kia thật đúng là có rất ít người có thể bắt được ngươi. Chương 1259 nguyên lai truyền ngôn không phải hư. 2, chương 1259 nguyên lai truyền ngôn không phải hư. 2, vô lậu chi thể đích thật là đặc thủ, có thể ra chỉ cao như vậy là hạnh. Đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tạ Huyền Ánh vừa sợ vừa giận, ngươi đến tột cùng là ai? U Nhược thân thủ tại trên khuôn mặt của nàng khẽ vuốt một chút, vừa cười vừa nói, nha đồng đốc, ta chính là tiên giới Quỳnh Hoa tiên tử, ngươi năm đó như phi thăng lên đi, gặp ta cũng muốn xưng một tiếng lao tổ. Lúc này thanh âm của nàng đã biến, không còn là thiếu nữ giống như thanh thúy, mà lại như một cái thành thục nữ tính giống như. Cả người khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, lộ ra càng thêm phong dong. Tiên giới Quỳnh Hoa tiên tử. U Nhược đâu? Tạ Huyền Ánh hỏi. Quỳnh Hoa tiên tử vừa muốn nói chuyện, đột nhiên dừng lại một chút, động tác hơi có cứng ngắc, nàng lắc đầu cười cười, các ngươi nhận biết mới thời gian ngắn như vậy, ngược lại thật sự là tỷ muội tình thâm, ngươi không muốn ta tổn thương nàng, liền an tâm bị ta luyện hóa. Nàng cũng không phải là nhìn về phía Tạ Huyền Ánh, mà là đối với thể nội yêu đất nguyên thần nói ra. Tạ Huyền Ánh lòng sinh sợ hãi, chỉ bất quá cũng sinh ra hy vọng, U Nhược còn chưa có chết. Chỉ bất quá người này thần thông quảng đại, trong lúc nhất thời nàng cũng có chút tuyệt vọng. Quỳnh Hoa tiên tử mỉm cười nói, ta mạch này am hiểu chính là nguyên thần chi thuật, không phải vậy sao có thể ngay cả cái kia mắt cao hơn đầu đạo sĩ đều giấu giếm đi qua. Hắn lần này ra biển thăm tiên, đợi cho trở về thời điểm tìm không được các ngươi, ta cũng rất muốn nhìn một chút hắn bộ kia biểu lộ. Tạ Huyền Ánh cùng Ngao Tố khắp cả người sinh mát. Không nghĩ tới cái này theo bên người thiếu nữ vậy mà bất chi bất giác bị tiên giới cao thủ đoạt xá. Lúc này, bên ngoài đạo quán một cái mang theo trêu tức thanh âm vang lên, ngươi cảm thấy sẽ là biểu tình gì? Tạ Huyền Ánh nghe vậy, kinh hỉ nhìn lại. Quỳnh Hoa tiên tử quay người, phát hiện một cái tuổi trẻ đạo nhân đứng tại cửa ra vào, mà không thay đổi nhìn mình chằm chằm. Không có khả năng, ngươi không phải đi hải ngoại. Nàng thanh âm khẽ biến. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngươi đến một lần ngụy thành ta đã cảm thấy ngươi không thích hợp, chỉ là ta rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn thoại âm rơi xuống liền lấy tay hướng Quỳnh Hoa tiên tử bổ tới, Quỳnh Hoa tiên tử trong lòng giật mình, lấy cực kỳ chiêu pháp tinh diệu hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Trong một chớp mắt, phía sau của nàng phảng phất xuất hiện một biển mây. Chỉ là càng lợi hại hơn là Quỳnh Hoa tiên tử đạo thần thông kia, Thanh Thiên Tuyệt Hồn Tác, một đạo vô hình ngọc tác cùng lúc đó đánh phía Lý Ngôn Sơ nguyên thần. Lý Ngôn Sơ nguyên thần cực kỳ cô đọng, mà lại phản ứng của hắn nhạy cảm, một chiêu tâm kiếm liền chặt đứt cái này tuyệt hồn tác. Hắn một cái lắc mình liền đến Quỳnh Hoa tiên tử trước người, tiểu bạch long ngao tố bị hắn đoạt lại. Quỳnh Hoa tiên tử chỉ cảm thấy trên tay không còn, vừa rồi căn bản không có kịp phản ứng, ngao tố liền bị cướp đi, lập tức lui mấy trượng. Lý Ngôn Sơ cũng không truy kích, cất bước ngăn ở Tạ Huyền Ánh trước người, nhẹ nhàng kéo một cái, Tạ Huyền Ánh trên thân đạo kia giam cầm thần thông liền bị hắn kéo đứt. Tiểu bạch long bàn ngồi tại hắn đầu vai chưa tỉnh hồn, nữ nhân này thật đáng sợ. Tạ Huyền Ánh quan tâm U Nhược sinh tử, nhưng tại lúc này nàng sợ đối phương dùng cái này kiểm chế Lý Ngôn Sơ, bởi vậy cắn chặt răng cũng không nói chuyện. Quỳnh Hoa tiên tử nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, kinh ngạc, nghe đồn ngươi là bằng vào tiên khí mới quét ngang thiên nhân, nguyên lai ngược lại là coi thường ngươi. Vừa rồi cái này trẻ tuổi đạo nhân mặc kệ là nguyên thần hay là nhục thân đấu chiến chi pháp đều mười phần tinh diệu. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngao tố chỉ là ngoại ý muốn đụng phải, ngươi lúc đầu mục tiêu hẳn là ta. Quỳnh Hoa tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, không sai, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn, đầu óc của ngươi vậy mà cũng không tệ. Được gọi là thô bỉ võ phu, theo ta thấy có mất công bằng. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có quắc một chút. Mình tại ngoại giới thanh danh tựa hồ là một cái vô nao mã phu. Quỳnh Hoa tiên tử mỉm cười, gọi là U Nhược thiếu nữ chưa chết, muốn hay không ở chỗ này độc thủ, trước đem nhục thể của nàng hủy đi. Lúc này khí tức trên người nàng phóng thích ra ngoài, không gì sánh được hùng hậu, vậy mà không kém chút nào tiên đạo đại phái trưởng giáo, thậm chí càng mạnh một chút. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, vân đạo từ trước tới giờ không bị người uy hiếp, ngươi đây là muốn chết. Hắn lời còn chưa dứt, một trường liền đánh ra, trường lực cương mãnh cực kỳ. Quỳnh Hoa tiên tử vậy mà cảm nhận được một cỗ cảm giác hít thở không thông, pháp lực vận chuyển tối nghĩa. Nàng không chút nghi ngờ, chính mình nếu không toàn lực ngăn cản, đối phương một trường liền sẽ để chính mình đánh cho cả hình thần đều diệt. Như vậy không thương hương tiếc ngọc, quả nhiên là cái tâm ngoan thủ lạn sắt vôi. Quỳnh Hoa tiên tử trong lòng mắng, lập tức song trường của nàng đẩy về phía trước ra, sau lưng hiện hiện một mảnh thanh thiên, thiên ý cao xa, nàng chiêu thần thông này cũng làm cho người khó mà ngăn cản. Hai người giao thủ lực lượng đều là thẳng hướng đối phương, bất quá vẫn là có một tia yếu ớt khí tức tiết lộ ra ngoài. Thanh Vân Quan trong nháy mắt hóa thành phế tích, trung quanh gạch đá đều triệt để hóa thành một mịn. Bất quá cũng may mắn không tiếp tục khuyết tán xuống dưới, không phải vậy toàn bộ Ngụy Thành liền sẽ biến thành một mảnh tử địa. Lúc này Quỳnh Hoa Tiên Tử hai mắt mũi miệng bên trong phun máu tươi tung tóe. Không nghĩ tới dưới loại tình huống này, chính mình lại bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ một trường đả thương. Không có chút nào chần chờ, nàng thả người nhảy lên liền phá vỡ biển mây mà đi. Lý Ngôn Sơ cũng hóa thành một vòng cực hạn kiếm quang đuổi theo. Hai đạo lưu quang trên bầu trời truy đuổi, Quỳnh Hoa Tiên Tử biết, Lý Ngôn Sơ trong tay còn có một cây dung trời mũi tên, đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Nàng một đường hướng tây đi vào tây vực trên băng nguyên, vỗ mạnh một cái, một tòa núi tuyết sụp đổ. Sau đó một đạo bạch quang bật ra, đây là một đoạn dương liễu chi, xanh tươi ướt át. Quỳnh Hoa Tiên Tử đem cái này dương liễu chi nắm trong tay, khí tức cả người bỗng nhiên biến đổi, khí tức của nàng so lúc trước càng thêm hùng hậu mấy lần. So lúc trước Sở Hà mang theo khôi lỗi kia ra chỉ lực lượng càng thêm tiếp cận thiên tiên. Sở Hà ngay lúc đó lực lượng cũng không phải là chính hắn, khả Quỳnh Hoa Tiên Tử khác biệt, đây vốn là chính nàng tu vi, giấu ở dương liễu chi bên trong, bây giờ chỉ bất quá khôi phục tu vi mà thôi. Trên người nàng ẩn chứa mênh mông lực lượng, nàng trong khoảng thời gian này sớm đã đem càn nguyên thế giới lôi thủng nghiên cứu triệt để, luyện hóa những lực lượng này vừa lúc ở quy tắc biên giới. Nói cách khác là nhân gian này có thể gánh chịu lực lượng mạnh nhất. Đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau. Lý Ngôn Sơ đạo. Không sai, bằng vào ta bây giờ tiếp cận tiên tiên lực lượng, ngươi ta nếu là như thế đâu nữa, tối thiểu có thể hủy đi gần phân nửa nhân gian, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng đến cỡ nào ý chí sắt đá. Quỳnh Hoa Tiên Tử thản nhiên nói. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào trong tay nàng dương liễu chi phía trên, tiên nhân hạ giới không phải muốn tự chém tu vi, vì sao ngươi còn có thể bảo tồn? Quỳnh Hoa Tiên Tử tự phụ nhu trí, Lý Ngôn Sơ lời này vừa vặn hỏi nàng đắc ý chỗ, nàng khẽ cười nói, chỉ cần trước đem tu vi ký thác vào cái này dương liễu chi bên trong, cần thời điểm lấy ra liền có thể. Lý Ngôn Sơ giật mình, thì ra là như vậy. Ngươi là thông qua chỗ nào hạ giới? Quỳnh Hoa Tiên Tử nhíu mày, ngươi tiểu đạo sĩ này không có hảo ý, muốn lôi kéo ta lời nói. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, ngươi vậy mà có thể nhìn ra? Quỳnh Hoa Tiên Tử, mặt của nàng trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi cũng quá cuồng một chút. Nàng tế lên dương liễu chi, gió tuyết đầy trời như khoái đao bình thường chém về phía Lý Ngôn Sơ. Lấy nàng tiếp cận thiên tiên tu vi xuất thủ, khí thế cực kỳ kinh người, trong tay nàng dương liễu chi cũng là cường đại tiên gia bảo vật. Lý Ngôn Sơ thôi động đại nhật chân kinh, cả người khắp cả người phát quang, tựa như một vòng đại nhật bình thường. Gió tuyết đầy trời trong nháy mắt hòa tan, những cái kia khoái đao căn bản không có chạm tại trên người hắn, không phát huy ra một tia lực lượng. Quỳnh Hoa Tiên Tử trong lòng giật mình, đối phương công pháp tựa hồ vừa vặn khắc chế chính mình, cực kỳ bá đạo. Nàng hơi nhướng mày, lấy tay hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Mỗi phiến đông tuyết chính là một thanh kiếm, trong một chớp mắt hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới, bốn phương tám hướng mà đến, để hắn không chỗ có thể trốn. Trong gió tuyết, khắp nơi sắc cơ. Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên giết đi lên, hắn đem đại nhật trải qua thôi động đến cực hạn. Cái này gió tuyết đầy trời kiếm ý căn bản không thể tới gần, liền ầm vang phá diện. Trong tay hắn hiện một ngụm phong cách cổ xưa trung nhỏ, hai thước đến cao, keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ. Quỳnh Hoa Tiên Tử thân thể lập tức cứng đờ. Lý Ngôn Sơ nguyên thần xuất hiếu, trực tiếp chiếm cứ ưu nhược nhục thân. Lạc hồn chuông treo ở đỉnh đầu, tiếng chuông không ngừng vang lên, Quỳnh Hoa Tiên Tử không nhúc nhích, hai người nhục thân cách không tương đối. Có thể trong thức hải, Quỳnh Hoa Tiên Tử hòa dung thất sắc. Nguyên thần giao phong, hơi không cẩn thận, chính là hình thần câu diện, không nghĩ tới tiểu đạo sĩ này vậy mà liền như thế mắc tới. Nguyên lai truyền ngôn không phải hư, người này thật là cái thô bị võ phu. Chương 1260 ta có thể cùng ngươi kết làm đạo lữ, 1, chương 1260 ta có thể cùng ngươi kết làm đạo lữ, 1, ưu nhược trong nhục thân lúc này có hai đại nguyên thần chiếm cứ. Quỳnh Hoa Tiên Tử cũng không có nghĩ đến, Lý Ngôn Sơ sẽ trực tiếp thân trên, lúc này lại bị lạc hồn trùng chấn một cái, phản ứng hơi chậm một chút, bởi vậy mà rơi xuống loại này đánh giáp lá cả tình trạng. Lý Ngôn Sơ thi triển nhiếp hồn thần thông, trực tiếp mang đi lên, lấy nguyên thần chi lực nghiền ép lên đi. Quỳnh Hoa Tiên Tử chậm một chút, chỉ có thể ngăn cản, cả hai hình thành giằng co. Bên ngoài gió êm sóng lặng, U Nhược nhục thân cùng Lý Ngôn Sơ nhục thân đều đầu ở chỗ đó, nhưng bọn hắn cả hai nguyên thần lại tại lẫn nhau giao phòng, cuốn giao tại một khối. Thì tương đương với trên giang hồ võ lâm cao thủ nguyên bản có thần binh lợi khí nơi tay, cũng có tinh diệu chiêu thức, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cần, trực tiếp đi lên cùng ngươi so đấu nội lực, lâm vào không chết tức sống tuyệt cảnh. Quỳnh Hoa Tiên Tử cười lạnh, nếu bàn về thần hồn chi pháp, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Lý Ngôn Sơ lấy nguyên thần nghiền ép lên đi, nguyên thần của hắn cô đọng không gì sánh được, trong đó lại có rất nhiều lợi hại đại đạo chân ý, bớt nói nhảm. Quỳnh Hoa Tiên Tử tự chém tu vi hạ giới, không chỉ có là chém đạo hạnh, nguyên thần cũng tự nhiên chém xuống đến, rơi xuống cảnh giới. Lúc này loại này nguyên thần phương diện giao phong, cũng mượn nhờ không được dương liễu chi lực lượng, trong lúc nhất thời nàng vậy mà ở vào hạ phong. Trong nội tâm nàng giật mình, dưới loại tình huống này, nếu như ở trong quyết đấu thua trận, kết quả liền chỉ có bị vị tiểu đạo sĩ kia thôn vệ. Lấy tu vi của nàng lại đến bao nhiêu lần cũng sẽ không rơi xuống mức độ này, thật không nghĩ đến người tiểu đạo sĩ này ra tay nhanh như vậy, mà lại như vậy chí mãng. Quỳnh Hoa Tiên Tử càng thêm không nghĩ tới, chính mình mặc dù chém xuống cảnh giới, có thể nguyên thần phương diện thuần túy giao phong vậy mà nghiền ép bất quá tiểu đạo sĩ này. Nàng liên tục bại lui, lực lượng dần dần tán loạn. Tại một mảnh trong thức hải, hiện hóa ra thân hình, không phải thiếu nữ bộ dáng, mà là một cái xinh đẹp đoan trang nữ tử thành thục, đầu đầy châu ngọc, nhìn không dính khói lửa trần gian, lơ đãng ở giữa đôi mắt lưu chuyển, liền chọc người tâm hồn. Lý Ngôn Sơ lấy thuần túy nguyên thần chi lực cùng nàng giao phong, nàng dần dần không địch lại, thể lực chống đỡ hết nổi, không chỉ có như vậy, trong thân thể bị Lý Ngôn Sơ lực lượng thật sâu xâm nhập, hô hấp của nàng dần dần gấp rút, cái trán chảy ra mồ hôi, không được, tiếp tục như vậy nhất định sẽ hư mất. Tiểu tử này nguyên thần vậy mà như thế dữ dội, quả thực là cái gia súc. Không chỉ có như vậy, tại cùng Lý Ngôn Sơ cấp độ nguyên thần trong giao phong, thậm chí cảm giác được nguyên thần của đối phương bên trong có để nàng tim đập nhanh lực lượng. Trận này giao phong không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không có bất kỳ cái gì thần thông, chỉ là thuần túy lực lượng nghiền ép. Dần dần nàng thể lực chống đỡ hết nổi, cảm nhận được một cỗ xé rách thống khổ. A a a. Nguyên thần phương diện thống khổ so nhục thân phải cường đại mẫn cả gấp trăm lần gấp 10 lần. Tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ bị hắn ăn xong lau sạch. Quỳnh Hoa tiên tử trong lòng run lên, bắt đầu thu hồi lực lượng, nhưng lại tại lúc này, một cỗ hạo nhiên không gì sánh được nguyên thần chi lực nghiền ép lên đến, để nàng như bị sét đánh. Sắc mặt của nàng tái nhợt, bất quá cũng bằng vào một kích này nhanh chóng lui ra ngoài. Trong gió tuyết đầy trời, u nhược trong thân thể hiện hiện một đạo hư ảnh, đó là một cái khí chất đoan trang phụ nhân. Chỉ bất quá đạo hư ảnh này còn chưa triệt để rời đi u nhược thân thể, phía sau liền xuất hiện một cái đại thủ, trực tiếp đưa nàng kéo trở về. Còn muốn chạy? Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói. Quỳnh Hoa tiên tử kinh hô một tiếng, lại bị Lý Ngôn Sơ lôi trở về. Lý Ngôn Sơ nguyên thần chi lực lần nữa xâm nhập nguyên thần của nàng thân thể bên trong. Lý Ngôn Sơ nguyên thần có trong lửa đại đạo chân ý, còn có chân lý võ đạo, 10 phần bá đạo mãnh liệt. Quỳnh Hoa tiên tử bị hắn giật trở về, chỉ cảm thấy thể nội một mảnh lửa nóng, thống khổ không thôi. Lý Ngôn Sơ lực lượng cực kỳ hung mãnh, nàng phảng phất thân ở tại trong mưa to gió lớn, nàng không khỏi hô nhỏ một tiếng, lần nữa thi triển thần thông chạy ra. Một cái nữ tử xinh đẹp thân ảnh lần nữa từ u nhược trong thân thể hiện hiện. Chỉ là lần này, một cái đại thủ lần nữa giữ chặt nàng, lại đem nàng giật trở về. Ngươi không phải tinh thông thần hồn chi thuật, ngươi không phải ưa thích đoạt xá. Lý Ngôn Sơ đạo. Quỳnh Hoa tiên tử mất tiên cơ, nói không ra lời, dãy rủa lấy lần nữa chạy ra ngoài. Như vậy mấy lần đằng sau, rốt cục thành công trốn ra tìm đường sống. Một cái mỹ phụ thân ảnh từ u nhược trong thân thể rời đi. Lúc này nàng đầu đầy châu ngọc rơi xuống, quần áo không chỉnh tề, sợi tóc dính đầy mồ hôi gần sát cái trán, phản phất tao nộ cực kỳ đáng sợ sự tình. Lúc này trong cơ thể của nàng có thật nhiều Lý Ngôn Sơ lực lượng lưu lại, ánh mắt của nàng hướng Lý Ngôn Sơ nhục thân nhìn lại, tiểu đạo sĩ này nhục thân cực kỳ kiên cố, chính là cơ hội. Quỳnh Hoa tiên tử trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng Lý Ngôn Sơ nhục thân nhào tới. U Nhược lúc này mở hai mắt ra, ánh mắt của nàng cực kỳ sắc bén, đó là Lý Ngôn Sơ nguyên thần chủ đạo, tâm niệm vừa động, lạc hồn tiếng chuông vang lên, ken một tiếng. Quỳnh Hoa tiên tử nguyên thần lập tức trên không trung dừng lại, Lý Ngôn Sơ lấy nguyên thần chi tư, ôm áp lạc hồn chuông giết tới đây. Mấy hơi thở, Quỳnh Hoa tiên tử trên thân liền trải rộng vết thương. Nàng lúc này bị trọng thương, tâm niệm vừa động chui vào dương liễu chi bên trong, hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên bầu trời bay lượn mà đi. Lý Ngôn Sơ nguyên thần trở về nhục thân, cơ cơ ống tay áo liền đem U Nhược thu vào. Dưới chân hắn hiện hiện phong hỏa luân, lập tức đuổi theo, tại thiên không xẹt qua một đạo ánh sáng cầu vồng, cực kỳ kinh người. Cái này Quỳnh Hoa tiên tử đối với một chút thần thông lý giải viễn siêu lục địa tiên, khống chế dương liễu chi trên bầu trời bay lên, có thể nàng chợt cảm nhận được một cô nóng dực khí tức dần dần tới gần, quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là vị tiểu đạo sĩ kia khống chế phong hỏa luân, trong nội tâm nàng khẽ động, tốc độ càng nhanh, trực tiếp hướng hải ngoại bay đi. Quỳnh Hoa tiên tử thôi động dương liễu chi càng bay càng nhanh, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không thoát khỏi được Lý Ngôn Sơ, ngược lại bị hắn kéo vào khoảng cách, trong lòng của nàng càng kinh dị, nàng ý đồ cùng người tiểu đạo sĩ này giao lưu, có thể Lý Ngôn Sơ đáp lại cực kỳ đơn giản, một đạo thần thông bay qua, nếu không phải Quỳnh Hoa tiên tử ứng đối cực nhanh, suýt nữa bị đạo này lôi pháp cho kích thương. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không còn tồn lấy tại Lý Ngôn Sơ giao lưu tâm tư, tăng tốc đảm mệnh. Tốc độ của hai người nhanh đột nào, truy đuổi vạn dặm xa, Quỳnh Hoa tiên tử rốt cục tiến vào hải ngoại tiên đảo. Vùng biển này cực kỳ kỳ lạ, ẩn chứa rất nhiều bí mật, trong đó không gian lại hết sức đặc thù. Quỳnh Hoa tiên tử nhiều lần thi triển thần thông thế nhưng là vẫn như cũ không thể thoát khỏi, mắt thấy Lý Ngôn Sơ càng ngày càng gần, nàng đội vàng thôi động dương liễu chi lực lượng, trong chốc lát băng phong ngàn dặm, đem trọn vùng hải vực cơ hồ đều đông cứng. Có thể Lý Ngôn Sơ thân hình thoát một cái, phong hỏa luân liền đánh nát mảnh này huyền băng giết đi ra. Phanh phanh phanh. Mặt biển không ngừng bị băng phong, Lý Ngôn Sơ nhất đường khống chế phong hỏa luân mãng đi lên, khí thế cực kỳ kinh người. Hai người tiến vào hải ngoại tiên đảo, thanh thế quá lớn, dẫn tới một chút trong biển cự thú thăm dò. Trong biển có cá lớn nhảy lên mà ra, cá lớn chiều cao mấy trăm trượng, hình dáng tướng mạo hung ác, khí huyết như biển, sát khí trùng thiên, mở cái miệng rộng đằng sau thiên hôn địa ám. Trong bụng của nó tự thành thiên địa, ngay cả pháp bảo ở trong đó cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp sẽ bị hòa tan. Có thể sau một khắc, trên người nó liền phá vỡ một cái lỗ máu. Lý Ngôn Sơ không chế phong hỏa luân, trực tiếp xé nát nhục thân của nó chui ra. Đầy trời nước biển hướng Lý Ngôn Sơ đập đi qua, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, nghiệt xúc, muốn chết. Lý Ngôn Sơ quát lạnh, thế ra chém dao đao liền chém. Giữa thiên địa tràn ngập màu tím đao khí, cá lớn này làn da kiên càng kim cương, thế nhưng là lúc này lại bị cắt thành rất nhiều khối vụn, tàn chi hiện hiện ở trên mặt nước, nơi đây lập tức hóa thành một vùng huyết hải. To lớn mùi máu tươi đưa tới rất nhiều trong biển cự thú, có tương tự bạch tuộc, có tương tự đại quy, mười phần hung ác. Lý Ngôn Sơ bị bọn chúng ngăn trở một chút, cơ hồ mất đi Quỳnh Hoa tiên tử tung tích, đây là các ngươi tự tìm. Hắn vung đao liền chém, những này cường đại trong biển cự thú có can đảm tiến đánh thế nào, để những cái kia luyện khí sĩ cực kỳ đau đầu, nhưng lúc này tại Lý Ngôn Sơ trước mặt nhưng không có hợp lại chi địch, đều bị đánh chết. Thân thể của bọn nó hiện lên ở trên nước biển, những cái kia thi thể khổng lồ cơ hồ đem mặt biển phủ kín. Lý Ngôn Sơ thôi động phong hỏa luân, sau một lát lại đuổi kịp Quỳnh Hoa tiên tử, Quỳnh Hoa tiên tử trong lòng kinh hãi. Vừa rồi nàng là lấy thần hồn chi pháp, âm thầm chấn động đến nay, tăng nhanh trong biển hung thú đến, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo sĩ hung hãn như vậy, những này trong biển bá chủ cũng không thể ngăn cản hắn. Trong nội tâm nàng quyết tâm, vùng biển này cực kỳ kỳ lạ, kết nối rất nhiều không gian, lúc này nàng cũng không lo được rất nhiều, liền hướng biển trong nước lặn xuống. Chương 1260 ta có thể cùng ngươi kết làm đạo lữ, 2, chương 1260 ta có thể cùng ngươi kết làm đạo lữ, 2, lại như thế đổi tiếp, lại có một lát nàng liền bị tiểu đạo sĩ này cho đổi kịp. Nàng nhanh chóng lặn xuống, Lý Ngôn Sơ thấy thế khống chế phong hỏa luân trực tiếp giết xuống dưới. Xuống dưới đằng sau, hắn liền thu hồi phong hỏa luân thi triển ngũ hành đại độn bên trong chạy trốn bằng đường thủy. Thân hình hắn biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là Quỳnh Hoa tiên tử lại cảm giác được nguy cơ ngay tại dần dần hướng mình tới gần. Thật là lợi hại đột pháp. Trong nội tâm nàng sợ hãi, không nghĩ tới vừa lúc biến khéo thành vụng, tiểu đạo sĩ này ở trong nước cũng là như cá gặp nước. Lý Ngôn Sơ vung đao liền chém, đáng sợ đao khí tại trong biển sâu này cũng đem nước biển chém ra. Quỳnh Hoa tiên tử nguyên thần trọng thương, dựa vào Dương Liễu Chi bên trong, lúc này không phải Lý Ngôn Sơ đối thủ. Nàng muốn tránh đi, có thể một đao này thực sự quá nhanh, chịu một đao đằng sau, động tác của nàng cũng ngừng lại, có thể bốn phía nơi nào còn có Lý Ngôn Sơ thân ảnh. Tiểu đạo sĩ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Quỳnh Hoa tiên tử nghiêm nghị nói. Nàng thân hình nổi lên, trong tay nắm Dương Liễu Chi, có thể sau một khắc, Lý Ngôn Sơ liền từ đỉnh đầu nàng hiện hiện. Hắn ngũ hành đại độn đã luyện đến vật tần cảnh giới, từ chạy trốn bằng đường thủy trong trạng thái công kích, hoàn toàn không có chút nào trở ngại. Quỳnh Hoa tiên tử trên thân máu me đầm địa, nếu không phải có Dương Liễu Chi che chở, lúc này chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. Nàng cũng không dám lại nói chuyện, khống chế Dương Liễu Chi hướng lên bỏ chạy. Lý Ngôn Sơ đưa tay dò xét ra ngoài, trong nước biển một cái đáng sợ đại thủ đem Dương Liễu Chi bắt lấy, Dương Liễu Chi bên trong lập tức truyền đến một tiếng hét thảm. Quỳnh Hoa tiên tử vừa rồi trúng Lý Ngôn Sơ nhất để tâm kiếm, thất tha thất thểu hiện hiện thân hình. Mi tâm của nàng có một đạo vết máu, đưa nàng tấm này đoàn trang gương mặt cơ hồ chém thành hai khúc, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Đây là thương tổn tới nguyên thần của nàng bản nguyên. Ngươi không muốn biết ta tại sao muốn hạ giới tới đối phó ngươi? Sau lưng ta người là ai? Quỳnh Hoa tiên tử nghiêm nghị nói. Có thể sau một khắc, trước mắt nàng hoa một cái, trung quanh thiên địa đống nhiên thay đổi một bộ dáng, vừa rồi hay là tại trong biển sâu, lúc này lại tại bắt ngát trên bầu trời xanh như mới rửa, mạch vân phiêu miểu. Ngươi nếu chịu lưu lại ta, ta nguyện cùng ngươi kết làm đạo lữ, giúp ngươi tu hành. Quỳnh Hoa tiên tử đối với mảnh này chống trải bầu trời nói ra. Lúc này trên người nàng quang mang lóe lên, những cái kia đáng sợ thương thế toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến thành một cái nữ tử xinh đẹp. Nàng khuynh thành chi tư có thể để rất nhiều tiên nhân động dung. Trước khi phi thăng người theo đuổi nàng liền như là cá giết sang sông, đồng thời đều là một đời thiên tiêu. Sau khi phi thăng càng là như vậy, tiên giới tiên tử tuy nhiều, có thể nàng Quỳnh Hoa tiên tử mỹ mạo cũng cực kỳ xuất chúng. Có thể vùng thiên địa này cũng không có bất kỳ đáp lại, sau một khắc liền đống nhiên gấp lại. Lúc này nàng bị Lý Ngôn Sơ chứa vào hư thần Newton bên trong. Lý Ngôn Sơ phá vỡ mặt nước, sừng sững vào trong hư không, đem hư thần hình một quyển, trong đổ Quỳnh Hoa tiên tử liền vết thương chồng chết, thân thể cơ hồ phá toái. Quỳnh Hoa tiên tử nguyên thần ảm đạm, chỉ nghe được chân trời chuyển tới một lạnh lùng thanh âm, người si nói ngọng. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Câu nói này đối với Quỳnh Hoa tiên tử tới nói, so với vừa nãy hư thần hình một kích còn muốn chí mạng. Sắc mặt nàng tái nhợt, sau một khắc hư thần hình lần nữa chồng chất, Dương Liễu Chi cũng ngăn cản không nổi. Vị này tự chém tu vi hạ giới tiên tử lúc đầu đã đến thiên tiên cảnh giới, nhưng tại hạ giới cho dù tay nàng cầm tiên khí cũng không phải Lý Ngôn Sơ đối thủ, triệt để hôi phi yên diệt. Lý Ngôn Sơ không lưu tình chút nào đem cái này tiên giới tiên tử luyện chết. Làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn liền giá vân rời đi, biến mất ở chân trời. Nhưng tại hắn rời đi sau một khoảng thời gian, một vị thân hình nam tử cao lớn giá vân đến chỗ này, nhìn xem thi thể đầy đất, sửng sốt một chút, lông mày thật sâu nhăn lại. Ta ra ngoài dự tiệc như thế một hồi, làm sao nhà liền bị người tịch thu? Hắn nhìn thoáng qua đầy đất đều là những cái kia trong biển cự thú thi thể, những này đều là thủ hạ của hắn. Nam tử này sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn trầm giọng quát to một tiếng, sau đó đáy biển chỗ sâu có một đầu cự thú chậm rãi thăng lên đi lên, vừa rời đi mặt nước liền hóa thành một cái thanh niên khôi ngô, hắn trầm giọng nói ra, "Sư tôn." Nam tử trầm giọng nói ra, "Xảy ra chuyện gì?" Thanh niên khôi ngô cung kính nói, "Lúc trước có một cái tuổi trẻ đạo nhân cùng một nữ tiên ở trên biển tranh đấu, về sau lại thâm nhập trong biển. Đạo sĩ kia có một kiện gì bảo, chính là cường đại tiên khí, chúng huynh đệ kìm nén không được liền muốn tức đoạt, ngược lại bị đạo sĩ kia chém giết." Nam tử này lạnh lùng nói, "Hiện tại hắn người đâu?" Thanh niên khôi ngô cung kính nói, "Đã rời đi một đoạn thời gian, trong tay hắn có một tấm đồ, đem nữ tiên kia bắt đi bảo, về sau đem nó luyện chết." Nam tử này sắc mặt âm trầm, "Ngươi cứ như vậy nhìn xem hắn rời đi." Thanh niên khôi ngô run lên trong lòng, "Sư tôn, chúng huynh đệ giết đi lên, nhưng căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Hắn lại biết bơi độn chi pháp, ta giấu ở đáy biển chỗ sâu thật vất vả mới chạy trốn một mạng, như thế nào ngăn được hắn?" Nam tử hừ lạnh một tiếng, "Đồ vô dụng. Cẩn thận lưu ý vùng biển này, đây là ra biển thăm tiên người con đường phải đi qua, lại nhìn thấy đạo nhân kia liền bẩm báo tại ta, ta tự mình giết hắn nhắm rượu." Thanh niên khôi ngô nói là, hải ngoại tiên đảo khu vực cất giấu rất nhiều hung hiểm, giống nam tử này thực lực cường đại người cũng không ít. Hắn vừa rồi tiến đến dự tiệc, bây giờ nghe được lúc trước có cái đạo nhân cầm trong tay tiên khí đến tận đây, trong lòng không khỏi lửa nóng. Đối với ở trong biển hung thú chết sống ngược lại cũng không phải là quá mức để ý đáng tiếc, cùng tiên khí gặp thoáng qua. Nam tử này thầm nghĩ, Lý Ngôn Sơ không biết mình bị dạng này một nhân vật mạnh mẽ cho tiếp cận, hắn giá vân trở về nguy thành, run lên ống tay áo, ưu nhược liền bay ra. Chỉ bất quá nàng đứng trên mặt đất, hai mắt vô thần. Tạ Huyền Ánh bước nhanh tiến lên đón, quan tâm hỏi, thế nào? Lý Ngôn Sơ nói ra, người kia đã bị ta luyện chết, hồn phi phách tán. Tạ Huyền Ánh gật gật đầu, vừa rồi nữ nhân kia cho nàng cảm giác gáp bách thực sự quá nặng, vậy mà chiếm cứ ưu nhược nhục thân. Lý Ngôn Sơ nói ra, ưu nhược nguyên thần mười phần yếu ớt, giấu tại trong thân thể, cần đưa nàng gọi ra đến. Tạ Huyền Oánh nói ra, còn có thể cứu sống nàng sao? Lý Ngôn Sơn nói lúc trước tình huống khẩn cấp, ta cũng không tới kịp cứu nàng, nên vấn đề không lớn. Trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện một ngụm phong cách cổ xưa chuông nhỏ, Lạc Hồn chuông chính là thần hồn chi bảo, đã có thể đả thương người thần hồn, cũng có thể thủ hộ thần hồn. Lý Ngôn Sơ lắc lư Lạc Hồn chuông, tiếng chuông cực kỳ thanh minh, chỉ là ưu nhược tam hồn thất phách 10 phần yếu ớt, lúc trước bị tinh sợ dọa, giấu tại trong thiếu huyệt, trong lúc nhất thời cũng không tìm được. Tạ Huyền Oánh khẩn trương tại trong tay áo nắm chặt nắm đấm, nhìn xem một màn này. Tiểu Bạch Long ngao tố lơ lửng ở không trung, cũng ngừng thở nhìn xem ưu nhược. Lý Ngôn Sơ liên tiếp lắc lư mấy lần Lạc Hồn chuông, sau đó quát lạnh một tiếng, ưu nhược, còn không tỉnh lại. Hắn một tiếng này quát lạnh ẩn chứa đạo môn chân ngôn, đinh hai nhức óc. Ưu nhược vừa rồi còn hai mắt vô thần, lúc này lại dần dần tỏa sáng thần thái, như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng sau khi tỉnh lại kinh hoàng không thôi, lúc trước cảm giác thật sự là quá mức thống khổ, khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ. Cái kia Quỳnh Hoa tiên tử tinh thông thần hồn chi pháp, nàng biết muốn giấu giếm được Lý Ngôn Sơ bực này cảm ứng cường đại người, không có khả năng hoàn toàn chiếm cứ ưu nhược nguyên thần, bởi vậy chỉ là chậm rãi luyện hóa. Đây là một loại cổ lão đoạt xá chi pháp, một khi đoạt xá thành công, cho dù là có cao nhân tại trước mặt cũng nhìn không ra theo hầu. Ưu nhược sau khi tỉnh lại vui đến phát khóc, đối với Lý Ngôn Sơ cúi đầu nhẹ nhàng, đa tạ đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ khoát tay áo, không có việc gì liền tốt. Tạ Huyền Oánh kích động cùng ưu nhược ôm lấy, hai người bọn họ tình cảm rất tốt, lúc đầu coi là ưu nhược đã bị người ăn xong lau sạch, không nghĩ tới lại bị cứu về rồi. Tiểu Bạch Long chịu làm thì nhìn về phía ưu nhược, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, không dám tới gần. Vừa rồi một màn kia, ưu nhược thật sự là quá mức dọa người, nàng đến nay không có tỉnh táo lại. Lý Ngôn Sơ hỏi, lúc trước các ngươi đi qua cái gì địa phương đặc thù, gặp được cái gì người kỳ quái sao? Tạ Huyền Oánh suy nghĩ một chút, nói ra, lúc trước chúng ta ở trong núi phát hiện một chỗ cổ tiên nhân động phủ, bên trong chỉ có một bộ xương khô, còn có rèn luyện nguyên thần pháp môn, không biết là có hay không có liên quan với đó. Lý Ngôn Sơ nói ngươi không có luyện. Tạ Huyền Oánh đỏ mặt lên, pháp môn kia có chút thâm thúy tối nghĩa, ta không có luyện nhập môn. U nhược so ta thông minh, nhìn nàng tu luyện nhập môn, ta còn 10 phần cực kỳ hâm mộ. Rèn luyện nguyên thần chi pháp cực kỳ cổ lão, cũng 10 phần chân quý, tại thời thế hiện nay, cơ hồ có rất ít lưu truyền, cũng khó trách hai người bọn họ động tâm. Lý Ngôn Sơ bấm ngón tay tính toán một cái, liền minh bạch trong đó nhân quả. Cố ý bố trí động phủ lưu lại truyền thừa, trên thực tế là tu tiên bấy dập, một khi tu luyện, liền sẽ bị người nắm, dần dần đem tự mình tu luyện thành thích hợp đối phương thích hợp đoạt xá dáng vẻ. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, cái này hai tên thiếu nữ sắc mặt đồng thời trở nên trắng bệch. Kỳ thật công pháp kia cũng không phải là cỡ nào thâm thúy tối nghĩa, chỉ bất quá Tạ Huyền Oánh có chút lười biếng, không bằng U Nhược khắc khổ, chỉ bất quá cũng coi như người lười có lợi phúc, không phải vậy bị đoạt xá có khả năng chính là nàng. Chương 1261 ta kiếp nạn đầy. Một, chương 1261 ta kiếp nạn đầy. Một, Lý Ngôn Sơ sau khi nói xong, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Mình tại Ngụy Thành tu luyện Hoàng Đỉnh Đạo kinh qua không hoàn thiện. Thế nhưng là tu luyện xong thiện Hoàng Đỉnh Đạo trải qua tiểu sư tỷ Tuyên Tình Quân, không phải liền là trong công pháp có cực mạnh sơ hở, bị người một chiều bắt giữ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn tại đại lý tự lưu lại phân thân, đến nay cũng không phát hiện có vấn đề gì. Lập tức hắn không còn suy nghĩ việc này, nhắc nhở U Nhược đạo, công pháp kia hay là đừng lại luyện, đừng có lại dẫn tới thứ gì khác. U Nhược tâm có sợ hãi, nhẹ gật đầu, biết. Tiểu Bạch Long ngao tố le lưỡi, ngại thanh mại khi nói ra, nhân gian này cực kỳ hung hiểm, ta vừa tới liền suýt nữa bị người ăn hết. Vừa rồi Quỳnh Hoa tiên tử chiếm cứ U Nhược độc thân, một tay lấy nàng bắt lấy, nhìn nàng ánh mắt thật sự là để Tiểu Bạch Long một trận hoảng sợ. Lý Ngôn Sơ sờ lên đầu của nàng, đừng sợ, ngươi có chân long chi huyết. Về sau chuyện như vậy còn nhiều đâu. Tiểu Bạch Long nghe chút, càng sợ hơn. Một trận phong ba tạm thời lắng lại, Lý Ngôn Sơ lật tay lại, lấy ra Dương Liều Chi, bây giờ trong đó còn vẫn như cũ phong tồn lấy một bộ phận thiên tiên tu vi, cũng không triệt để bị tiêu hao, lực lượng 10 phần bành trướng. Cái này Dương Liều Chi bên trong có thể phong tồn lực lượng, che khuất bầu trời, cực kỳ khó được. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút, phía trên có thật nhiều lạc ấn này 10 phần cường đại, nhưng tại trong tay hắn bất quá là một nén hương thời gian, liền đem những lạc ấn này toàn bộ xóa đi. Luyện khí tổng cương danh tự mặc dù đất, thế nhưng là phía trên ghi lại pháp môn sát thực lợi hại, lại thêm ấn phù đằng sau, càng là cực kỳ toàn diện luyện khí chi pháp. Lý Ngôn Sơ không chỉ có đem cái này Dương Liếu Chi bên trên lạc ấn xóa đi, lại đánh lên mấy đạo ấn phù, lại tế luyện một phen. Bằng vào cái này Dương Liếu Chi, hắn có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra thiên tiên đạo hạnh. Phát hiện này để Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Nữ nhân này người không ra thế nào, trong tay bảo vật cũng không tệ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, trong tay của hắn cũng có một đoạn Dương Liếu Chi, cùng cái này Dương Liếu Chi tựa hồ là xuất từ cùng một cái cây. Ban đầu cái kia Dương Liếu Chi là Doanh Châu tiên nhân Không Huyền Tử trong tay tiên gia pháp bảo, uy lực to lớn. Phía trên lạc ấn đồng dạng lợi hại, Lý Ngôn Sơ cái này sớm đã đem phía trên lạc ấn xóa đi. Lý Ngôn Sơ phát hiện phía trên lạc ấn mặc dù nhiều, có thể trong đó có một ít lạc ấn cũng là giống nhau, cái này cũng cho thấy, cái này hai đoạn Dương Liếu ở giữa chỉ sợ thật sự có cực sâu liên hệ. Cái này Quỳnh Hoa tiên tử chẳng lẽ cùng Doanh Châu có quan hệ? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hắn bấm ngón tay suy tính một phen, quả nhiên tính ra người này cùng Doanh Châu có nguồn gốc cực sâu. Tốt, ta không tìm các ngươi suối quẩy, các ngươi ngược lại tới tìm ta. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo. Càn Quốc đại lý tự, lầu nhỏ hai tầng bên trong, một vị nam tử trung niên lúc này nằm nghiêng ở giường nhỏ phía trên. Lý Ngôn Sơ phân thân ở chung quanh giám thị hắn, điểm này hắn đã sớm biết. Hắn vừa rồi phảng phất ngủ thiếp đi bình thường, lúc này chậm rãi tỉnh lại, duỗi cái lưng mệt mỏi. Lầu nhỏ hai tầng là hắn làm việc chỗ, cũng là hắn nơi ở Vương lão nhị lúc này vừa mới tỉnh ngủ, trong ánh mắt lại có chút nghiêm trọng. Xuân Tài, Chân Long có thể mất mà được lại, chẳng lẽ cơ hội còn có hai lần? Hắn lắc đầu. Bây giờ Càn Quốc Đại Lý Tự quy mô đã thành, giống như là một máy to lớn mà tinh vi máy móc. Đại Lý Tự phân bộ trải rộng Càn Quốc các nơi trảm yêu trừ ma, cần tự khanh phụ trách sự tình kỳ thật cực ít, càng giống là một cái biểu tượng tinh thần. Sau đó, Càn Quốc truyền tới một cái nặng ký tin tức. Đại Lý Tự khanh Vương Lão Nhị, ốm chết. Vương Lão Nhị tu vi mặc dù không cao, vốn là Thần Tiêu phái một cái bình thường đạo nhân, nhưng hắn một đời có thể xưng truyền kỳ, đạt được trước nay chưa có tín nhiệm, khai sáng Đại Lý Tự, khiến cho Đại Lý Tự bây giờ ở vào hình bộ đô sát viện phía trên, quyền lực chi trọng, tại Càn Quốc các triều đại đổi thay vô suất kỳ hữu. Hắn đột nhiên ốm chết, dẫn tới rất nhiều người kinh ngạc. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm bi thống, đau mất quốc chi của trụ, hạ lệnh lấy vương hầu chi lễ phát tang. Càn Quốc khác họ không được xưng vương, tước vị cũng mười phần chân quý, Vương Lão Nhị khi còn sống chỉ là một cái hầu tước, lúc này ra phong nhất đẳng công. Đối với triều đình tới nói, đối với có công chi thần truy phong cũng không chút nào keo kiệt. Dù sao Vương Lão Nhị không có dòng dõi, mà lại bản thân lại là chỉ nửa bước cầm tu tiên giới, không phải thế tập vong thế. Chỉ bất quá Vương Lão Nhị tại vị nhiều năm như vậy, không chỉ xử lý giám sát yêu ma sự tình, một chút hình danh bản án cùng yêu ma có quan hệ, hắn cũng sẽ nhúng tay. Hắn còn sống thời điểm không ai dám nói, chết về sau lại có một ít quan viên dâng thư trận đấu. Vương Lão Nhị ngày xưa làm việc bá đạo, không người thần chi lễ. Tên kia tuổi trẻ thiên tử lơ đễnh, đem những tấu chương này toàn bộ đè ép xuống, vẫn như cũ lấy vương hầu chi lễ phát tang. Bây giờ Càn Quốc cũng không yêu ma hòa loạn, cũng không thế gia hoành hành, chính trị thanh minh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cổ thần châu cương vực khôi phục, dẫn đến triều đình đối với địa phương một chút lực thống trị hạ xuống. Chỉ bất quá, bây giờ người tu hành vào triều, liên lạc sự tình cũng biến thành thuận tiện một chút. Triều đình cũng gấp rút phái chú quan viên thành lập quan đạo dịch trạm thông tin, những sự tình này cũng đang chậm rãi xử lý. Trong ngự hoa viên, tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm đang cùng một tên thanh niên đánh cờ. Thanh niên này tại Càn Quốc chưa loạn thời điểm chính là một vị thám hoa lang, hắn là Bạch Lộc thư viện người. Thiên nhân chi tranh lúc hắn cũng không tại trong thư viện, không cùng những cái kia sư hữu cùng nhau chịu chết. Vị này thám hoa lang họ Triệu, gọi là Triệu Thanh Nguyên, viết một ngón văn chương hay. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm cùng hắn đánh cờ thời điểm bỗng nhiên nói ra, "Thanh Nguyên, gần nhất triều thần chỉ trích Vương Tự Khanh, ngươi đối với Vương Tự Khanh người này như thế nào nhìn?" Triệu Thanh Nguyên lắc đầu, "Khởi bẩm thánh thượng, thần sẽ không nhìn." Trần Chiêm nhìn hắn một cái, "Đều nói ngươi có biết người chỉ năng, vì sao hiện tại nói như thế?" Triệu Thanh Nguyên đạo, "Gió lớn thổi tới cây mô đồng, tự có người bên ngoài luận ưu khuyết điểm." Tuổi trẻ thiên tử sững sờ, lập tức cả cười cười. Chấm cho là Vương Tự Khanh chính là quốc chi lá chắn, một đời lương thần. Chuyện này có thể nắp hòm mà nói. Triệu Thanh Nguyên chắp tay nói ra, bệ hạ thánh minh. Không trải qua yêu ma chi loạn, căn bản không biết đại lý tự đối với Càn Quốc ý nghĩa trọng yếu. Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ thu hồi tất cả phân thân, hắn đã biết vị kia đại lý tự khanh bỏ mình sự tình. Lại là ốm chết. Không có tốt một chút lý do sao? Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Ngày sau lại không Ngụy Thành Thanh Vân xem Huyền Thành đạo trưởng, cũng không đại lý tự khanh Vương Lão Nhị, chỉ có tiên nhân Huyền Thành. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ thân hình lóe lên, đi vào đồng lai trong tiên cảnh. Cái này đồng lai trong tiên cảnh có hơn trăm ngọn núi, tiên khí nồng đậm, cũng có nhật nguyện tinh thần. Mỗi ngày mặt trời mọc thời điểm liền sẽ có tinh quang rủ xuống đến, hắn ở trong đó tu luyện đại nhật chân kinh, làm ít công to. Lý Ngôn Sơ ở trong đó một ngọn núi tu hành, bị nồng đậm tiên khí quay trung quanh. Vân hải bốc lên, từng cái tiên hạt hướng Lý Ngôn Sơ hội tụ mà đi. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi mở ra, ẩn chứa tử kim chi khí. Tại đồng lai tu hành, tu vi của hắn ngày càng lớn mạnh. Thiên tiên muốn tu thành đạo tràng, cái này đồng lai tiên sơn có lẽ chính là một vị đại nhân vật nào đó đạo tràng, chỉ bất quá bị tách ra đến. Lý Ngôn Sơ thân ở vào trong đó, tâm cảnh mười phần bình thản, đột nhiên sinh ra ý nghĩ này. Sau đó một đoạn thời gian mười phần bình tĩnh, Lý Ngôn Sơ mỗi ngày trừ tu luyện đại nhật chân kinh, chính là chỉ điểm xuống Tạ Huyền Ánh cùng U Nhược tu hành. Tạ Huyền Ánh ba người đi theo Lý Ngôn Sơ tu hành, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Lý Ngôn Sơ người mang hai đại tiên kinh, Hoàng Đình kinh cùng đại nhật chân kinh, trong tay có thật nhiều tài nguyên, không nói những cái khác, chỉ là đồng lai tiên cảnh tiên quang tiên khí, liền để Tạ Huyền Ánh, U Nhược còn có Tiểu Bạch Long Ngao Tố được ích lợi vô cùng. Tạ Huyền Ánh trước hết nhất đột phá nhất phẩm, U Nhược Ngao Tố cũng lần lượt đột phá. Bây giờ đại tranh chi thế, đại đạo khôi phục, tu luyện gông xiềng tối lui, các nàng tại Lý Ngôn Sơ chỉ điểm phía dưới tu vi càng đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới, nếu như cái này kiêu ngạo như khổng tức giống như thiếu nữ U Nhược tại đột phá nhất phẩm đằng sau, vậy mà sinh ra phi thăng cảm ứng. Thiên môn còn chưa đóng lại. Lý Ngôn Sơ tự nói, hắn muốn phi thăng mà không thể được, không nghĩ tới U Nhược vậy mà tại đột phá nhất phẩm đằng sau liền sinh ra loại cảm ứng này. U Nhược đối với Lý Ngôn Sơ cúi đầu nhẹ nhàng, đa tạ đạo trưởng thụ nghiệp tri ân. Thiếu nữ này tâm trí kiên định, tại đã trải qua Quỳnh Hoa tiên tử đoạt xá một chuyện đằng sau, rất nhanh liền khôi phục tâm cảnh. Đây là chính ngươi tạo hóa, nhân họa đắc phúc. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Có người nhất phẩm thời điểm liền có thể có phi thăng cảm ứng, có người tỉ như giống chính hắn, địa tiên đại viên mãn lại chậm chạp không có phi thăng cảm ứng. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. U Nhược tại Hoa Sơn độ kiếp, lúc độ kiếp, lôi kiếp uy lực cũng không phải là như vậy do người. Thiên môn mở ra, một vị tiếp dẫn tiên quan đứng ở thiên môn chi bên cạnh. U Nhược vượt qua lôi kiếp đằng sau phi thăng lên đi, vượt qua thiên môn, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên trong lòng hơi động, chương 1261 ta kiếp nạn đấy. 2, chương 1261 ta kiếp nạn đấy. 2, sao không thừa dịp lúc này xông một chút thiên môn? Hắn thả người nhảy lên phá không mà đi, thế nhưng là đạo thiên môn kia đối với U Nhược tới nói dễ như trở bàn tay liền bay đi, nhưng đối với hắn tới nói lại tựa hồ như cách xa thiên sơn và thủy, vô luận hắn như thế nào bay qua, đều không thể tới gần. Cuối cùng trên trời lôi kiếp biến mất, Thiên Môn ẩn vào Vân Hải đằng sau. Lý Ngôn Sơ cũng không có biện pháp thành công tới gần Thiên Môn chỗ. Thiên Môn kia phảng phất tại trong một không gian khác, mắt trần có thể thấy, lại không cách nào tiếp cận. Lý Ngôn Sơ thở dài. Mấy ngày sau, Tạ Huyền Oánh cùng Tiểu Bạch Long Ngao Tố cũng sinh ra phi thăng cảm ứng, lần lượt phi thăng mà đi. Tiểu Bạch Long Ngao Tố đang phi thăng sau khi độ kiếp hóa thành một cái phấn điêu ngọc xây nữ đồng, nàng đối với Lý Ngôn Sơ túi đầu nhẹ nhàng. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngôn Sơ chỉ đạo nàng không ít công pháp, đồng thời chuyển cho nàng Thiên Long bộ tộc bảo thuật, cũng coi là nàng người truyền đạo. Liên tiếp mấy ngày ba người phi thăng, tại tu tiên giới lại gây nên một trận hành động. Lý Ngôn Sơ cảm thán, thật chẳng lẽ là một người ở giữa vô tiên niên đại. Ba người các nàng đều là tại Hoa Sơn độ kiếp, Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới cái này phi thăng cảm ứng vậy mà tới nhanh như vậy. Lý Ngôn Sơ lại trở nên một thân một mình, hắn giá vân từ Hoa Sơn rời đi, sau lưng chợt chuyển tới một thanh âm, "Đạo huynh." Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái một thân cung trang nữ tử trẻ tuổi, xinh đẹp động lòng người, Thanh Loan. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Ngôn Sơ hỏi. "Nhân gian tương truyền có người phi thăng, ta liền cố ý đến đây quan sát một chút." Thanh Loan bản thân là chim thần thượng cổ, có thể nàng là côn lôn luyện khí sĩ, trên thân nhiễm côn lôn khí tức, thì ra là thế, ngươi không có sinh ra phi thăng cảm ứng. Lý Ngôn Sơ hỏi. Thanh Loan nói ra, nguyên bản không có bất kỳ cảm ứng, nhưng ta tại Tùng Sơn tu hành, dùng bản năng vô cực hóa đi côn lôn khí tức sau, tựa hồ có cảm ứng. Lý Ngôn Sơ, cái này phi thăng tới đấy có khó không? Trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới cái kia côn lôn cùng trưởng giáo nói tới sự tình, liền đối với Thanh Loan nói lên. Thanh Loan nghe xong, lông mày thật sâu nhăn lại, côn lôn gia thánh nhân, cũng bởi vì cái này một cái tiên đoán, đã nhiều năm như vậy vẫn như cũ không buông lòng đối với côn lôn truy sát. Thanh Loan vốn là cùng Tung Sơn Long Thương bà có nguồn gốc từ sâu, cũng bởi vậy bằng vào bản năng vô cực hóa đi côn lôn khí tức. Đằng sau nàng liền tại Tung Sơn độ kiếp, cũng phi thăng mà đi. Nàng đi Tung Sơn lúc độ kiếp, Lý Ngôn Sơ cũng tiến đến đưa tiễn, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Trong khoảng thời gian này hắn liền tìm toàn bộ nhân gian, cũng không có tìm được tiên nhân huyền thành hạ lạc. Thanh Vân Quan bị hủy, Lý Ngôn Sơ dùng pháp lực khôi phục đem nó trùng kiến, nghịch chuyển âm dương chi pháp, dùng để làm việc này không thể thích hợp hơn. Bởi vậy Thanh Vân Quan nhìn cùng lúc trước cũng không cái gì hai loại. Nghĩ biện pháp tìm kiếm con đường phi thăng. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn cũng không tiến về mặt khác chư thiên, mà là thả người nhảy lên hướng Đông Hải ra biển thăm tiên thăng. Tìm tới Doanh Châu có lẽ có phi thăng chi pháp, có chút ân oán cũng cần chấm dứt một chút. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Cái kia Quỳnh Hoa tiên tử trong tay Dương Liễu Chi cùng Doanh Châu Dương Liễu Chi bên trên lạc ấn có trùng hợp chỗ. Lý Ngôn Sơ thôi diễn đằng sau, cũng phát hiện trong đó có cực sâu nguồn gốc. Lúc này hắn giá vân đi vào trên Đông Hải, tiện tay quăng ra, như ý hồ lô hóa thành to bằng núi nhỏ, Lý Ngôn Sơ ngồi tại như ý trên hồ lô ra biển mà đi. Nguyên bản lên đường bình an vô sự, chẳng qua là khi hắn trải qua lúc trước cùng Quỳnh Hoa tiên tử một trận chiến vùng hải vực kia phía trên, đáy biển chỗ sâu đông nhiên có một đầu cự thú đông nhiên ngẩng đầu, đạo nhân kia lại tới. Hắn hóa thành một cái thanh niên khôi ngô, vội vàng tìm được sư tôn của mình. Nam tử kia khí tức hùng hậu, bản thể là một đầu giao long, bản tại thượng giới tu hành, bởi vì một ít chuyện lưu lạc xuống tới. Nghe được thanh niên khôi ngô này bẩm báo, nam tử lập tức hai mắt tỏa sáng, phái người bày trận ngăn lại hắn, ta sau đó liền đến. Hắn thoại âm rơi xuống, cái kia thanh niên khôi ngô lĩnh mệnh lui ra ngoài, sau đó, nơi đây trong vùng biển, từng đầu trong biển cự thú hội tụ. Bọn hắn thành quần kết đội hướng Lý Ngôn Sơ dựa sát vào. Lý Ngôn Sơ ngồi tại như ý trên hồ lô, biển cả mênh mông bát ngát, nước biển xanh thẳm, ánh nắng rủ xuống đến, gió biển mang theo mùi tanh đập vào mặt, cũng là một phen khác tư vị. Chỉ là sau đó hắn liền cảm ứng được rất nhiều hùng hậu khí tức ngay tại hướng hắn tới gần, bất quá một lát, từng đầu khổng lồ bóng đen dưới đáy nước phía dưới trường, có còn mọc lên xúc tu to lớn. Trong biển hung thú động một tí liền có mấy trăm trượng dài, mười phần khổng lồ. Trong lúc bất chi bất giác, từng đầu hung thú hướng nơi đây dựa sát vào hội tụ, trùng trùng điệp điệp pháp lực đem nơi đây hải vực phong tỏa. Cái kia thanh niên khôi ngô đứng tại một đầu cá lớn phía trên, cầm trong tay xin thép, người khoác bảo giáp, dừng lại. Hắn mặc dù được chứng kiến Lý Ngôn Sơ thủ đoạn, thế nhưng là hiểu rõ hơn nhà mình sư tôn lợi hại, lúc này lực lượng mười phần. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, ngươi là ai? Cái kia thanh niên khôi ngô cười lạnh, trước đó vài ngày ngươi ở trên mặt biển đấu pháp, giết ta không ít huynh đệ, thức thời liền đem bảo vật trên người giao ra. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, a cướp. Thanh niên khôi ngô lúc này xuất lĩnh một đám trong biển cự thú, khí thế hùng hổ đem Lý Ngôn Sơ ngăn lại. Hắn một thân khí thế hung ác xông thẳng lên trời. Hắn vốn không phải lão giao đệ tử đắc ý nhất, nhưng đắc ý nhất mấy cái kia. Lúc trước cản đường thời điểm bị giết. Lúc này hắn khí diễm mười phần phách lối, bọn hắn động một tí công kích hải ngoại tiên đạo, hoành hành bá đạo, dựa vào là chính là sư tôn của bọn hắn, lúc này càng là không kiêng nể gì cả. Lý Ngôn Sơ nhìn xem chung quanh những ánh mắt này bất thiện trong biển cự thú, cười nhạt một tiếng, ngươi thật sự là có loại a. Thoại âm rơi xuống, hắn tự như ý trên hồ lô đằng không mà lên, một trường liền đánh ra. Trong biển cự thú khí tức hội tụ hình thành trận pháp khổng lồ, từng đạo thần thông hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, che khuất bầu trời bình thường. Lý Ngôn Sơ hai tay xé ra, trực tiếp đem mảnh kia màn nước cho xé mở, một thanh nắm thanh niên khôi ngô này đầu, ai cho ngươi rút khí, còn học người chạy tới ăn cướp. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Thanh niên khôi ngô này trong lòng sợ hãi. Thanh niên khôi ngô này vốn là muốn thừa dịp sư tôn vì chính mình lượt trận, diều võ dương oai, không nghĩ tới vậy mà đụng tới như thế một cái hung nhân. Lý Ngôn Sơ năm ngón tay dùng sức, phình một tiếng. Thanh niên khôi ngô này đầu liền hóa thành vỡ nát. Hắn hiện ra bản thể, chính là một đầu trong biển cự thú, thi thể phiêu tại trên mặt biển, một màn này để chung quanh những cự thú này nhao nhao kinh hãi không thôi. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, hảo thủ đoạn. Nam tử kia hiện ra thân hình, lạnh lùng nhìn xem Lý Ngôn Sơ, đối với mình đệ tử bỏ mình tựa hồ cũng không thèm để ý, người này khí tức cực kỳ cường hành, thân ở trong vùng biển này liền thành một khối. Trong tay hắn bưng lấy một viên màu xanh thẳm hạt châu, tản mát ra thần quang. Lúc trước hắn chính là đi đáy biển lấy viên bảo châu này làm trễ nải một chút thời gian, không nghĩ tới vừa lên đến chính mình đệ tử đã bị đạo sĩ kia giết. Lý Ngôn Sơ mắt sáng như đuốc, nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử, nhíu nhíu mày. Người này khí tức cực kỳ cường hành, cũng không phải là lục địa tiên. Hải ngoại tiên đảo khu vực vậy mà cất giấu một tôn thiên tiên. Chẳng lẽ nơi này đã không thuộc về cản nguyên thế giới? Nam tử này bản thể là một đầu lão giao, khí tức cực kỳ hùng hậu, đột nhiên một trường hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Trên bầu trời, một cái đại thủ đập xuống, ẩn chứa vô cùng kinh người uy thế, rõ ràng chính là thiên tiên. Đối mặt loại cường địch này, Lý Ngôn Sơ cũng không có kéo lớn, tế ra chém dao đao liền chém. Màu tím đao khí phá không mà đi, đao quang liễm diễm, ầm ầm, ầm ầm. Lực lượng đáng sợ liên y thì hướng ra phía ngoài quyết tán, đao khí văng khắp nơi, trung quanh trong biển hung thú bị lực lượng này tác động đến, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, to lớn thi thể hiện lên ở trên mặt biển. Nam tử này không thèm để ý chút nào, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ trong tay thanh đao kia, mỉm cười, lại một kiện tiên khí. Lúc trước cái kia đoán mệnh nói, ta ở chỗ này sẽ chờ đến một cái người hữu duyên, 2000 năm đi qua, rốt cục để cho chúng ta đến ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn đem trong tay bảo châu tế lên, đột nhiên hướng Lý Ngôn Sơ đập tới. Cái này bảo châu tại hải vực này bên trong ẩn chứa phiên giang đảo hải uy năng, chính là một kiện tiên gia pháp bảo. So với hắn lúc trước xuất thủ thanh thế càng thêm kinh người, lấy thiên tiên đạo hạnh thôi động châu này, ẩn chứa sẽ rách hết thể uy năng đáng sợ. Lý Ngôn Sơ thôi động đại nhật chân kinh, khắp cả người phát quang, cả người như là một vòng đại nhật bình thường. Hắn tế lên thiên tiên ấn đập tới, một tiếng nổ vang, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, cái này bảo châu cũng bị cản lại. Cái này có thiên tiên đạo hạnh lão giao nhíu nhíu mày, lúc này ánh mắt càng nóng rực, một cái nho nhỏ địa tiên, trong tay lại có nhiều như vậy tiên khí. Hắn đem trong tay bảo châu tế lên, bảo châu như là một vần minh nguyện bình thường lơ lửng ở không trung, quan mang và trượng. Cả người hắn khí tức liên tục tăng lên, trung quanh hải vực hóa thành đạo tràng của hắn. Cái này lao giao là thực sự thiên tiên tu vi, tế lên cái này bảo châu đằng sau thành thế càng nặng. Hôm nay không cần lại bận tâm cùng người kia ước định, ta kiếp nạn cũng sắp mãn, trước lấy đầu của hắn lại nói. Nam tử ánh mắt sáng rực. Chương 1262 hải trung không gian, 1, chương 1262 hải trung không gian, 1, nam tử này thực lực kinh người, đột nhiên một quyền hướng Lý Ngôn Sơ đập tới. Trung quanh nước biển trong nháy mắt cao tới trăm trượng, trùng trùng điệp điệp, vô biên không bờ. Không chỉ có như vậy, cái kia màu xanh thẳm bảo châu bao lại hư không, uy lực càng lớn. Lý Ngôn Sơ tế lên phiên tiên ấn đập tới. Thế nhưng là nam tử đạo hạnh cao thâm, phiên tiên ấn cũng bị đánh bay ngược trở về. Nam tử này càng là cuồng tiếu một tiếng, lấy tay hướng Lý Ngôn Sơ chụp tới, một cái pháp lực ngưng tụ thành trên đại thủ mặt trải rộng rất nhiều phù văn, ngưng tụ không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên tránh đi một kích này. Không nghĩ tới vừa tới đến hải ngoại tiên đạo khu vực, vậy mà gặp được loại cường địch này. Lúc này, nam tử một trường đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, Lý Ngôn Sơ cả người bay rất ra ngoài, phình một tiếng tiếng vang, kinh thiên động địa, mặt biển vì đó chấn động. Những này hải trung cự thú ánh mắt lộ ra vui mừng. Đạo sĩ kia mặc dù hung dữ, nhưng cuối cùng không địch lại lao tổ uy năng. Chỉ là để nam tử này ngoài ý muốn chính là, chính mình một trường đánh vào cái này trẻ tuổi đạo nhân trên thân, đạo nhân này thậm chí ngay cả miệng máu đều không có nôn. Thật kiên cố nhục thân. Hắn sửng sốt một chút, lập tức chập ngón tay như kiếm hướng Lý Ngôn Sơ mi tâm điểm đi qua, phải dùng thần thông này phá Lý Ngôn Sơ nhục thân. Chỉ là sau một khắc, một đoạn dương liễu chi bay ra, che khuất bầu trời bình thường nên đón tiếp lấy. Nam tử bị ngăn cản một lát, phất tay đem dương liễu chi cũng chấn áp xuống dưới. Công lực của hắn thực sự quá mức cao thâm. Lúc này Lý Ngôn Sơ lại thân ở với hắn đạo tràng bên trong, bất luận là thần thông thuật pháp hay là tiên khí uy lực đều hoàn toàn yếu bất rất nhiều. Tốt tốt tốt, nhiều như vậy bà bối, quả nhiên ta là khổ tận cam lai. Nam tử lên tiếng thét dài, lần nữa thôi động kiếm khí hướng Lý Ngôn Sơ nhân tới. Một đạo kiếm khí phá không mà đi, một kiếm này cực kỳ kinh diễm, trong nháy mắt liền phong bế Lý Ngôn Sơ tất cả đường lui. Chỉ là sau một khắc nam tử liền không khỏi nhíu mày, đạo nhân tuổi trẻ kia khí tức trên thân đột nhiên trở nên hùng hậu không gì sánh được, vung đao liền đem hắn đạo kiếm khí này chém vỡ. Nam tử này nhìn xem Lý Ngôn Sơ khí tức trên thân biến hóa, lông mày thật sâu nhăn lại. Không đối, thiên tiên đạo hạnh. Quỳnh Hoa tiên tử đoạn kia dương liễu chi bên trong phong ấn chính mình thiên tiên tu vi, tiêu hao một bộ phận còn lưu lại một chút, cái này dương liễu chi bên trên là cấn bị Lý Ngôn Sơ luyện đi, ở trong đó tu vi tự nhiên cũng thuộc về hắn, lúc này để tu vi của hắn ngắn ngủi tăng lên tới thiên tiên cảnh giới. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía nam tử này. Đến. Lý Ngôn Sơ thanh sắc câu lệ, đem cái này dương liễu chi bên trên phong ấn tu vi không giữ lại chút nào phong thích. Hắn thế ra chém dao đao liền chém, đao quang liễm diễm, mang theo phách chạm hết thể đạo uy. Nam tử tế lên cái kia bảo châu nên đón tiếp lấy, một tiếng ầm vang tiếng vang. Một đạo lực lượng đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Bốn phương tám hướng đều là loại này đáng sợ đao khí. Hải trung cự thú kêu thảm không thôi, không kịp trốn tránh liền bị chém giết. Nơi đây chỉ để lại một chỗ thi thể. Hai người giao thủ, một chiêu này vậy mà không phân sàn sàn nhau. Nam tử lông mày dương lên, tiểu tử này không biết có cái gì bí pháp, có thể đem chính mình tu vi ngắn ngủi tăng lên tới thiên tiên. Sau đó hắn tâm niệm nhất chuyển, không phải tu vi của bản thân hắn, vận chuyển lại tất nhiên tối nghĩa, ta nhất cổ tác khí bắt lấy hắn, khảo vấn bí pháp của hắn nơi phát ra. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, đưa tay hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Pháp lực của hắn trùng trùng điệp điệp, có thể một trường này rõ ràng là hướng Lý Ngôn Sơ đập tới, có thể đến gần Lý Ngôn Sơ lúc, chật chụp về phía bầu trời, đem vân hải đánh tan, một trường này vậy mà đập vào chính hắn trong đạo tràng. Trong mắt của nam tử hiện hiện vẻ kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ vừa rồi thi triển chính là nghịch chuyển âm dương thần thông, trong nháy mắt biến hóa nam tử này trưởng lực phương hướng. Không chỉ có như vậy, trong một chớp mắt, trên bầu trời mây đen ngập đầu, một mảnh đen kịt, một đạo quần quần lôi pháp từ trên trời giáng xuống. Nam tử thần sắc nghiêm nghị, đột nhiên há miệng một đạo lưu quang màu vàng phá không mà đi, từ đôi đến đầu, cùng đạo này lôi pháp đâm vào một chỗ. Cả hai ầm vang phá toái, lại là cân sức ngang tài. Nam tử lông mày thật sâu nhăn lại, rõ ràng mình mới là đường đường chính chính thiên tiên tu vi, đối phương loại này đầu cơ trục lợi chi đồ, vậy mà có thể cùng chính mình khó phân trên dưới. Đạo sĩ kia thần thông cực kỳ lợi hại. Một đạo lại một đạo lôi đình rơi xuống, tế lên cái kia bảo châu, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hai người giao thủ, đánh tới phong vân biến sắc, trung quanh hải vực sôi trào không thôi. Nam tử này ỷ vào thể phách cường hành, giết tới Lý Ngôn Sơ trước người, giương tay vồ một cái, một thanh đinh ba thép liền bị hắn nắm trong tay, trực tiếp đâm tới. Hắn chém giết gần người hết sức lợi hại, có thể Lý Ngôn Sơ không sợ hãi chút nào, tế lên chém dao đao chém liền, đang đang đang. Giữa thiên địa đốm lửa bắn tứ tung, hai người thân ảnh không ngừng phát sinh va chạm, khí tức cuồng bạo đến cực điểm. Giao thủ mấy trăm hội hợp đằng sau, như cũng không làm gì được đối phương. Giang giáp một tiếng vang thật lớn. Nam tử túi đầu nhìn trong tay mình xin thép, phía trên trải rộng vết thương, lúc này đã đứt gãy. Cái này xin thép chính là hắn dùng đáy biển thần thiết tinh hoa chăm chỉ không ngừng tế luyện mấy ngàn năm, không nghĩ tới hôm nay lại bị hủy đi. Xin thép đứt thành hai đoạn đằng sau, phình một tiếng, lần nữa phá toái, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Nam tử này ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Ngôn Sơ trong tay chém dao đao, trong mắt hiện hiện nộ khí. Hai người bọn họ giao thủ hồi lâu, đem vùng biển này đánh rung chuyển không thôi, sóng biển ngập trời. Nam tử thủ hạ đệ tử, những cái kia hải trùng cự thú đều bị loại lực lượng đáng sợ này chôn vùi, đã không ai sống sót. Nam tử trong lòng hối hận, vốn cho rằng hôm nay kiếp nạn đầy, thoát khốn mà đi, thủ hạ chết liền chết, không nghĩ tới đệ tử chết sạch, vẫn như cũ không làm gì được cái này trẻ tuổi đạo nhân. Trong lòng của hắn càng lo lắng, mặc kệ hắn dùng dạng gì thần thông đập tới, đạo nhân tuổi trẻ luôn luôn có thể nhẹ nhõm hóa giải, đồng thời dùng càng mạnh công kích phản đánh trở về. Không chỉ có như vậy, hắn vốn cho rằng cái này trẻ tuổi đạo nhân là mượn tới tu vi, khó mà bền bỉ, không nghĩ tới đấu thời gian dài như vậy, khí tức lại chưa từng có bất kỳ suy kiệt. Hắn kiến thức bất phàm, cũng nhìn ra lực lượng là đến từ cùng cái kia Dương Liễu Chi bên trong. Hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, tên vương bắt đản nào đem tu vi phong ấn tại cái này Dương Liễu Chi bên trong, đây con mẹ nó là bất quá, toàn phong đi bảo. Hắn cảm giác cái này đem tu vi phong ấn tận Dương Liễu Chi bên trong vương bắt đản, đạo hạnh càng trên mình, không phải thiên tiên trung kỳ, chính là thiên tiên hậu kỳ, không phải vậy không có mênh mông như vậy pháp lực. Quỳnh Hoa tiên tử tinh thông thần hồn chi pháp, lần này hạ giới bỏ ra tiền vô lớn, chỉ là không nghĩ tới lại vì Lý Ngôn Sơ làm áo cưới, sau khi chết lại bị nam tử này chô mắng. Nam tử trong lòng nổi nóng, hắn ở chỗ này xưng vương làm tổ, hứa cửu vị cùng người cùng cảnh giới chém giết. Ngược lại Lý Ngôn Sơ nhất đường trong nước trong lửa giết đi ra, thiên giới thần vương đều bị hắn chém. Đối với loại chiến đấu này, Lý Ngôn Sơ ngược lại cũng không lạ lắm, lời nói lạnh nhạt nói tốt một cái địa tiên, công lực ngược lại là có chút thâm hậu. Nam tử này sững sờ, lập tức cứ thế nói, tới người địa tiên. Hắn giận không kèm được, nếu không phải cùng người kia ước định, phụ cận vài tòa tiên đảo đã sớm trở thành hắn trong mâm chi bữa ăn, bây giờ lại bị người khác xem nhẹ. Người tên này thủ pháp lạnh nhạt, sơ hở trăm chỗ, không bằng bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi một chút đấu chiến chi pháp, cũng coi như có chút sức tự vệ. Lý Ngôn Sơ âm thanh trong trẻo vang lên. Nam tử ngực một im lìm, bị Lý Ngôn Sơ khí trợn mắt nhìn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể trở nên khổng lồ, hóa thành cao 10 trượng, bốn mặt tám tay, trên thân lốp bốp quấn quanh lôi đỉnh hỏa diễm, yêu khí trùng thiên. Ngươi tiểu bối này không biết trời cao, hắn đem khí tức tăng lên, thi triển pháp thân, còn chưa dứt lời bên dưới, bị Lý Ngôn Sơ tìm cơ hội, tế lên hôn nguyên truy liền đánh tới. Phình một tiếng, bộ ngực hắn như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài, miệng mũi phun máu. Hắn bị Lý Ngôn Sơ ngôn ngữ chọc giận, sơ ý một chút liền bị đánh thương. Lúc này trong lòng bối rối, hắn tại cái này hải ngoại tiên đảo xương vương xương bá, không nghĩ tới hôm nay lại muốn lật xe. Sắc mặt hắn trầm xuống, hắn vốn là cực kỳ tiết mệnh người, yêu tộc tuổi thọ kéo dài, hắn lại được thiên tiên vị trí, càng không nguyện ý cùng Lý Ngôn Sơ tử đấu. Nước biển chung quanh trùng trùng điệp điệp, hội tụ thành một pho tượng thần, hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đi. Lý Ngôn Sơ đem nó đánh nát đằng sau, mất đi nam tử này tung tích. Hải ngoại tiên đảo vậy mà cất giấu như thế một cái thiên tiên. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hắn vừa rồi là bằng vào Dương Liễu bên trong phong ấn tu vi đem người này đả thương, nhưng nếu người này ngóc đầu trở lại, cái này Dương Liễu bên trong tu vi cũng không phải vô cùng vô tận. Chương 1262 Hải Trung Không Gian 2, chương 1262 Hải Trung Không Gian 2, Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, tiến vào Đồng Lai Tiên Đảo bên trong. Cái này Đồng Lai Tiên Đảo bên trong tiên khí nồng đậm. Lý Ngôn Sơ thu hồi Dương Liễu chi, khôi phục một chút tu vi, lúc này mới rời đi. Hắn đem Như Ý hồ lô tế lên, ngồi tại Như Ý trên hồ lô vượt biển mà đi. Chỉ cần rời đi nơi đây không lâu, liền có một chiếc thuyền lớn lái tới. Trên thuyền lớn này có tầng 2 cao lầu, phía trên bong thuyền đứng đấy hai người, một cái một bộ áo xanh người trẻ tuổi, còn có một thiếu nữ. Thiếu nữ này dung mạo diễm lệ, bên hông treo đeo một thanh trường kiếm, nhìn tư thế hiên ngang. Bữa này áo xanh người trẻ tuổi nói ra, "Tiểu sư muội, người ta dạng này vụng trộm chạy đến, gặp được những cái kia hải trùng cự thú, sợ gặp nguy hiểm." Thiếu nữ trừng mắt liếc hắn một cái, "Không có tiền đồ, gặp được những cự thú kia chém giết chính là, sợ chúng nó làm gì?" Người trẻ tuổi vẻ mặt đau khổ, "Những này hải trùng cự thú ngay cả chúng ta trưởng bối đối phó đều có chút khó khăn, huống chi người ta." Thiếu nữ này tên là Cố Thắng Nam, nghe vậy càng là lắc đầu. "Ta cố ý tới đây, chính là tới đây chém một đầu cự thú, nghiệm chứng kiếm đạo, ngươi không cần lại nhải đấy ba lắm điều." Người trẻ tuổi thở dài, bị thiếu nữ này chừng một chút, không dám nói nữa. Chỉ là sau đó hắn liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức trong lòng giật mình. Một đầu cự thú đầu lâu nổi lên mặt nước. Nguy rồi, thật sự có cự thú đột kích, chúng ta khống chế cái này bảo thuyền nhanh chóng rời đi. Thiếu nữ tay đè tại trên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén, vội cái gì? Nàng ngưng thần xem xét, phát hiện cự thú này chỉ có một cái đầu lâu, đã bị người chém giết. Đây là một đầu chết, nhìn ngươi điểm ấy rũ khí. Cái này một bộ áo xanh người trẻ tuổi họ Tô, tên là Tô Ngọc, hoàn toàn chính xác người cũng như tên, ôn nhuận như ngọc. Tô Ngọc nhìn qua, phát hiện cự thú này xác thực chỉ còn một cái đầu lâu. Chỉ là sau đó hắn liền trong lòng cảm giác nặng nề, vậy mà lại có một đoạn thân thể cao lớn nổi lên mặt nước, sau đó liên tiếp lại có một chút hung thú đáng sợ thi thể nổi lên mặt nước. Rất nhanh liền đem nơi đây trấn đích. Tô Ngọc sắc mặt tái nhợt, những cự thú này sau khi chết vẫn có to lớn khí thế hung ác, để tâm hắn kinh run sợ. Nhiều như vậy đầu cự thú đều bị người giết chết, làm cho người chấn kinh. Một bên thiếu nữ lúc này cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy cái này từng đầu hung thú thân thể phá toái, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được hiện hiện hàn ý Cố Thắng Nam trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc, vừa rồi ngươi nói cái gì tới? Tô Ngọc lúc này bị một màn này chấn động, trong lòng sinh ra hàn khí, nghe vậy sửng sốt một chút, à. Cố Thắng Nam nói ra, không phải muốn khống chế bảo thuyền trở về. Chúng ta đi ra thời gian quá dài, không thể để cho sư trưởng lo lắng. Tô Ngọc, cái này riêng lớn một chiếc bảo thuyền trống rỗng, chỉ có hai người bọn họ, lúc này Tô Ngọc thôi động thần thông, cái này bảo thuyền buồn không gió mà động, rất nhanh quay đầu chạy tới, rời xa nơi đây. Cái này Tô Ngọc nhìn có chút ngại ngùng, lá gan cũng lớn, có thể một thân thần thông sắc thực lợi hại, lại là một tên lục địa tiên. Hắn khống chế chiếc bảo thuyền này rời xa nơi đây sau, vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, vừa rồi ta nhìn trong đó có vài đầu hung thú so sư phụ còn mạnh hơn, vậy mà liền như thế bị người giết. Cố Thắng Nam nói ra, đây là một tin tức quan trọng, chúng ta phải nhanh một chút trở về bẩm báo. Tô Ngọc gật gật đầu, rất tán thành. Bọn hắn khống chế chiếc bảo thuyền này, đột nhiên nhìn thấy một cái tuổi trẻ đạo nhân ngồi tại một cái trên hồ lô, nhìn có chút tiêu diêu. Đôi sư minh muội này lướt nhau, Cố Thắng Nam là gan lớn nhất, nàng hiếu kỳ nói, đạo hữu. Lý Ngôn Sơ nghe tiếng xoay đầu lại, thấy là một đôi nam nữ trẻ tuổi, liền cười lên tiếng chào. Cố Thắng Nam lập tức liền có chút thất thần, nàng bên cạnh Tô Ngọc đã sinh cực kỳ tuấn tú, có thể cùng cái này trẻ tuổi đạo nhân so ra lại kém rất nhiều. Người thanh niên này khí khái anh hùng hùng hực, tiêu sái lỗi lạc. Cố Thắng Nam lấy lại tinh thần, trên mặt không khỏi đỏ lên, hỏi, đạo hữu vì sao độc thân ở đây? Lý Ngôn Sơn nói bần đạo ra biện tham tiên, tới chơi hải ngoại tiên đảo. Cố Thắng Nam nghe vậy vui vẻ nói, chúng ta chính là hải ngoại tiên đảo người, đạo hữu không như lên thuyền một lần. Tô Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở nàng, người này lai lịch không rõ, không thể mời hắn lên thuyền. Còn có lúc trước những cái kia hải trung cự thú bị giết, tiên tri không phải đạo sĩ kia cách làm. Cố Thắng Nam sửng sốt một chút, chỉ bất quá sau đó liền lắc đầu, vị đạo hữu này một thân thanh linh chi khí, ta nhìn cũng không phải là kẻ xấu. Lý Ngôn Sơ ngũ giác cực kỳ cường đại, nghe được hai người đối thoại, hắn vừa cười vừa nói, lên thuyền thì không cần, không biết hai vị ở chỗ nào bảo đạo tu hành. Cố Thắng Nam nói ra, chúng ta nguyên bản tại Thanh Tự Tiên đạo tu hành, bây giờ tại Hỏa Long đạo tu hành. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, Hỏa Long đạo. Cố Thắng Nam nói ra, không sai, nguyên bản có một vị Thiên Long lão tổ ở trong đó tu hành, chỉ bất quá trước đó vài ngày Hỏa Long đạo gặp nạn, ở trên đảo luyện khí sĩ không một may mắn thoát khỏi, biến thành một tòa không đảo, phiêu lưu đến Thanh Tự Tiên đạo phụ cận. Cố Thắng Nam sau khi nói xong, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn thu hồi như ý hồ lô liền tới đến chiếc bảo thuyền này phía trên. Tô Ngọc cực kỳ cảnh giới nhìn xem hắn. Hỏa Long đạo gặp nạn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đạo chủ Lý Long đâu? Lý Ngôn Sơ đạo, ta không biết ngươi nói Lý Long là ai, thế nhưng là cái kia Hỏa Long đạo bị hải trung cự thú tiến đánh, phía trên những tu sĩ kia hẳn là đều đã chết. Cố Thắng Nam nói ra, bọn hắn sư trưởng đã từng điều tra nghe ngóng qua, Hỏa Long đạo bên trên không một người còn sống. Lý Ngôn Sơ lên thuyền đằng sau, cùng bọn hắn một phen nói chuyện với nhau, bấm ngón tay tính toán, Lý Long chết Lý Ngôn Sơ lông mày thật sâu nhăn lại. Hải trung cự thú hắn tự lẩm bẩm, không nghĩ tới những này hải trung cự thú làm hại như vậy chi liệt. Cố Thắng Nam nói ra, bất quá vừa rồi chúng ta nhìn thấy những cái kia hải trùng cự thú đã bị người giết chết, thù này cũng coi như báo. Lý Ngôn Sơ nói ta giết. Cố Thắng Nam sửng sốt, không nghĩ tới thật đúng là cái này trẻ tuổi đạo trưởng cho giết chết. Chỉ có những cự thú này. Lý Ngôn Sơ hỏi. Cố Thắng Nam lắc đầu, không biết, có lẽ chúng ta sư trưởng sẽ biết. Bọn hắn lúc này ngay tại Hỏa Long đảo bên trên. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, gật gật đầu. Không nghĩ tới vừa mới đi ra thăm tiền, vậy mà đông nhiên nghe nói loại tin dữ này. Bọn hắn chạy một đoạn thời gian, rất nhanh một cơn sóng đánh tới, bọn hắn liền xuất hiện tại mặt khác trên một vùng biển. Lúc này trên trời sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng treo cao, vậy mà đã là đêm tối. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, đây là có chuyện gì? Tô Ngọc nói ra, ở trên biển chạy thường xuyên sẽ như thế, tiến về mặt khác tới không. Có đôi khi sẽ còn gặp được chút to lớn thi thể, đây đều là bình thường, cái này bảo thuyền tại chúng ta liền chạy nhanh ra ngoài. Quả nhiên sau một lát, đầu sóng đánh tới, bọn hắn lại lần nữa trở về nguyên bản mặt biển. Chạy một lát, lại là một cơn sóng đánh tới, cảnh sát chung quanh bỗng nhiên biến đổi, rất nhiều ngọn núi treo ngược trên bầu trời, nhìn cực kỳ kinh người, nhìn kỹ lại, liền phát hiện là một đầu cự thú đầu lâu. Vậy liền đến treo tại ngọn núi, chính là hàm răng của nó, còn chưa triệt để thấy rõ ràng cự thú này cái gì, không gian chung quanh lại là biến đổi. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, một mực như vậy, như thế tấp nập. Tô Ngọc lắc đầu, cũng chưa chắc, có đôi khi chạy ngồi lâu cũng sẽ không đi hướng mặt khác thời không, có đôi khi liền sẽ giống như bây giờ. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, thuyền này ngược lại là có chút lợi hại. Tô Ngọc nghe vậy, không khỏi ưỡn ngực. Hắn tại Lý Ngôn Sơ trước mặt chậm rãi mà nói, trong lòng tìm về một chút lòng tin. Chỉ bất quá hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua sư muội Cố Thắng Nam, trong lòng hoảng hốt. Cố Thắng Nam lúc này một đôi trong mắt ngay tại nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ nhìn, bộ dáng kia vậy mà không nói được ôn nhu. Hoàng hỏng, sớm biết không nên đáp ứng mang tiểu sư muội đi ra, vậy mà gặp gỡ bực này hung hiểm. Tô Ngọc trong lòng tiêu khổ. Rất nhanh bọn hắn đi vào Hỏa Long đảo phía trên, một cái khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên đứng chắp tay, đứng ở trên đảo. Tô Ngọc nhìn thấy càng là trong lòng hoảng hốt, hỏng, như thế nào là cao sư thúc tự mình đến đây? Vị này cao sư thúc màu đen khuôn mặt, bình thường phụ trách quy phạm đệ tử nói chuyện hành động, hắn từ nhỏ chịu không ít khổ đầu, vừa thấy được hắn liền có chút sợ sệt. Cho dù là Cố Thắng Nam cũng không nhịn được rụt cổ một cái. Tô Ngọc nhỏ giọng nói, cao sư thúc mặt càng đen hơn, xem ra hôm nay trận đánh này là trốn không thoát. Cố Thắng Nam nói ra, đánh liền đánh đi, đánh sớm đánh trễ đều là đánh. Tô Ngọc gật gù đáp ý, than thở. Cố Thắng Nam tại trên đầu của hắn vỗ một cái, chia ra cái bộ dáng này, làm trò cười cho người khác. Tô Ngọc giật mình, chỉnh lý quần áo, không tự chủ nhìn thoáng qua trên thuyền Lý Ngôn Sơ. Hắn so ta lớn tuổi một chút, nhìn càng thêm thành thục, càng thêm tiêu sái, ta hôm nay tuyệt không thể rơi xuống chí khí, không để cho tiểu sư muội thay lòng đổi dạ. Vừa nghĩ đến đây, Tô Ngọc ánh mắt càng phát ra kiên định. Chiếc bảo thuyền này cập bờ, vị tiêu cao sư thúc quanh tay mà đứng ở nơi đó, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Hắn vốn chính là màu đen khuôn mặt, lúc này nhìn mặt càng thêm đen. Hai người các ngươi thật to gan, một mình tôi động bảo thuyền ra ngoài, là muốn lật trời không thành. Cao sư thúc quát lạnh một tiếng, phản phất trời quang vang lên một cái phích lịch. Chương 1263 cự thú tập đảo. Chương 1263 cự thú tập đảo. Cố Thắng Nam thầm nghĩ, cao sư thúc hôm nay tính tình phát lớn như vậy, một hồi phải nghĩ biện pháp quần nhau đi qua. Ai biết lúc này Tô Ngọc đống nhiên bước ra một bước, lớn tiếng nói, chúng ta ở trên đảo nhàn rỗi vô sự liền ra ngoài du ngoạn một chút, đây coi là chuyện gì? Có chuyện gì ta một người gánh lấy? Lời vừa nói ra, Cố Thắng Nam sửng sốt một chút, cái kia cao sư thúc cũng sửng sốt một chút. Tốt, ngươi cũng dám chống đối ta. Hắn lập tức nổi giận đùng đùng. Tô Ngọc nghiêng người, đỡ ngực, ngạo nghễ nói ra, ai làm lấy chịu, sư thúc có cái gì trách phạt, ta gánh lấy chính là. Cao sư thúc giận quá mà cười, tốt tốt tốt, ngươi thật là có tính tình. Sau đó hắn vẫy tay một cái, tu vi không kém Tô Ngọc liền bị hắn xách trong tay. Cao sư thúc thân hình cao lớn, dẫn theo Tô Ngọc phảng phất để một cái con gà con một dạng. Tô Ngọc lúc này mất hết khí thế, trong lòng phát khổ, không tự chủ nhìn về phía tiểu sư muội. Cố Thắng Nam sửng sốt, im lặng nói, ngươi điên rồi, ở thời điểm này lửa cháy đổ thêm dầu. Tô Ngọc sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cao sư thúc gương mặt kia đen dọa người, trong đôi mắt lửa giận càng thêm dọa người. Hỏng. Trong lòng của hắn lột bột một tiếng. Vị này cao sư thúc bị Tô Ngọc một phen chống đối, giận không kềm được, mang theo hắn liền rời đi. Lúc này một cái nho nhã nam tử trung niên đi tới. Thắng Nam, vị này là? Cố Thắng Nam lòng còn sợ hãi, nam tử trung niên này là sư phụ của nàng, tính tình ôn hòa. Nàng lập tức nói ra, vị này là Lý đạo trưởng, hắn cùng Hỏa Long đảo đảo chủ Lý Long là quen biết cũ, vừa rồi ở trên biển gặp gỡ hắn. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nguyên lai là Lý đạo hữu, tại Hạ Tạ Đông lâu. Người này quần áo cổ lão, chính là đại hạ luyện khí sĩ cách ăn mặc. Lý Ngôn Sơ chắp tay nói, vân đạo Lý Ngôn Sơ, không biết ở trên đảo rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tạ Đông lâu đối với Lý Ngôn Sơ cực kỳ khách khí, mang theo Lý Ngôn Sơ đi vào bên trong, đạo hữu, xin mời đi theo ta. Mấy người bọn họ quay người đi vào bên trong, đi vào trong một lầu nhỏ này rõ ràng là vừa xây. Cái này Tạ Đông lâu là đại hạ thời kỳ luyện khí sĩ, bọn hắn một mực tại thành tự tiên đảo tu hành, về sau nhìn thấy một hòn đảo trôi nổi trên biển, đi lên xem xét mới biết được là Hỏa Long đảo. Hải ngoại chư đảo bên trong có thật nhiều tiên đảo, nhưng đều không giao lưu, thậm chí không biết lẫn nhau danh tự. Bọn hắn đi vào Hỏa Long đảo thượng, phát hiện nơi đây có một chỗ cự thú thi thể, còn có một số luyện khí sĩ thi thể, có đã hải cốt không còn, cực kỳ thảm liệt. Tại trên tấm bia đá phát hiện Hỏa Long đảo danh tự. Lý Ngôn Sơ phất tay huyền hóa ra Lý Long bộ dáng, Tạ Đông lâu thấy một lần phía dưới liền nói ra, vị đạo hữu này lưu lại khí tức mạnh nhất, đầu của hắn bị người cắt xuống, thân thể không cánh mà bay, bị chúng ta cùng nhau an táng tại hòn đảo phía đông. Lý Ngôn Sơ trong mắt hiện một vòng sát khí, thân niệm của hắn đảo qua nơi đây, quả nhiên tại hòn đảo phía đông phát hiện một chút phần mộ. Đây đều là Hỏa Long đảo luyện khí sĩ, đã bị an táng. Núi lửa phong ấn bị người phá. Lý Ngôn Sơ tự nói. Tạ Đông lâu nói ra, đạo hữu pháp nhãn như bước, chúng ta tới thời điểm, núi lửa này còn sót lại một chút cường đại trấn ma khí hơi thở. Có thể trong đó phá một cái độc lớn, hiển nhiên là có cái gì trốn. Tạ Đông lâu không phải Cố Thắng Nam cùng Tô Ngọc, hắn thấy một lần Lý Ngôn Sơ liền biết Lý Ngôn Sơ khí tức hùng hậu, chỉ sợ so với chính mình chỉ mạnh không yếu. Lý Ngôn Sơ thần niệm đảo qua đảo này, phát hiện nguyên bản trấn áp quái hoa chỗ có một cái độc lớn. Hai bóng người xuất hiện tại trên núi lửa, Tạ Đông lâu đạo, nơi đây tiên đạo trấn ma phủ văn cực kỳ lợi hại, có thể thấy được trong đó phong ấn đồ vật chính là đại hung. Lý Ngôn Sơ cũng không nói chuyện, phía trên này tiên đạo phủ văn vốn là cường đại, về sau chính mình lại tăng thêm một chút, không nghĩ tới vẫn là bị người phá. Phía trên này phù văn có một ít là ta thêm, có một cái thiếu niên mặc áo đen từng mấy lần chui vào nơi đây ý đồ đánh vỡ phong ấn, chuyện này cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Lý Ngôn Sơ nói xong, Tạ Đông lâu sửng sốt một chút, nguyên lai việc này còn có loại này khúc chiết. Hỏa Long đảo phụ cận còn có một chỗ khác lớn hơn đảo, so Hỏa Long đảo linh khí càng thêm nồng đậm, đảo này gọi là thành tự tiên đảo, cũng là bọn hắn nguyên bản tu hành vị trí. Tạ Đông lâu đạo, nhìn thấy mà giật mình. Hôm nay Hỏa Long đảo làm sao biết cũng không phải ngày mai thành tự tiên đảo. Lý Ngôn Sơ hỏi, trong biển cự thú động một tí tiến đánh tiên đảo, ngươi cũng đã biết những cự thú kia lai lịch. Tạ Đông lâu đạo, tại cự thú phía sau còn một người khác, chính là một đầu lao dao, tu luyện không biết bao nhiêu năm, có thiên tiên đạo hạnh. Lý Ngôn Sơ nói chung quanh cự thú đều là về hắn chỗ quản hạt. Tạ Đông Lâu lắc đầu, theo ta được biết, tối thiểu còn có hai người, một đầu thượng cổ long kình, còn có một cái là cái mỹ phụ, đều có thiên tiên đạo hạnh. Những này trong biển yêu thú, hơn phân nửa là ba người bọn họ quản hạt. Còn có hai tôn thiên tiên. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hắn đối với cái này hải ngoại tiên đạo cũng không hiểu rất rõ, lần trước có tới hay không kịp thăm dò. Tạ Đông Lâu nói ra, ta từ đại hạ thời kỳ đến chỗ này, bởi vì có chiếc bảo thuyền kia, cho nên đi qua rất nhiều nơi, có hiểu biết. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, bọn hắn vì sao không đem hải ngoại tiên đảo giết chóc không còn, chỉ làm cho thủ hạ yêu thú xuất thủ. Tạ Đông Lâu lắc đầu, điểm ấy liền không được biết rồi, nghe nói là có người cùng bọn hắn giảng đạo lý, định quy củ, nhưng thực tế tình huống không người rõ ràng. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Cái này hải ngoại tiên đảo nước so với hắn nghĩ còn muốn sâu, lúc trước ở trên biển xuyên thẳng qua, tiến vào thời không khác nhau, có chút rối loạn. Lúc này ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, có thể rõ ràng nghe được Tâu Ngọc Sát Trư giống như tiếng kêu, cái này cực kỳ thành tú người trẻ tuổi kêu thảm không thôi, kêu tê tâm liệt phế. A a a. Sư thúc, ta sai rồi. Đừng đánh nữa. Ta sai rồi. Hắn kêu cực kỳ thê thảm, Lý Ngôn Sơ nghe được đằng sau không khỏi sửng sốt một chút. Tạ Đông Lâu giải thích nói, sư đệ ta Cao Hải làm người cương chính, có chút không nghe lời đệ tử, hắn liền xuất thủ trừng phạt nho nhỏ một chút. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, khoe miệng giật một cái, tiếng thét này là nho nhỏ trừng trị. Cố Thắng Nam nghe được Tâu Ngọc tiếng kêu cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Ai, đều là ta bắt hắn cho hố. Ta để hắn không cần ở trước mặt người ngoài ném đi mặt mũi, cũng không có để hắn tới chống đỡ đụng cao sư thúc nhà. Cố Thắng Nam trong lòng thở dài. Lý Ngôn Sơ tại Hỏa Long đảo thượng ở một đoạn thời gian, hắn cũng không nghĩ tới lần này ra biển thăm tiên, vậy mà gặp được loại sự tình này. Hắn không phải là không có hoài nghi tới Thanh Tự Tiên đảo người, có thể hai ngày này trải qua hắn điều tra nghe ngóng, chuyện này xác thực cùng Thanh Tự Tiên đảo cũng không có quan hệ thế nào, cũng không phải là bọn hắn lên ý đồ xấu muốn chiếm cứ Hỏa Long đảo, mới làm xuống bực này dơ bẩn sự tình. Hắn ở trên đảo thôi diễn, có thể thiên cơ mơ hồ, cũng không có tính ra sát hại Lý Long hung thủ. Chỉ là quẻ tượng hoàn toàn chính xác biểu hiện, cùng Thanh Tự Tiên đảo không quan hệ. Thiếu niên mặc áo đen kia cùng dưới đáy chân áp đóa kia quái hoa, hai người này thoát không khỏi liên quan, những cái kia trong biển cự thú cũng là như vậy. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Ngay hôm đó, Lý Ngôn Sơ còn chưa rời đi, đột nhiên bên ngoài có người cao giọng dự cảnh, hung thú lập kích. Sau đó liền có tiếng chuông vang lên. Thanh Tự Tiên đảo luyện khí sĩ nhao nhao tế lên pháp bảo, Hỏa Long đảo thượng những người này cũng là như vậy. Lý Ngôn Sơ đẩy cửa phòng ra, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện trên biển có thật nhiều cự thú khổng lồ. Có nửa người nổi lên mặt nước, đầu lâu lớn như núi cao, cực kỳ kinh người. Có thân thể vẫn tại đáy biển phía dưới, bóng ma khổng lồ phảng phất vô biên vô hạn bình thường, đem nước biển nhuộm thành màu đen. Mấy tên cường đại lục địa tiên lúc này trong mắt nổi lên vẻ lo âu. Những này trong biển cự thú bạo động càng tấp nập, chẳng lẽ ta Thanh Tự Tiên đảo cũng muốn phó Hải Long đảo đường lui? Bọn hắn liếc nhau, trong lòng nổi lên ưu tư. Thanh Tự Tiên đảo phía trên còn sót lại lấy rất nhiều tiên khí tiên quang, linh khí dồi dào. Bởi vậy có thật nhiều địa tiên ở trong đó tu hành, lúc này nhao nhao tế lên pháp bảo. Trong biển yêu thú động một tí tiến đánh tiên đảo, thế nhưng lại như loại này quy mô còn rất ít gặp. Bọn hắn từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Cố Thắng Nam cùng Tâu Ngọc những đệ tử trẻ tuổi này đạo hạnh cao thâm, cũng tế lên pháp bảo, như lâm đại địch. Một đầu khổng lồ trong biển cự thú trên thân đứng đấy một tên thanh niên này trên khuôn mặt có thật nhiều vảy màu xanh, hắn cởi trần, trong tay cầm một cây tam xoa kích, chu diệt Thanh Tự Tiên đảo. Thanh niên này yêu khí trùng thiên, theo hắn thoại âm rơi xuống, những cái kia trong biển hung thú nhao nhao đăng nhập giết đi lên. Trong một chớp mắt che khuất bầu trời, yêu khí tràn ngập. Tạ Đông Lâu nghiêm nghị nói, các ngươi là muốn tại hải ngoại nhấc lên một trận đại loạn sao? Hắn không nghĩ tới, cái này lại là một trận có tổ chức có dự mưu tập kích. Thanh niên này cởi trần, thân hình cực kỳ khôi ngô, nghe vậy nở nụ cười gằn, các ngươi luyện khí sĩ nếu là thần phục, có thể tha vừa chết. Bên cạnh hắn có một cái nữ tử yêu diễm, hạ thân là đuôi cá, tóc dài tới eo, thân trên trừ một kiện cực nhỏ áo ngực bên ngoài cũng không còn lại đồ vật. Trong tay nàng là một đoạn trường tiên, không biết dùng cái gì đồ vật luyện thành kim tiên, nhìn kim quang lập lòe. Con mắt của nàng là quỷ dị thụ đồng, lạnh nhạt vô tình, cùng nàng cả người vũ mị phong cách hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của nàng rơi vào Tâu Ngọc trên thân, gặp Tâu Ngọc xinh cực kỳ thanh tú, nữ tử này liếm liếm đầu lưỡi, thiếu niên này là ta. Một trận đại loạn bộc phát, trong biển cự thú đăng nhập. Một trận đại loạn bộc phát, những này luyện khí sĩ nhao nhao tế lên phi kiếm pháp bảo ngăn cản. Những này trong biển cự thú hỗn loạn giết chóc, rất nhiều đều không có lý trí, chỉ biết ăn người. Mà cái này hóa hình mấy người thể phách cường hành, huy động binh khí chém giết gần người, có thể nhẹ nhõm đón đỡ phi kiếm hoặc là trung đỉnh bình ấn những pháp bảo kia. Tâu Ngọc bị nữ tử kia cuốn lấy, nữ tử kia trong tay trường tiên cực kỳ lợi hại, chỉ bất quá Tâu Ngọc mặc dù nhìn có chút ngại ngùng thanh tú, kiếm quyết lại hết sức lăng lệ. Nữ tử kia rõ ràng cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới, có thể nhất thời một lát nhưng cũng không làm gì được hắn. Tâu Ngọc kiếm khí lăng lệ, suy suy suy, từng đạo kiếm khí như du long bình thường phá không mà đi. Nữ tử này trong lòng nổi nóng, chỉ bất quá trên mặt lại cười hì hì, tốt tuấn tiếu một cái tiểu bạch kiểm, xuống tới bồi tỷ tỷ chơi đùa. Nàng đem trên người áo ngực kéo xuống, nửa người trên không mảnh vải che thân, nửa người dưới đuôi cá, làn da trắng nõn, mê người tâm hồn, dáng người cực kỳ nóng nảy. Lúc này trên thân tràn ngập một cỗ nguyên thủy mỹ lực, nương theo lấy mị hoặc thần thông. Tâu Ngọc trẻ tuổi nóng tính, lúc này đỏ mặt lên, bụng dưới lập tức có một đám lửa đang thiêu đốt, không tự chủ chắp lên thân thể. Chỉ là chiêu kiếm của hắn vẫn như cũ lăng lệ, người yêu nghiệt này, mơ tưởng loạn đạo tâm của ta. Nữ tử thân trên chân trụi, động thủ thời điểm càng là kinh đào hải lãng, chọc người tâm hồn. Nàng mị hoặc thần thông cực kỳ lợi hại. Tô Ngọc mấy lần kiếm chiêu đánh phía nữ tử này, có thể sự đáo lâm đầu, nhưng trong lòng đống nhiên buông lỏng, kiếm chiêu uy lực liền yếu đi mấy phần. Trong một chớp mắt, 10 phần hung hiểm, cơ hồ bị nữ tử kia cho cuốn lấy. Đến tỷ tỷ nơi này đến, tỷ tỷ đầu lưỡi có thể cho ngươi giải buồn. Nàng liếm môi một cái, cực kỳ mị hoặc, không biết xấu hổ. Cố Thắng Nam nổi giận đùng đùng một kiếm chém tới, kiếm quyết của nàng uy lực lớn, một kiếm lại có mấy trăm trượng, một kiếm chém xuống, đem nữ tử này bước lui. Tô Ngọc đội vàng niệm động khẩu quyết, giữ vững linh đài thanh minh, bình phục đạo tâm. Lúc này thân thể của hắn đã có loại kia nguyên thủy biến hóa, nhìn thấy Cố Thắng Nam ánh mắt đánh tới, hắn lắp bắp nói, không phải như ngươi nghĩ Cố Thắng Nam bình thường cùng hắn đùa giỡn, thời khắc mấu chốt cũng không có hồ nháo. Nàng lắc đầu, ta biết, giết sạch những yêu ma này. Ánh mắt của nàng ôn nhu nhìn thấy. Tô Ngọc trong lòng ấm áp, lập tức thi triển kiếm quyết, hai người bọn họ liên thủ giết đi lên. Trong nháy mắt, nữ tử này liền rơi xuống hạ phòng. Chỉ bất quá nhưng vào lúc này, trong tay nàng trường tiên bỗng nhiên biến thành dài mấy trăm trượng, tựa như một đầu đại mãng xa mở dạng, biến lớn đằng sau mới phát hiện nàng roi này bên trên lại có rất nhiều lân phiến, lấp lóe hàn quang, mười phần sắc bén, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, trước bắt lấy các ngươi đôi này số khổ uyên ương. Nữ tử này thanh sắc câu lệ, trường tiên uy lực mười phần, vậy mà đem bọn hắn hai người phi kiếm xoắn nát. Người tu đạo phi kiếm gặp được trường tiên này vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực. Trong lòng hai người giật mình. Nữ tử này dáng người bốc lửa, lúc này cởi trần, run run trường tiên, trong nội tâm nàng tức giận Cố Thắng Nam làm dối, nắm lướt cái này sắc bén trường tiên liền cuốn về phía Cố Thắng Nam, muốn đem nàng xoắn nát. Trường tiên này bên trên lân phiến cực kỳ sắc bén, phi kiếm ở trong đó đều là vừa chạm vào tức nát, huống chi nhục thân. Cố Thắng Nam vừa rồi bị hủy phi kiếm, sắc mặt tái nhợt, lúc này động tác liền chậm mấy phần, trường tiên hướng nàng cuốn tới, mắt thấy tránh né không ra, Tô Ngọc đống nhiên cứ gọi được trước người của nàng, một tay lấy nàng đẩy ra. Đi mau. Tô Ngọc cái này nhìn có chút xấu hổ người trẻ tuổi, tại thời khắc sinh tử vậy mà như thế quyết tuyệt. Cố Thắng Nam hốc mắt đỏ lên, trong lòng đau nhức kịch liệt, nghẹn ngào kêu lên, không cần. Tô Ngọc thần sắc thản nhiên, trong đầu trong nháy mắt hiện lên cùng Cố Thắng Nam chung đụng từng ly từng tí. Nghe nói người trước khi chết liền sẽ có đèn kéo quân hiện. Chỉ bất quá Tô Ngọc lúc này trong lòng quyết tâm, hắn dự định tự bạo nguyên thần. Nhưng lại tại sau một khắc, một bóng người phá không mà tới, phất tay liền đem trường tiên này nắm chặt. Chính là lúc trước bọn hắn từ trên biển gặp được đạo sĩ tuổi trẻ kia. Lý Ngôn Sơ nhất đem bắt lấy cái này sắc bén trường tiên, lúc này, trường tiên có mấy trăm trượng dài, như là đại mãng bình thường, hắn tại trường tiên này phía dưới lộ ra nhỏ bé, có thể bị hắn nắm chặt, cô gái quyến rũ kia dùng sức khẽ động, vậy mà không nhúc nhích tí nào, trong lòng của hắn quyết tâm, thấy rõ ràng cái này trẻ tuổi đạo sĩ dung mạo đằng sau, lại là rung động. Tốt tuấn tiếu một đạo nhân. Chỉ bất quá sau một khắc, trong tay nàng trường tiên từng khúc băng liệt, vô số lân phiến hướng nàng cuốn ngược tới. A a a a a, nữ tử kêu thảm không thôi, trong một chớp mắt, liền bị cắt thành một đống thịt nát. Tô Ngọc sống sót sau tai nạn, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy lên liền hướng cái kia cầm trong tay tam xoa kích thanh niên giết tới. Thanh niên này đạo hạnh cao thâm, nhục thân cường hãn, bất quá một lát, Tạ Đông Lâu mấy vị cao thủ liền bị hắn đả thương. Gặp Lý Ngôn Sơ đi vào trước người hắn, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng tàn nhẫn thân sắc, không sợ chút nào, tam xoa kích hướng Lý Ngôn Sơ tim đâm tới, muốn đem cái này trẻ tuổi đạo sĩ cho chọc chết. Có thể Lý Ngôn Sơ đi thẳng tới trước người hắn, một trưởng vỗ tại trên đầu hắn. Phí một tiếng, thanh niên này hốc băng liệt, đầu lâu trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Chương 1264 Thanh Long Phủ, 1, chương 1264 Thanh Long Phủ, 1, thanh niên này cũng là một đầu trong biển yêu thú, hình thể khổng lồ đến cực điểm, lúc này đầu lâu bị đập nát, trong nháy mắt hiện ra bản thể có mấy trăm trượng dài, giống như núi nhỏ. Một đạo lưu quang từ trong thân thể hắn trốn thoát, nguyên thần của hắn sừng sững vào trong hư không, một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới tại trên đảo này, vậy mà ở như thế một cái hung nhân. Người là ai? Thanh tự tiên đảo thực lực hắn sớm đã phái người dò xét rõ ràng, tuyệt không có cái này trẻ tuổi đạo nhân. Lý Ngôn Sơ cũng không cùng hắn nói nhảm, vừa rồi dưới một trường kia đi, nếu không phải hắn lưu thủ, người này nguyên thần cũng muốn hồi phi yên diệt. Trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện một cái hai thước đến cao phong cách cổ xưa chung nhỏ, ken một tiếng, lạc hồn tiếng chung vang lên. Thanh niên này lập tức đầu váng mắt hoa, rơi xuống từ trên không đến, bị Lý Ngôn Sơ câu trong tay. Có chút cự thú chú ý tới một màn này, lập tức phát ra gầm thét thanh âm. Cái kia mấy tên đã hóa hình trong mắt cao thủ lộ ra vẻ sợ hãi. Trốn. Cái này trẻ tuổi đạo nhân vậy mà chỉ trong một chiêu diệt đi khuê thanh lục thân, bắt đi nguyên thần của hắn. Bọn hắn những người này cho dù liên thủ mà lên, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, đi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, vô số thanh tiên kiếm phá không mà đi, mấy đạo kiếm quang mười phần lăng lệ. Nga mi tím xanh song kiếm, mặc tà tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, cái này bốn miệng tiên kiếm vừa tế ra đến, lập tức đem những này trong biển hung thú giết lận, đầy đất thi thể. Tại cái này tiên kiếm phía dưới, trong biển cự thú đều bị giết tuyệt. Cái kia mấy tên thành công hóa hình cao thủ bị phi kiếm bức ngừng, chống đỡ cổ họng. Lý Ngôn Sơ cũng không có giết bọn hắn, mấy người kia trong lòng bối rối, sắc mặt tái nhợt. Tiên kiếm bên trên truyền đến cường đại kiếm khí để bọn hắn cả người pháp lực căn bản khó mà vận hành. Lý Ngôn Sơ thả ra bốn miệng tiên kiếm sau, rất nhanh liền đem trong biển này cự thú lên đảo chi chiến lắng lại. Cố Thắng Nam cùng Tô Ngọc liếc nhau, hắn giết những này trong biển cự thú, vậy mà không cần tốn nhiều sức. Tạ Đông Lâu cũng lòng còn sợ hãi. Hắn vốn cho rằng hiểu rõ người trẻ tuổi kia tu vi, không nghĩ tới đúng là đáng sợ như vậy. Các ngươi là ai người, tại sao muốn chu diệt thành tự tiên đảo? Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không nói lời nào. Nhưng vào lúc này, Mặc Tà Tiên kiếm một đạo trước kiếm quang sáng lên, một người trong đó đầu lâu liền bị chém xuống tới, nguyên thần cũng không có đào thoát, trực tiếp mất mạng. Không muốn nói. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Một tên nam tử khôi ngô thấy thế lập tức nói ra, chúng ta là Thanh Long phủ người, chính là Long Quân tọa hạ tướng lĩnh.
Long Quân.
Lý Ngôn Sơ nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Đông Lâu. Tạ Đông Lâu nói ra, hẳn là trên đầu kia cổ long kình. Nam tử khôi ngô kia nói ra, không sai, lão tổ bản thể chính là một con rồng kình, có phiên sơn đảo hải chi năng, phun ra nuốt vào nhật nguyệt chi uy. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, một đạo kiếm quang chém tới, người này một cánh tay sóng vai mà đứt, lập tức ôm cánh tay kêu thảm, binh khí trong tay cũng rớt xuống. Đối mặt cái này tiên kiếm, hắn không hề có lực hoàn thủ. A a a. Hắn kêu thảm không thôi, bàn tay che tại chỗ cổ tay, máu tươi từ trong khe hở không ngừng chảy ra. Hào hào đáp lời, đừng thổi ngu bức. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Mấy người khác kiến thức đến tiên kiếm uy năng, trong lòng sợ hãi. Đạo sĩ tuổi trẻ này căn bản cũng không phải là cái gì tiên phong đạo cốt tiên nhân, rõ ràng là một cái ma đầu. Tại sao muốn chu diệt thành tự tiên đạo? Lý Ngôn Sơ đạo. Nam tử khôi ngô kia nói ra, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, chuyện cụ thể chỉ có Khuê Thanh đạo nhân biết. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Khuê Thanh là ai? Nam tử khôi ngô nói chính là lúc trước bị ngươi câu ở nguyên thần người. Lý Ngôn Sơ thu hồi lạc hồn trùng, một đạo quang mang lấp lóe, thanh niên này nguyên thần tỉnh lại. Ngươi tặc tử này, nếu để lão tổ biết ngươi hành vi, thiên lý vạn lý cũng muốn truy sát ngươi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngươi hay là cái xương cứng? Quanh người hắn tràn ngập tiên hỏa, cái này Khuê Thanh nguyên thần lập tức liền tại trong hỏa diễm bị đốt cháy. A a a a. Hắn kêu thảm không thôi, tại trong ngọn lửa kêu rên, Thanh Long phủ bên trong mấy vị cao thủ nhìn xem một màn này, nhịn không được lòng sinh hạt khí. Sau đó Lý Ngôn Sơ cũng không còn để ra nghi vấn, mà là nhậm do tha tại trong biển lửa kêu rên kêu thảm. Thanh âm của hắn cực kỳ thê lương, để cho người ta không khỏi ghé mắt. Tạ Đông Lâu nhắc nhở, muốn hay không hỏi lại hỏi hắn. Theo ta thấy hắn hiện tại chịu nói, người này kêu cực kỳ thê lương, bởi vậy có thể thấy được, cái này tiên hỏa đốt người nỗi khổ cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không cần, chờ một lúc ta đem hắn hồn phách đánh tan, nuốt hồn phách của hắn, tìm tòi liền biết. Tạ Đông Lâu sửng sốt. Đối diện mấy cái Thanh Long phủ bên trong tướng lĩnh càng là sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên. Đây là từ chỗ nào tới ma đầu, nghiêm hình ép hỏi là như thế này ép hỏi sao? Bọn hắn bị Lý Ngôn Sơ lòng dạ ác độc thủ lạn, làm việc không kiêng nể gì cả cho chấn nhiếp. Mấy người vội vàng quỳ rạp xuống đất, thượng tiên tha mạng, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, ngày sau tình nguyện quy thuận tiên đạo, thủ hộ một phương an bình. Không thể không nói, đề nghị của bọn hắn mười phần làm cho người động tâm. Cường đại như thế cao thủ nếu là có thể quy hàng thần phục, thật sự là cực kỳ cường đại trợ lực. Từ trước tiên nhân khuyến thiện yêu ma bỏ ác theo thiện đều là đường đi này, trước đó giết chóc xóa bỏ. Chỉ bất quá những tu sĩ tuổi trẻ kia đối với những này trong biển cự thú cừu hận cực sâu, ngược lại là không có cân nhắc như vậy chu toàn, chẳng qua là cảm thấy những yêu tu này nên giết. Muốn đánh thì đánh, muốn đầu hàng liền đầu hàng, nhiều năm như vậy chết tại trong tay các ngươi oan hồn đáp ứng sao? Những này trong biển cự thú không chỉ tiến đánh hải ngoại tiên đảo, sẽ còn công kích ra biển tham tiên người. Ba người này tu vi cao thầm, trên người oán khí cơ hồ nồng đậm thành thực chất, chỉ cần khẽ rửa gần cũng là người ta sinh ra hàn ý trong lòng, khắp cả người phát lạnh. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, ba người này càng là dập đầu như dã tỏi. Để loại này hung ma như vậy sợ hãi, Lý Ngôn Sơ sát phạt quyết đoán cũng làm cho những đệ tử trẻ tuổi này hai mắt tỏa sáng. Thế là lúc này liền xuất hiện tương đối kỳ lạ một màn, lúc trước uy phong lấm lấm trong biển cự thú lúc này ngổn ngang lộn xộn đổ vào ở trên đảo, thân thể phá toái. Cầm đầu thanh niên đến từ Thanh Long phủ, lúc này nhục thân bị chém, nguyên thần tại tiên hỏa bên trong đốt cháy, muốn sống không được, muốn chết không xong. Mấy vị cường đại tướng lĩnh quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu mạng sống. Đệ tử trẻ tuổi lòng sinh hướng về, thật là uy phong một đạo nhân. Thiếu niên nhiệt huyết, ai không hy vọng mình có thể lực ôm sống to. Có thể hải ngoại hung hiểm, tự vệ đều đã cực kỳ khó khăn, lại càng không cần phải nói thay đổi càn khôn. Lúc này bọn hắn nhìn thấy Lý Ngôn Sơ lật tay thành mây, trở tay thành mưa, trong lòng mười phần cực kỳ hâm mộ. Sau đó, Lý Ngôn Sơ cũng không lại để ra nghi vấn mấy người, thế lên tiên kiếm trực tiếp bổ xuống, cái này mấy tên tướng lĩnh nhao nhao bỏ mình. Lập tức lại đem mấy người nguyên thần câu đi qua, loại pháp môn này trên thực tế cực kỳ tàn khốc, có thể đối diện với mấy cái này ăn người hung ma, Lý Ngôn Sơ cũng không có nương tay. Trực tiếp đem mấy người kia nguyên thần ném vào trong tiên hỏa luyện đi tu vi, thuận tiện siêu hồn. Như vậy sát phạt quyết đoán, Tạ Đông Lâu mấy người cũng không khỏi đẽ mắt. Khí khái anh hùng hùng hực. Bọn hắn nhao nhao cảm thán, người tu luyện không hỏi tuế nguyệt, bọn hắn mặc dù tu luyện ngàn năm, thế nhưng vẫn như cũ có lòng tiến thủ, từ trước tới giờ không lấy chính mình là lão hủ. Có thể thấy cái này trẻ tuổi đạo nhân, bọn hắn lại cảm giác mình tựa hồ đích thật là có chút cũ. Lý Ngôn Sơ đem mấy người kia hồn phách luyện đi tu vi, sau đó thi triển siêu hồn chi pháp, cưỡng ép đọc đến mấy người ký ức, mấy người không chịu nổi, nhao nhao hôi phiên diệt. Chỉ bất quá hiểu rõ đến một số việc cũng đã đầy đủ. Lúc trước mấy người lời nói không loa, bọn họ đích xác là đến từ Thanh Long phủ người. Mà hủy diệt thanh tự tiên đảo mệnh lệnh thì là do trên đầu kia cổ long kình tự mình hạ đạt. Mục đích là vì thống nhất những này hải ngoại tiên đảo khu vực, lớn mạnh chính mình thế lực. Lý Ngôn Sơ đối với Tạ Đông Lâu bọn người nói lên việc này, Tạ Đông Lâu cao mày nói, mưa gió sắp đến, hôm nay nếu không có đạo hữu tại, ta thanh tự tiên đảo cũng muốn phó hỏa long đảo đừng lui. Lý Ngôn Sơ nói ra, cái kia Khuê Thanh trong trí nhớ tựa hồ là lao giao đạt được tài nguyên gì, không phải vậy bình tĩnh nhiều năm như vậy, sẽ không tự tiện đánh vỡ loại quy tắc này. Tạ Đông Lâu lo lắng, cái kia lão giao chính là thiên tiên tu vi, hắn muốn xuất thủ, chỉ sợ không người có thể địch. Chương 1264 Thanh Long phủ 2, chương 1264 Thanh Long phủ 2, Lý Ngôn Sơ nói ra, vẫn là phải cẩn thận một chút, để phòng ngừa cự thú ngóc đầu trở lại. Tạ Đông Lâu gật đầu nói phải, hôm nay đa tạ đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ, nếu không, ta Thanh Tự Tiên Đảo sợ rằng sẽ bị tai họa ngập đầu. Lý Ngôn Sơ khoát tay áo, mọi người cùng là tu sĩ nhân tộc, không cần khách khí như thế. Hắn từ những người kia trong trí nhớ hiểu rõ đến, Thanh Long này trong phủ còn phái ra vài phe nhân mã, phân biệt đi tiến đánh mặt khác mấy chỗ tiên đảo. Lý Ngôn Sơ nói ra, tiểu đạo còn muốn tiến về hòn đảo khác xem xét, xin cáo từ trước. Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ ném ra ngoài Như Ý Hồ Lô, đứng tại Như Ý trên hồ lô, rất nhanh liền vượt biển mà đi. Nhất hồn thần thông cưỡng ép tìm kiếm mấy người kia ký ức đằng sau, Lý Ngôn Sơ đối với cái này hải ngoại tiên đảo cũng nhiều hơn hiểu một chút. Nghe đồn nơi này hải vực từng có tiên nhân vẫn lạc nơi này, kết nối chư thiên, khó trách sẽ có nhiều như vậy rối loạn thời không. Lý Ngôn Sơ cảm thán. Lúc này hiểu rõ hải ngoại tiên đảo khu vực lộ tuyến, đối với một chút truyền thuyết cũng có một chút hiểu rõ. Lúc này hắn thôi động Như Ý Hồ Lô, hướng một chỗ khác tiên đảo chạy nhanh tới. Hỏa Long đảo hủy diệt xem ra cùng cuộc phong ba này cũng thoát không khỏi liên quan. Lý Ngôn Sơ trong đôi mắt lộ ra một vòng sát khí. Lý Long Thủ, hắn nhất định phải báo, ai cắt lấy đầu của hắn, hắn liền phải đem đầu của đối phương chém xuống đến. Đòn lại trả đòn, lấy máu trả máu. Đây vốn là nhân loại cổ xưa nhất, một mạc nhất đạo lý. Lý Ngôn Sơ khống chế Như Ý Hồ Lô rời đi về sau, Tạ Đông Lâu đội vàng đưa tin tông môn đệ tử còn có trưởng lão. Lưu tại đây Thanh Tự đảo thượng sớm muộn muốn xảy ra chuyện, thu dọn đồ đạc, chúng ta trước rời đi. Tại hắn an bài xuống, Thanh Tự tiên đảo bên trên người nhao nhao leo lên bảo thuyền. Cái này bảo thuyền cực kỳ bất phàm, ở trên biển xuyên thẳng qua cũng sẽ không lạc hướng. Trên biển mặc dù cũng có thật nhiều hung thú, nhưng tốt xấu cũng so lưu tại Thanh Tự tiên đảo bên trên muốn tốt hơn nhiều. Tạ Đông Lâu là đứng đầu một môn, không thể không là môn phái truyền thừa cân nhắc. Cố Thắng Nam nói ra, sư phụ, bây giờ hải ngoại sắp loạn, muốn hay không đưa tin mặt khác tiên đảo? Tạ Đông Lâu chần chờ một chút, Lý đạo trưởng không phải đã đi, chúng ta rời đi trước, miễn cho cuốn vào trận thị phi này bên trong. Cố Thắng Nam nói thế nhưng là chúng ta đã cuốn vào, chúng ta đã là người trong cục, có thể chạy trốn tới đâu đây? Tạ Đông Lâu thân thể chấn động, không nghĩ tới bị cái này luôn luôn điêu ngoa bốc đồng đệ tử cho đánh thức. Một lát sau, hắn ung dung thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía những đệ tử trẻ tuổi này. Đám người kích động, hăng hái, cực kỳ giống vừa rồi đạo sĩ tuổi trẻ kia. Tốt, chúng ta đi trước mặt khác tiên đạo đưa tin, nếu có nguy hiểm, có thể cứu mấy người liền đi cứu mấy người. Tạ Đông Lâu nói ra, đệ tử trẻ tuổi cùng nhau xưng là, sau đó liền lên thuyền. Cao Hải Xích lại gần Tạ Đông Lâu thấp giọng nói ra, sư minh, cả môn phái đều trong tay ngươi nắm, nếu thực như thế làm việc. Tạ Đông Lâu đạo, nếu là lúc còn trẻ gặp được loại sự tình này, ngươi sẽ làm như thế nào? Cao Hải sững sờ, lập tức nói ra, tự nhiên là rút kiếm chém hắn mẹ. Tạ Đông Lâu đạo, đúng thế, chúng ta mặc dù không còn trẻ nữa, gánh vác rất nhiều trách nhiệm, chỉ là hay là đủ khả năng làm một ít chuyện đi. Cao Hải thở dài, theo hắn mà đi. Lý Ngôn Sơ đi vào một tòa trên tiên đảo, nơi đây đã bạo phát cự thú chi loạn. Trong biển cự thú tàn phá bừa bãi, luyện khí sĩ pháp bảo đánh vào trên người bọn họ thậm chí cũng không thể phá vỡ phòng ngự. Lúc này chỉ còn lại có giải rác một nhóm nhỏ người đang khổ cực ngăn cản. Một cái lao giả tóc trắng khoát trên người mặc giáp trụ, cầm trong tay một cây đại đao. Dưới chân của hắn đạp trên một tên luyện khí sĩ. Vài đầu cự thú ngay tại vây công nơi này luyện khí sĩ, thế nhưng là những tu sĩ kia vẫn như cũ đau khổ ngăn cản. Đem những người này giết sạch, mang về hang khô, cứ như vậy liền không dễ hư hỏng. Chỉ là lúc này, trên bầu trời một phương đại ấn màu vàng nóng đột nhiên rơi xuống. Một tiếng ầm vang, nơi đây hóa thành một mảnh lôi đình hải bông dương dương, bạch quang chói mắt hiện lên, những cái kia trong biển cự thú liền trực tiếp thành than, nhao nhao ngã trên mặt đất. Lão nhân tóc trắng tu vi cao nhất, trên người hắn có một bộ bảo giáp, lấy bảy rồng đúc thành mã thành, lúc này cũng đã phá thoái, khí huyết rách nát. Hắn là Thanh Long phủ bên trong cao thủ mạnh mẽ, có thể vừa đối mặt liền cơ hồ bỏ mình, trong lòng giật mình, hướng lên bầu trời nhìn lại. Hắn phát hiện trên biển có một cái tuổi trẻ đạo nhân đứng tại một cái hồ lô lớn bên trên, người này nhẹ nhàng vẫy tay một cái kia phương màu vàng nóng lôi ấn lại bay trở về đạo nhân này trong tay. Các hạ là ai, vì sao chợt hạ sát thủ? Lão giả tóc trắng này nghiêm nghị nói ra. Vũ lôi đấu chiến ấn cũng không có đánh chết ngươi, xem ra ngươi ngược lại là có chút đạo hạnh. Lý Ngôn Sơ cũng không để ý tới hắn, lần nữa đem ngũ lôi đấu chiến ấn tế đứng lên, đập ầm ầm tới. Lão giả tóc trắng trong lòng giật mình, hắn có thể chống đỡ ngăn không được cái này lần công kích thứ hai. Không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân vừa lên đến liền xuống loại độc này tay. Một giây sau, ngũ lôi đấu chiến ấn đánh vào trên người hắn, lão giả lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành tro tàn. Người này cũng là một vị Thanh Long phủ cao thủ, Khuê Thanh trong trí nhớ có hắn. Lý Ngôn Sơ tế lên ngũ lôi đấu chiến ấn đem hắn đánh chết, sau đó liền nhìn về phía những này còn sót lại luyện khí sĩ. Những người này trở về từ có chết, nhao nhao hướng Lý Ngôn Sơ hành lễ. Cầm đầu một lão giả người mặc quan tụ đại bảo, cung kính nói, "Vần đạo trời tùng, không biết đạo hữu ở chỗ nào tiên sơn tu hành?" Lý Ngôn Sơ nói, "Vần đạo Lý Ngôn Sơ, ra biển thăm tiên đến tận đây, biết Thanh Long phủ muốn hành chi làm loạn, chuyên tới để biện thủ." Thiên Tùng lão đạo đối với Lý Ngôn Sơ hành lễ, đạo trưởng lòng hiệp nghĩa làm cho người kính nể. Lý Ngôn Sơ thần niệm đã qua, cũng không có phát hiện mặt khác luyện khí sĩ, cũng không có khác trong biển cự thú. Hắn cùng người này bắt chuyện qua, liền khống chế Như Ý Hồ Lô đi xa. Linh Hà đảo, nơi đây cũng bạo phát trong biển cự thú chi loạn. Thanh Long phủ thế lực rõ ràng rất lớn, trừ Lý Ngôn Sơ đánh lui đầu kia láo dao, còn có không ít cao thủ. Lúc này tiến đánh Linh Hà đảo ba người pháp lực cao thâm, hình dung xấu xí. Bọn hắn thân hình khôi ngô, mặt mũi tràn đầy rơi má hổ, râu tóc như là cường trầm, nhìn như cái con cua mặt, trong tay đều cầm binh khí, đang cùng hai tên tu sĩ đấu pháp. Trong đó một tên tu sĩ người mặc đại thương thời kỳ phục sức, đó là một tên lão giả, nhìn 6-7 tuần niên kỷ, một đôi tròng mắt cực kỳ thanh minh, thân hình như tùng bách bình thường. Người này là một tên đại thương thời kỳ luyện khí sĩ, đạo hạnh cao thâm, lúc này tế lên một ngụm thanh đồng cự đỉnh trấn áp, uy lực mười phần. Một người khác là một tên da trắng hơn tuyết nữ tử áo lam, vòng eo bị một cây đai lưng nhẹ nhàng thúc trụ, phát họa ra động lòng người dáng người. Hai người bọn họ liên thủ cùng cái này ba tên yêu tiên quyết đấu, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Cái này ba tên yêu tiên khí huyết như biển, trong tay băng binh khí cứng rắn không gì sánh được, đều là do trong biển thần thiết tinh anh luyện chế. Bọn hắn năm người đứng trên biển mây, khí tức thập phần cường đại. Linh Hà đảo tu sĩ đều tại chống cự những cái kia trong biển cự thú, chém giết cực kỳ kịch liệt. Chỉ bất quá những này luyện khí sĩ rõ ràng không phải những này trong biển cự thú đối thủ, ở vào hạ phòng, lúc này chỉ là đau khổ chèo chống mà thôi. Lúc này có một đầu trong biển cự thú, chính là một đầu to lớn bạch tuộc, hình thể khổng lồ, trên xúc tu trải rộng dịch nhẫn, trên thân quang mang lóe lên, hóa thành một người nam tử trung niên. Cánh tay của hắn vẫn như cũ như là xúc tu, phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy người pháp bảo bị hắn đánh nát. Hắn đem một tên tuổi trẻ nữ tu nắm lên, xoay một tiếng, đem trên thân người này váy ngoài xé nát, lộ ra da thịt trắng đoán. Những người này đánh mại không xong, như vậy mà cố, ta lấy trước con quỷ nhỏ này mở một chút ăn mặt. Có khác mấy người cũng đã hóa hình, thấy thế ồn ào cười to. Trong biển này hung thú ngăn ở trước người của nàng, một bên có luyện khí sĩ muốn lên trước cứu, ngược lại bị thần thông đánh nát thân thể, chết thảm tại chỗ. Hắn mặc dù bắt lấy tên nữ đệ tử kia, dùng xúc tu đưa nàng cuốn lại, nhưng lúc này nhìn không đội không hoảng hốt, hắn chính là muốn mượn nữ đệ tử này hấp dẫn những này luyện khí sĩ lực chú ý. Người này dụng tâm cực kỳ ác độc, một phương diện hấp dẫn những người này đến đây chịu chết, một phương diện khác cũng không trở ngại hắn hấp thu nữ tử này nguyên âm. Trên bầu trời cái kia da trắng hơn tuyết nữ tử áo lam hừ lạnh một tiếng, tế lên trong tay tứ tượng tháp liền đánh hạ. Nam tử trung niên này cũng không dám kinh thường, lập tức tế lên thần thông, trên người có mấy đầu xúc tu lập tức bay lên không nên đón tiếp lấy. Bất quá vừa mới tiếp xúc liền bị đánh gãy hai xúc tu, chảy ra máu đỏ tươi, để hắn thống khổ không thôi. Tên nữ đệ tử kia cũng theo đó rơi xuống trên mặt đất. Nữ tử áo lam quát lạnh một tiếng, pháp lực quán chú tại cái kia tứ tượng trong tháp, bảo tháp lập tức dài ra theo gió, lần nữa chấn áp xuống. Nàng lúc này động sát tâm, muốn lấy người này tính mệnh. Nhưng lúc này, trên bầu trời tên kia yêu tiên thấy thế, lập tức tế lên trong tay lăn lộn côn sắt, trực tiếp hướng nữ tử này đập tới. Nữ tử áo lam trên người pháp lực bị đánh nát, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Yêu tiên thân hình khôi ngô, cười lạnh một tiếng, lúc này còn dám phân tâm. Nữ tử mặc áo lam này tu vi không kém, đồng thời để cho người ta kiêng kỵ còn có trong tay nàng tứ tượng tháp. Cái này tứ tượng tháp mặc dù không phải tiên khí, chỉ là một kiện hàng nhái, thế nhưng là uy lực lớn, chính là vô cùng lợi hại bảo vật trấn giáo. Cũng là bằng vào bảo vật này, nữ tử mặc áo lam này mới có thể tại trận này giao phong bên trong hấp dẫn hỏa lực, đứng ở thế bất bại. Lúc trước nàng xuất thủ cứu người, có sơ hở, bởi vậy mới bị hắn lăn lộn côn sắt đả thương. Chương 1265 loạn tượng, 1, chương 1265 loạn tượng, 1, tên kia đại thương lục địa tiên trầm giọng nói ra, "Lục đạo hữu, ngươi cũng không phải là ta Linh Hà đảo người, không cần thiết cuốn vào trận thị phi này bên trong, hay là nhanh chóng rời đi." Nữ tử mặc áo lam này lắc đầu, trầm giọng nói ra, "Ngài đối với ta có truyền pháp tri ân, ta không có khả năng vào lúc này rời đi." Nữ tử mặc áo lam này cũng không phải là càn nguyên người, mà là đến từ một phương khác thiên địa. Tại cái này hải ngoại tiên đảo, đạt được cái này đại thương lục địa tiên chỉ điểm, tu vi tăng gọn. Bởi vậy lúc này cũng không muốn rời đi. Nàng đem trong tay tứ tượng tháp tế đứng lên, lần nữa hướng cái kia yêu tiên đập tới, cái kia yêu tiên cười to. Nữ tử này bị thương, lại như thế đâu nữa, tất nhiên sẽ bị bắt sống. Hắn thả người nhảy lên nên đón tiếp lấy, trong tay binh khí nặng nề vô cùng, đang đang đang. Cùng tứ tượng tháp đấu tại một chỗ. Hắn phân phó phía dưới tên kia bạch tuộc yêu biến thành nam tử, ngươi biện pháp này không sai, nhiều lấy mấy tên nữ tu nguyên âm, ta xem một chút những này người tu tiên còn mặt mũi nào mà sống trên đời. Nam tử này nghe vậy lập tức có lòng tin, tứ chi trong nháy mắt hóa thành xúc tu, hướng lúc trước tên nữ tu kia bắt tới. Nữ tu bị hắn trên xúc tu nọc độc tê liệt, lúc này chưa từng trốn xa, kinh hô một tiếng, lại bị xúc tu này cuốn lấy. Liền từ ngươi bắt đầu. Nam tử này liếm môi một cái. Có thể sau một khắc, một đạo kiếm quang phá không mà đến, trực tiếp đem hắn xúc tu xoắn nát. Hắn kêu thảm một tiếng, tứ chi lập tức trở nên máu thịt bé bét. Có một cái tuổi trẻ đạo sĩ xuất hiện ở trên chiến trường, trong tay mang theo một cái hồ lô, bên hông treo đeo trường đao. Hắn vừa xuất hiện cũng không nói chuyện, lập tức thả ra mấy đạo kiếm quang, trong tay hồ lô cũng tê đi ra, trực tiếp đập ra ngoài. Lý Ngôn Sơ thì thả người nhảy lên, thẳng hướng trong bầu trời. Phu Bạch Thắng Tuyết nữ tử áo lam thấy rõ ràng Lý Ngôn Sơ tướng mạo đằng sau, lập tức sững sờ, "Là ngươi?" Nàng lúc trước cùng Lý Ngôn Sơ từng tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên gặp qua, tại Vân Mộng Trạch trùng cũng đã gặp, không muốn bây giờ ở chỗ này lại gặp được. "Ta tại Hải Ngoại Tiên Đảo bên trong có kỳ ngộ, không nghĩ tới kỳ ngộ của hắn so ta còn muốn lợi hại." Nữ tử mặc áo lam này thầm nghĩ. Lý Ngôn Sơ giết tới một tên yêu tiên trước người, cái kia yêu tiên bung lên hôn thiết côn liền đánh qua. Người này cầm trong tay hôn thiết côn, lúc trước nữ tử áo lam tế lên tứ tượng tháp cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cùng hắn chiến bình. Có thể yêu này tiên cây vậy còn chưa từng đánh đi ra, Lý Ngôn Sơ nắm đấm trước hết một bước đánh vào trên đầu của hắn. Phình một tiếng, cái này gân cốt cường hành yêu tiên đầu ầm vang nổ nát vụn, thân thể rơi xuống dưới. Hai người khác cuốn lấy tên kia đại thương lục địa tiên, lúc này trong lòng bọn họ giật mình, tam đệ, mấy người bọn họ là thân huynh đệ, chính là con cua thành tinh, được thiên địa linh khí, từng nuốt trong biển linh dược, một đường trưởng thành, về sau vào Thanh Long phủ làm việc. Đều nói lính tôm tướng cua, nhưng bọn hắn ba người thực lực tại Thanh Long phủ bên trong chính là đệ nhất đẳng, nếu không phải cái này đại thương địa tiên tinh thông một chút cổ lao thần thông, bọn hắn đã sớm huyết tẩy Linh Hà đảo. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà hao tổn một cái huynh đệ. Hai người khác thả ra trong tay đối thủ, cùng nhau hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đi. Bọn hắn tế lên binh khí, lập tức biến lớn, trong một chớp mắt, khí huyết như biển, lực lượng kinh thiên động địa, dẫn tới hư không chấn động. Vị kia đại thương tiên nhân cùng nữ tử áo lam vừa muốn liên thủ công đi lên, Lý Ngôn Sơ liền trước hết giết đi lên, phanh, phanh, phanh. Vài tiếng vang, một người trong tay binh khí bị Lý Ngôn Sơ đánh gãy, một người khác thân thể bị Lý Ngôn Sơ xé thành hai nửa, máu tươi vãi đầy mặt đất, trong nháy mắt, thanh long này phủ bà tôn yêu tiên liền đã vỡ lạc. Mọi người đều kinh. Nữ tử áo lam trừng to mắt, thật mạnh nhục thân. Nàng mới vừa cảm giác được Lý Ngôn Sơ cũng không có vận dụng bất kỳ đạo thuật, chỉ bằng mượn nhục thân chi lực liền đem cái này hai tên yêu tiên đánh chết. Tay không xé rách một người, cực kỳ kinh người. Có Lý Ngôn Sơ gia nhập, cái này Linh Hà đảo một trận kiếp nạn cứ như vậy nhẹ nhõm giải trừ. Rất nhanh bọn hắn liền đem trên đảo cự thú giết chóc không còn, ngay cả chạy trốn về trong biển cự thú đều bị tức giận luyện khí sĩ tế lên pháp bảo đập nát. Không một may mắn thoát khỏi. Nơi đây lưu lại huyết tinh chi khí nồng đậm cùng pháp bảo thần thông uy năng. Thanh Long phủ đích nhân binh phân sổ lộ, Linh Hà đảo chính là cuối cùng một chỗ. Nữ tử áo lam cùng Lý Ngôn Sơ trao đổi tính danh, nữ tử này gọi là Lục Thần, đến từ Vĩnh An đại thế giới, tại cái này hải ngoại tiên đảo tu hành, được tạo hóa. Tên này đại thương lục địa tiên gọi là Tư Đồ Phong, đại thương thời kỳ cùng phụng tiên thần, hắn là tại trận kia đại thành tẩy trước đó đi vào hải ngoại tiên đảo. Lý Ngôn Sơ nói lên Thanh Long phủ chi loạn, Tư Đồ Phong nói ra, Cửu Hoa đảo thượng có một vị nữ tu, tu vi sâu không lường được, nếu thật có người có thể ngăn lại ba vị thiên hạ, tất nhiên là nàng. Cửu Hoa đảo. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại liền nghĩ đến đứng lên. Tại Hoắc Đồng Sơn trong động thiên hắn đã từng thấy qua một tên đến từ Cửu Hoa đảo luyện khí sĩ, người kia chính là một tên yêu tộc luyện khí sĩ. Trừ cái đó ra còn có một nữ tử, tên là Lý Chi. Chỉ bất quá lần trước hắn đi vào hải ngoại tiên đảo, cũng không có tìm được Cửu Hoa đảo hạ lạc. Thanh Long phủ sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên trận này đại loạn, nhất định có mưu đồ khác. Tư Đồ Phong nói ra. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Tư Đồ Phong đối với ở trên đảo luyện khí sĩ nói ra, phái người đi thông chi chúng quanh vài tòa đại đảo, để bọn hắn coi chừng đề phòng. Có luyện khí sĩ lĩnh mệnh lui ra ngoài. Hải ngoại tiên đảo khu vực bao la, Linh Hà đảo chúng quanh có vài chỗ đại đảo cùng bọn hắn ngược lại là có chút qua lại. Tư Đồ Phong nói ra, đạo hữu, ta muốn đi một chuyến Cửu Hoa đảo tìm một chút vị kia nữ tiên, ngươi cần phải cùng đi. Lý Ngôn Sơ nói bần đạo đang có ý này. Hắn đến hải ngoại tiên đảo là vì tìm kiếm phi thăng cơ duyên, nhưng nếu gặp gỡ trận này tai họa, liền cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ba người giá vân mà đi, tiến về Cửu Hoa đảo. Tư Đồ Phong từ đại thương thời kỳ liền tới ở đây, đối với hải đảo chung quanh có chút quen thuộc. Chỉ bất quá hắn một mực dốc lòng tại Linh Hà đảo nội đạo tu tiên, mặc dù biết có như thế một vị nữ tiên cũng một mực không có đi bái phòng qua. Lúc này ba người giá vân mà đi, chạy tới Cửu Hoa đảo. Thanh Long phủ, nơi đây ở vào đáy biển chỗ sâu, chính là một tòa sâu thẳm động, trong đó có thế giới khác. Thanh Long phủ bên ngoài rất nhiều trong biển cự thú xoay quanh vần quanh. Lúc này một tên nam tử ngự thủy mà đến, canh giữ ở phía ngoài trong biển cự thú nhao nhao tránh lui. Nam tử này chính là đầu kia lão giao, hắn đi vào động phủ trước đó, động phủ cửa lớn vậy mà tự động mở ra. Cái này lão giao không khỏi sửng sốt một chút, sau đó liền tiến vào trong động phủ. Động phủ này mười phần sâu thẳm, thoạt nhìn không có bất kỳ ánh sáng gì. Hắn tiến vào trong động phủ, rất nhanh liền không phải như vậy, trong động phủ đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy. Một cái mặt tím đại hán ra đón, cười ha hả nói, đạo huynh đi mà quay lại, chẳng lẽ là rượu chưa uống đủ? Lúc trước cái này lão giao chính là tại Thanh Long phủ bên trong uống rượu làm vui, nghe vậy nói ra, ngươi tựa hồ biết ta sẽ đến. Cái này mặt tím đại hán chính là một đầu thượng cổ long kình, thân thể cực kỳ khổng lồ. Hóa thành hình người đằng sau, nhìn mười phần vũ dũng. Hắn cười cười, chỉ là vừa rồi cảm ứng được đạo hữu khí tức mà thôi. Lão giao nói ra, lúc trước ta từ nơi này uống rượu rời đi, gặp gỡ một nhân vật lợi hại, thủ hạ đệ tử đều bị hắn giết hết, liền đến ngươi chỗ này đến đòi cái thanh nhàn. Mặt tím đại hán sửng sốt một chút, cái dạng gì nhân vật lợi hại, như vậy ra tay ác độc. Lão giao nói ra, là một thanh niên đạo sĩ cách ăn mặc, bội đao, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Cái này mặt tím đại hán trầm giọng nói, hải ngoại tiên đảo lại nhiều thêm một vị thiên tiên cao thủ. Lão giao đỏ mặt lên, hắn cũng không phải là thiên tiên, chỉ là trên tay hắn tiên khí lợi hại, ta nhất thời không tra, bị hắn gây thương tích. Lần này mặt tím đại hán càng thêm kinh ngạc, dạng gì tiên khí? Lão giao nói ra, trong tay hắn thanh trường đao kia có sụp đổ binh khí uy năng, trừ cái đó ra còn có một đoạn dương liễu nhánh, có thể đem tu vi của hắn ngắn ngủi tăng lên tới thiên tiên cảnh giới. Lý Ngôn Sơ cùng hắn giao thủ thời điểm thể hiện ra đây không chỉ hai kiện tiên khí, chỉ bất quá hắn cũng không nói thẳng ra. Quả nhiên, nói ra cái này hai kiện tiên khí đằng sau, mặt tím đại hán hai mắt tỏa sáng. Tốt một cái giàu chảy mỡ đạo sĩ. Mặt tím đại hán có chút động dung. Lão giao nói ra, cũng không sợ ngươi chê cười, ta thủy thân binh khí bị hắn đánh nát, nếu không phải có Long Châu hộ thể, thật đúng là khó nói. Mặt tím đại hán nói, ngươi không phải nói hắn không phải thiên tiên tu vi. Như loại này lấy bí pháp tăng cao tu vi, nhất cổ tác khí, ba mà kiệt, dùng chút thủ đoạn không sợ bắt không được hắn. Lão giao nói ra, tu vi của người này không chỉ có hùng hậu, mà lại miên xa kéo dài, bằng sức một mình ta cùng hắn chiến đấu hồi lâu, tiếp tục đấu nữa, sợ bị hắn độc thủ. Mặt tím đại hán cười nói, lấy lao huynh tính tình chịu đem loại này hai nạn xấu hổ nói ra, nguyên lai là muốn tìm người trợ giúp. Lao giao nói ra, hai kiện tiết khí, một người một kiện, bất quá ta muốn hắn thi thể, hắn giết ta nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, ta hận không thể ăn sống nó thịt. Chương 1265 loạn tượng 2, chương 1265 loạn tượng 2, hắn để ý, muốn mời người này đánh lén lấy tiểu đạo sĩ kia tính mệnh, sau đó đem hắn trên thân còn lại pháp bảo chứng dụng. Mặt tím đại hán trầm giọng nói, hai kiện tiên khí, nghe hoàn toàn chính xác để cho người ta động tâm, như đặt ở bình thường ta cũng đáp ứng, chỉ bất quá bây giờ ta có chuyện quan trọng tại thân, thoát không ra. Cái này lão giao như mày, chẳng lẽ từ chối ta? Cái này mặt tím đại hán cười nói, ngươi quên ta nói với ngươi Chu Diệt Hải ngoại tiên đảo sự tình. Ta đã phái thủ hạ cao thủ chia ra số đường mà đi, không cho phép có sơ suất. Cái này lão giao như mày, ngươi thật không sợ dẫn tới nữ nhân kia trả thù? Mặt tím đại hán cười nói, ngươi không biết, ta thu đến tin tức xác thật, nàng bị người đả thương, chẳng làm được trò chống gì. Lão giao đống nhiên vô đuổi, có tin tức này, lúc trước tại sao không nói, những cái kia luyện khí sĩ huyết nhục đều là bảo vật, ta cũng muốn chia lên một chén canh. Mặt tím đại hán nói, không nên gấp gáp, tuy nói là bị thương, có thể nữ nhân kia thủ đoạn lợi hại, vạn nhất đem nàng ép, há không chuyện xấu. Bởi vậy ta chỉ phải xuất thủ xuống dưới tiến đánh thế nào, cũng nhờ vào đó thử một chút nữ nhân kia là có phải có sự tình. Cái này lão giao nói ra, tốt tốt tốt, việc này cũng coi như ta một phần, muốn làm liền làm hẳn cái long trời lở đất. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Chỉ bất quá rất nhanh có một người chạy đến, người kia là cái quan văn bộ dáng, mặc trên người ngoại bào, đầu đội khăn dài. Lao tổ, Khuê Thanh bị người giết. Hán đội nhân mã kia đều chết hết. Mặt tím đại hán như mày, một cái thanh tự tiên đảo cũng bắt không được đến, trên đảo kia sẽ có cao thủ gì? Người tới lắc đầu, thuộc hạ cũng không biết, không một người còn sống, ta là xem xét mạng bọn họ bài mới biết được bọn hắn đã toàn bộ bỏ mình. Mặt tím đại hán phất phất tay, để người kia lui ra. Mặt của hắn trầm xuống, Khuê Thanh là dưới tay hắn cao thủ, dẫn người ra ngoài, cuối cùng vậy mà không minh bạch bị người giết, không ai trốn về đến, cái này rất nói rõ vấn đề. Lao giao nói ra, có phải hay không nữ tiên kia xuất thủ? Mặt tím đại hán vẻ mặt nghiêm túc, khó nói. Có thể sau đó, quan văn nam tử lại tới bẩm báo, Thanh Long phủ cao thủ ra hết, lúc này lại bị người đều giết sạch. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại không ai trốn về đến? Mặt tím đại hán nhíu mày. Trong ba người, lấy dưới tay hắn binh mã mạnh nhất, cao thủ nhiều nhất. Lần này vì lấy bảo đảm vạn vô nhất thất, mỗi một đội nhân mã đều phối không ít cao thủ. Của cải của nhà mình đã vậy còn quá ánh sáng mất rồi. Lão giao gặp hắn bộ dáng, trong lòng liền có mấy phần giận mình, xem ra đem thủ hạ người đều phái đi ra, đây không phải cùng ta gặp phải không sai biệt lắm. Trong lòng của hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt lại chưa hiện lộ ra, chỉ là cau mày nói ra, theo ta thấy, tất nhiên là nữ tiên kia xuất thủ, không phải vậy ai có loại thần thông này. Mặt tím đại hán mắt lộ ra hung quang, nàng nếu không để ý hao tổn xuất thủ, vậy ta liền thừa cơ giết vào Cửu Hoa đảo, giết nàng. Hai người lẫn nhau, đều là mắt lộ ra hung quang. Bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ nữ tiên kia, nếu không phải đánh không lại nàng, ai sẽ bị những này phá quy củ trói buộc. Bất quá bọn hắn đều có thần thông, nữ tu thắng qua bọn hắn dễ dàng, nhưng muốn đem bọn hắn giết chết nhưng cũng không có khả năng. Bởi vậy hình thành rằng co thế cục, lẫn nhau một mực bình an vô sự, chỉ có một ít ma sát nhỏ mà thôi. Nữ tiên này thụ thương là thật, bây giờ còn đi cứu viện, thương thế của nàng tất nhiên tăng thêm, lúc này chính là cơ hội. Mặt tím đại hán phân tích nói. Lão giao nói ra, việc này can hệ trọng đại, muốn hay không liên lạc một chút Hồng Tiên cô. Mặt tím đại hán lắc đầu, ta đã sớm cùng với nàng liên lạc qua vài lần, có thể nữ nhân kia mười phần cổ quái, tính cách của nàng hỉ nộ vô thường, cho dù đồng ý cũng chưa chắc sẽ cùng chúng ta một đạo. Nhớ tới Hồng Tiên câu người kia tính tình, cái này lao giao cũng là lắc đầu. Như vậy cũng được, hai người chúng ta cũng làm được đại sự này. Hai người này ăn nhịp với nhau. Cái này hai đại hán lập tức đốt lên còn thừa binh mã, dốc toàn bộ lực lượng, trùng trùng điệp điệp hướng Cửu Hoa đảo giết tới. Lao giao cùng hắn đồng hành. Đối phương còn thừa lại đám nhân mã, xuất hành thời điểm vô cùng có phô trương, có thể nhân mã của mình đều là đã chết ánh sáng, triệt để trở thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc. Lý Ngôn Sơ ba người đi vào Cửu Hoa đảo phía trên, rất nhanh liền nhìn thấy một cái lao hầu tóc trắng. Ba vị đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm. Tư Mã Phong nói ra, Thanh Long phủ ý đồ tại hải ngoại nhấc lên một trận đại loạn, Chu Diệt tiên đạo, chúng ta chuyên tới để báo tin tức. Lao hầu tóc trắng kia hơi kinh ngạc, lập tức nói ra, ba vị đi theo ta. Tại Cửu Hoa đảo thượng có thật nhiều luyện khí sĩ ở đây tu hành, có người có yêu, hoặc là hái khí tu hành, hoặc là khai lò luyện đan, có người đang giảng kinh nói ra, nhìn có chút tự đắc. Có một tên thân hình khôi ngô tu sĩ bản đang hấp thu linh khí tu hành, đầu hắn mọc ra hai sừng, khuôn mặt cương nghị. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ tướng mạo đằng sau, lập tức khẽ miệng giật một cái, tốt, là tiểu đạo sĩ kia. Hắn chính là yêu tộc luyện khí sĩ Lương Hoàng, lúc trước tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên tranh đoạt tiểu kim ô, lại bị Lý Ngôn Sơ đánh rất mấy quả răng, người này nguyên bản cực kỳ hào sảng, vui uống rượu, yêu đàm tiếu. Về sau bởi vì nói chuyện có chút hở, liền không quá yêu cười. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau, lại thấy rõ ràng Lý Ngôn Sơ bên người nữ tử áo lam, con mắt không tự chủ híp lại. Hai người này lại đi tới một chỗ. Tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, nữ tử này đã từng tế lên tứ tượng tháp, xuất thủ cấp đoạn. Cái này lao hầu tóc trắng dẫn ba người đi vào, rất nhanh bọn hắn liền tại trong một lầu nhỏ gặp được một vị một thân vũ y mỹ phụ. Mỹ phụ này ung dung rộng lượng, có khuynh thành dáng vẻ, chính là Lý Ngôn Sơ thấy qua cái kia Lý Chi. Lao hầu tóc trắng nói rõ sự tình đằng sau, Lý Chi gật gật đầu, ngươi lui xuống trước đi đi. Lao hầu tóc trắng ứng thanh lui xuống. Lý Chi cười cùng Tư Đồ Phong hai người đánh qua chiều, lại đối Lý Ngôn Sơ nói ra, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới Cửu Hoa đảo. Khi đó nàng tại Hoắc Đồng Sơn trong động thiên là lấy thiếu nữ bộ dáng gặp người, có thể loại kia khí tức thần hồn tuyệt sẽ không sai. Lý Ngôn Sơ nói nhanh như vậy liền trưởng thành. Cái này một thân vũ y nữ tiên sững sờ, lập tức mỉm cười nói, đây mới là ta lúc đầu bộ dáng, ngày đó là lấy hóa thân tiến đến. Nàng dáng vẻ ngàn vạn, cực kỳ đoan trang đại khí. Ba người ngồi xuống, lập tức liền có đồng nữ đi ra dâm trà. Cái này đồng phan nữ điêu ngọc xê, một thân linh khí cơ hồ tràn ra ngoài, trên người có cỗ nhàn nhạt hương trà vị. Tư Đồ Phong ẩn ẩn có chỗ phát giác, Lý Ngôn Sơ lại trực tiếp cảm ứng được nữ đồng này chỉ sợ cũng không phải nhân tộc tu hành, mà là cỏ cây tinh linh. Tư Đồ Phong nói ra, nghe nói Cửu Hoa đảo thượng có một vị chân tiên, bằng vào sức một mình để lại Thanh Long phủ, lão giao thế lực ba bên, nghĩ đến tất nhiên là tiên tử. Lý Chi nói ra, là ta làm không giả, bây giờ Thanh Long phủ làm loạn, đánh vỡ ước định, cũng là nhắm ngay thời cơ mới làm ra. Tư Đồ Phong không hiểu. Lý Chi nói ra, ta thụ thương, thương rất nặng, một mực tại trong đảo luyện hóa, hắn là muốn mượn này thăm dò thái độ của ta. Vị này nữ tiên trí tuệ rộng rãi, cũng là có một viên tất xảo linh lung tâm. Một chút liền khám phá Thanh Long phủ mặt tím đại hán dụng ý. Lý Ngôn Sơ hỏi, là ai đã thương ngươi? Hắn đối với Lý Chi tu vi có chút ngoài ý muốn, chỉ bất quá nếu nàng là trong truyền thuyết vị kia tại hải ngoại chế định quy của người, ba người kia thực lực hẳn là kém xa nàng. Làm tổn thương ta chính là một đóa quái hoa. Lý Chi nói ra. Quái hoa? Lý Ngôn Sơ lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Tuy hành còn có một cái thiếu niên mặc áo đen, cái kia quái hoa khí tức cường hành, nó vừa xuất thế ta liền cảm ứng được, thế là liền xuất thủ ngăn cản, không nghĩ tới ngược lại bị nó gây thương tích. Lý Chi nói ra. Là Hỏa Long đảo bên trên quái hoa. Lý Ngôn Sơ đạo. Không sai, ngươi cũng biết. Lý Chi hỏi. Lý Ngôn Sơ nói lên Hỏa Long đảo bên trên tiền căn sau, vị này nữ tiên ngưng thần lắng nghe. Nguyên lai sớm có dự mưu. Lý Chi nói ra. Hỏa Long đảo những cự thú kia là ai thuộc hạ? Lý Ngôn Sơ hỏi. Bọn hắn là về Thanh Long phủ quản hạt, ta cảm giác được có một người khí tức cùng con rồng kia kình tương tự, hẳn là dòng dõi của hắn, chỉ bất quá khi đó đóa kia quái hoa phá phong mà ra, ta cùng nó giao thủ, cũng không tới kịp để ý tới. Lý Chi nói ra. Nàng bị thương cực nặng, không nghĩ tới đóa kia quái hoa vậy mà như thế lợi hại. Nếu không phải vừa mới thoát khốn, chỉ sợ ngày đó sinh tử khó liệu. Lý Chi cũng không biết Hỏa Long đảo đảo chủ Lý Long là chết ở trong tay ai. Nàng đi thời điểm đã là một chỗ thi thể, Thanh Long phủ người rút lui, núi lửa quái hoa phá phong. Là Thanh Long phủ chủ dòng dõi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Bây giờ nhìn sự tình sáng tỏ rất nhiều, giết Lý Long không phải cái kia quái hoa, chính là Thanh Long phủ người. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên có khí tức khổng lồ truyền đến, khí huyết như biển, yêu khí trùng thiên. Là trên đầu kia cổ long tinh tới. Lý Chi nói ra. Đám người rời đi lầu nhỏ, trên mặt biển một mảnh đen kịt, khí thế kinh người. Thanh Long phủ nhân mã đông đảo, gãy phần lớn người nhưng nhìn đứng lên vẫn như cũ cực kỳ kinh người. Một vị mặt tím đại hán đứng tại trên sóng biển, khí tức cường hành đến cực điểm. Trong tay là một cây phương thiên hỏa kích, hai mắt như đuốc. Cố khí tức đáng sợ kia trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Cửu Hoa đảo, làm lòng người sinh sợ hãi. Chương 1266 tính toán, 1, chương 1266 tính toán, 1, Thanh Long phủ chiếm cứ hải ngoại, là một phương cực lớn thế lực, cho dù bây giờ vẫn như cũ cho người ta một loại phô thiên cái địa cảm giác áp bách. Mặt tím đại hán lạnh giọng nói ra, hủy diệt Cửu Hoa đảo, một tên cũng không để lại. Thanh Long phủ nhân mã phát ra gầm thét, trong biển cự thú hình thể khổng lồ, nhao nhao lên đảo. Nữ tiên kia hiển hóa ra nguyên thần, rộng rãi vô biên, sừng sững vào trong hư không. Khí thế kia cực kỳ kinh người, không khỏi làm mặt tím đại hán trong lòng giật mình. Nàng lúc này hẳn là thương cực nặng, nhưng hôm nay nhìn tình huống tựa hồ không có như vậy hỏng bét. Trong lòng của hắn trầm xuống, chỉ bất quá lúc này đã tên đã trên dây, không phát không được, thả người nhảy lên tế lên phương thiên hỏa kích, liền hướng nữ tiên kia nguyên thần phách chạm mà đi. Hai người chiến tại trên cửu tiêu, từng đạo thần thông huy sái, vân hải bốc lên. Không phải vậy hai người như tại trong đảo độc thủ, chỉ sợ song phương người đều là sẽ chết thảm trọng. Hai vị này tiên tiên cảnh giới cao thủ tại trên biển mây chém giết, kinh thiên động địa, ngẫu nhiên tiêu tán đi ra lực lượng liền cực kỳ kinh người, phảng phất trời sập bình thường. Thanh Long phủ nhân mã động, trong biển cự thú điên cuồng đánh giết mà đến, chuẩn bị bắt đầu giết chóc. Cửu Hoa đảo luyện khí sĩ nhao nhao tế lên pháp bảo, cùng những cái kia trong biển cự thú đấu tại một chỗ. Cửu Hoa đảo người tu vi cao thâm, trong lúc nhất thời lại là những này trong biển cự thú ở vào hạ phong. Chủ yếu là trong phủ cao thủ lúc này đã đều bị chém giết, nếu không, Thanh Long phủ thế lực tuyệt không bẹn bẹn nơi này. Một cái thanh niên tuấn lãng người khoác kim giáp, cầm trong tay tam xoa kích, cưỡi một đầu trong biển cự thú, lên đảo mà chiến. Khí tức của hắn hùng hậu, trong lúc nhất thời không ai có thể ngăn cản, có ba vị địa tiên cao thủ liên thủ mà lên, lúc này mới đem nó áp chế, giết sạch những này luyện khí sĩ. Thanh niên này giống to, thể phách của hắn 10 phần cường hãn, trong tay tam xoa kích nặng nề vô cùng, trong lúc huy động hư không chấn động, luyện khí sĩ pháp bảo tới chạm vào nhau, căn bản không có khả năng cận thân. Quanh người hắn cũng không có phức tạp nói tượng, chỉ có một con rồng kình hư ảnh, vô cùng to lớn, tại phía sau hắn tới lui. Hắn mỗi lần lúc công kích đợi, con rồng này kình hai mắt liền tuôn ra thần quang, đem Cửu Hoa đảo cao thủ bức lui, trong lúc nhất thời, vậy mà không người có thể chế. Hắn tế lên thần thông, sau lưng cái kia thượng cổ long kình phảng phất như là thực chất bình thường, cơ hồ muốn hóa hình mà ra. Một cỗ uy năng đáng sợ chấn động ra đến, đem chung quanh luyện khí sĩ đều đánh lui. Hắn vừa định phải ngồi thắng truy kích, nhưng lại tại lúc này, một cái tuổi trẻ đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn, ngươi chính là Thanh Long phủ phủ chủ dòng dõi. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ tiêu sái tuấn lãng, khí khai anh hùng hùng hực, dưới chân một đóa hồng vân, phiêu miểu xuất trận. Thanh niên này cười lạnh một tiếng, chính là hắn là người cực kỳ ngạo khí, bởi vì hắn là Thanh Long phủ phủ chủ duy nhất dòng dõi, kế thừa thượng cổ long kinh huyết mạch, ngày sau tiền đồ vô lượng, có thể chứng đạo tiên tiên. Nhưng lúc này đạo sĩ tuổi trẻ chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, vậy liền đúng rồi. Thanh niên này sững sờ, chỉ gặp cái này trẻ tuổi đạo sĩ lấy tay chụp tới, hắn tế lên thần thông liền đánh đi lên, có thế lôi đỉnh bạc quân, sau lưng con rồng kia kình hư ảnh bộc phát ra ngập trời yêu khí. Chỉ là sau một khắc, trước mắt của hắn tối sầm, Lý Ngôn Sơ nắm đấm quán xuyên bộ ngực của hắn, thấu thể mà ra. Hắn phía sau lưng huyết nhục nổ tung, xương sườn đứt gãy, Lý Ngôn Sơ đưa tay rút ra, bắt hắn lại đầu, trực tiếp đem hắn văng ra ngoài, trên không trung phảng phất hóa thành một đạo lưu quang bình thường. Thanh niên này bỏ mình đằng sau, bản thể hiện hóa ra ngoài cũng là một con rồng kình. Thân hình khổng lồ lập tức đập chết rất nhiều trong biển cự thú, đứt gân gãy xương, hóa thành một đám huyết đục. Mà lúc này thanh niên nguyên thần vừa mới rời đi nhục thân trốn thoát, sợ hãi không thôi, ngươi là ai? Thanh niên này sợ hãi. Có thể Lý Ngôn Sơ cũng không cùng hắn nhiều lời, thế lên Cửu Long thần hỏa che đậy liền đem hắn nguyên thần móc ngược ở trong đó, thu vào. Cái này Cửu Long thần hỏa trong cháo tiên hỏa tràn ngập, có thể luyện đi hắn một thân tu vi, thuận tiện siêu hồn. Hỏa Long đảo hủy diệt cùng người này thoát không khỏi liên quan, hắn có một số việc muốn hỏi. Ba vị Cửu Hoa đảo luyện khí sĩ thấy cảnh này, trợn mắt hốt hoồm. Tiểu đạo sĩ này ra tay tối quá, thật nặng thủ pháp. Thanh niên kia người mang thượng cổ long kinh huyết mạch, thể phách cường hành đến cực điểm, nhưng tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích. Trên biển mây, mặt tím đại hán huy động phương thiên hỏa kích phách trảm, đạo đạo lăng lệ hàn mang hiện lên. Nữ tiên kia nguyên thần trang nghiêm không gì sánh được, phất tay từng đạo thần thông chấn áp xuống. Cả hai thần thông va chạm, từng đạo sóng xung kích màu vàng hướng ra phía ngoài quyết tán, đang đang đang. Trên bầu trời không ngừng vang lên hồng trung đại lữ. Cái này mặt tím đại hán khí thế như hồng, thương thế của đối phương cũng không phải là hắn nghĩ nặng như vậy, để hắn hơi kinh ngạc. Chỉ bất quá, cũng chỉ thế thôi, hắn từng cùng nữ tiên này giao thủ, đối phương lúc trước thần thông quảng đại, nhưng lúc này đây lại có suy bại cảm giác, có một loại không đủ lực cảm giác. Trong chớp mắt, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu, các loại thần thông thuật pháp va chạm. Nữ tiên kia nguyên thần rộng rãi, muốn vận chuyển thần thông đem nó trấn áp, nhưng thể nội đạo thương đống nhiên một phát, lập tức đạo tràng của nàng liền xuất hiện sơ hở. Mặt tím đại hán tế lên đạo tràng đánh giết mà đi, sừng sững vào trong hư không nữ tiên nguyên thần một lần nữa quy về lý trí trong nhục thân. Cái này một thân vụ ý, dung mạo khuynh thành nữ tiên lúc này chân đạp tường vân, tiên khí phiêu miểu. Mặt tím đại hán cười lạnh, ngươi bị thương hoàn toàn chính xác không nhẹ, hôm nay chính là ngươi Cửu Hoa đạo tận thế. Lý Chi lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, bị thương cũng có thể trấn áp ngươi. Mặt tím đại hán trầm giọng nói ra, vậy thì tới đi. Hai người đánh nhau chết sống thần thông, nữ tiên này thần thông tinh diệu, nhưng mỗi lần đến chỗ mấu chốt, thể nội đạo thương liền cơ hồ áp chế không nổi, trong lúc nhất thời để nàng ở vào hạ phong. Chỉ bất quá mặt tím đại hán muốn mượn này thắng nàng cũng không dễ dàng. Không chỉ có như vậy, hắn ngược lại vừa đánh vừa lui, phá vỡ bân hải, ầm vang rơi xuống. Tại trên mặt biển, hai người riêng phần mình lướt sóng mà đi. Phanh phanh phanh, đạo đạo thần thông tế lên, phương viên ngàn trượng bên trong không người dám tiến trước. Cái này mặt tím đại hán trong tay phương thiên hỏa kích sắc bén không gì sánh được, hắn xoay người, đối với Cửu Hoa đảo luyện khí sĩ xuất thủ. Lấy tu vi của hắn, Cửu Hoa đảo luyện khí sĩ không ai có thể ngăn cản. Lý Chi bỗng nhiên xuất thủ, một hơi thở phong cách cổ xưa đại đỉnh bị nàng tế đi ra. Ken một tiếng, ngăn lại cái này mặt tím đại hán thân hình nội vàng hướng lướt về đằng sau đi. Lý Chi nhíu mày, ta liều mạng một thân tu vi, cũng nhất định phải chém ngươi. Giọng nói của nàng lạnh nhạt, để mặt tím đại hán trong lòng giật mình. Hắn thuận thế lui về phía sau, đi vào Cửu Hoa đảo phía trên. Nữ tiên đi theo lướt tới, nhưng vào lúc này, biến cố chợt phát sinh. Một đầu trong biển cự thú đột nhiên há mồm, một bóng người phá không mà ra. Trong tay hắn có một viên hạt châu, to như trứng gà, quang mang vạn trượng, đột nhiên liền hướng Lý Chi đánh tới. Lý Chi muộn hừ một tiếng, cứng rắn bị đánh một cái người này thần thông. Khoe miệng nàng tràn ra máu tươi, đưa tay xóa đi, quay đầu nhìn lại, phát hiện có một tên nam tử tay nâng bảo châu đứng tại đó đầu trong biển cự thú trên đỉnh đầu, chính là cái kia lão dao. Người cũng tới. Nữ tiên âm thanh lạnh lùng nói, nếu là nguyên lai ta ẩn thân tại trong bụng cá, tất nhiên không thể gạt được ngươi, nhưng bây giờ cái này lão dao một kích thành công, trên mặt hiện tươi cười đắc ý, hắn cùng mặt tím đại hán bèn nhìn nhỏ cười, hôm nay, nơi đây khi thay đổi triều đại. Bọn hắn bị nữ tiên này trói buộc đã lâu, đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, lúc này hai người liên thủ, dự định nhất cử đưa nàng chém giết. Lý Chi nhíu mày, đóa kia quái hoa tu vi thật sự là quá mức kinh người, cho nàng lưu lại đạo thương đến nay khó mà luyện hóa. Nhất là lúc độc thủ, nàng phát hiện chính mình so với chính mình tưởng tượng thương càng nặng. Mặt tím đại hán cất cao giọng nói, ngươi đoán một chút, chuyện hôm nay là ngươi trước vẫn lạc, là của ngươi đạo thống dẫn đầu diệt vong. Chỉ hắn một người bây giờ liền có thể cùng nữ tiên này quyết đấu, mà cái này lao giao nếu muốn á là cùng hắn liên thủ, cùng một chỗ vây giết nữ tiên này, hoặc là rảnh tay chu sát Cửu Hoa đảo thượng tiên nhân. Chương 1266 tính toán 2, chương 1266 tính toán 2, đối với Lý Chi tới nói, tình thế nguy cơ. Lý Chi trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ bất quá lập tức liền nhìn thấy đối diện hai người trong mắt hiện vẻ kinh ngạc, trên mặt đất hiện ra hỏa diễm, địa phế chân hỏa đốt cực kỳ hung mãnh, từng đầu trong biển cự thú bị đất này phổi chân hỏa bao phủ đốt cháy. Một màn này nhìn cực kỳ kinh người, tới quyết đấu những cái kia luyện khí sĩ cũng không nhịn được sợ hãi. Những này cường đại trong biển hung thú bị chân hỏa bao phủ, rất nhanh liền bị lửa chết. Hỏa hải trung tâm chạm lấy một cái bên hông treo đeo trường đao tuổi trẻ đạo nhân, khí tức trên thân cực kỳ cuồng bạo. Lợi hại như vậy hỏa diễm, để rất nhiều chuyên môn tu luyện hỏa pháp luyện khí sĩ cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. So sánh cùng nhau, bọn hắn hỏa diễm thần thông căn bản là không đáng giá nhắc tới. Lão dao trong mắt hàn mang lóe lên, là hắn. Mặt tím đại hán âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là ngươi nói đạo sĩ tuổi trẻ kia. Lão dao nhẹ gật đầu, không sai, chính là hắn. Cái này mặt tím đại hán giật mình, hắn trong nháy mắt liền hiểu, lúc trước ta phái đi ra nhân mã hẳn là bị người này giết chết. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện chính mình huyết mạch duy nhất cũng đã bị giết, trong mắt lập tức hiện hiện sát khí. Lý Ngôn Sơ nắm giữ trong lửa đại đạo chân ý, 10 phần bất phàm, có thể bộc phát cực kỳ uy lực kinh người. Lúc này phóng hỏa thiêu chết những này trong biển cự thú, vừa xài bước đi ra, liền cùng Lý Chi đứng sóng vai. Vị này phong hoa tuyệt đại nữ tiên có chút kinh ngạc, chỉ bất quá vẫn như cũ coi chừng nhắc nhở, hai người này đều là tiền tiên tu vi, ngươi không cần cạnh mạnh. Nàng thật sự là thương tiếc Lý Ngôn Sơ tài hoa, người như vậy, một khi thành tiểu thiên tiên vị trí, chỉ sợ bình thường thiên tiên căn bản không phải đối thủ của hắn. Nàng thật sự là không nguyện ý Lý Ngôn Sơ hao tổn tại trận này phía trên. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, 2-2, một người một cái đi. Vị này nữ tiên sửng sốt một chút, thầm nghĩ, tiểu đạo sĩ này là không nghe rõ ràng lời nói của ta sao? Lúc này cái kia lão giao cùng mặt tím đại hán sắc mặt có chút nghiêm trọng. Lý Ngôn Sơ chỉ một chút đầu này lão giao, chậm rãi nói ra, lúc trước ngươi từ trong tay của ta chạy trốn một lần, lần này ngươi nếu có thể lần nữa chạy thoát đám người kinh hãi. Cửu Hoa đảo thượng luyện khí sĩ lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía cái này trẻ tuổi đạo nhân. Vị này nữ tiên cũng là như thế. Lão giao trong tay hắn chạy trốn một lần. Càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là, cái này lão giao căn bản không có phản bác, chứng minh hoàn toàn chính xác có việc này. Lúc này mọi người thấy cái này trẻ tuổi đạo nhân, khí khái anh hùng hùng hực, đều đang đợi lấy hắn lời kế tiếp. Lý Ngôn Sơ lại từ tốn nói, cái kia coi như ngươi lợi hại. Lý Chi, lão giao, mặt tím đại hán, Cửu Long đảo luyện khí sĩ, cái gì gọi là tính ngươi lợi hại, đây coi là cái gì ngoan thoại. Trước mắt bao người, lão giao bị người như thế đổi một lần, uy hiếp một phen, lập tức trên mặt liền có chút không nhịn được. Sắc mặt hắn tái nhợt, trầm giọng nói ra, ngươi cái này không biết sống chết tiểu bối, đợi chút nữa đem ngươi rút gân lột ra, nhìn ngươi là có hay không còn lớn lối như thế. Hắn không nghĩ tới một cái không chú ý, vậy mà để đạo sĩ tuổi trẻ này ở trước mặt hắn trang cái lớn. Lý Ngôn Sơ tế lên dương liễu nhánh, trong đó tu vi ra chỉ ở trên người, chỉ người khí tức đột nhiên biến đổi, thôi động đại nhật chân kinh, thể nội phảng phất tẩn chứa một vầng mặt trời bình thường, khắp cả người phát quang. Đến, hắn tiếng như tiếng sấm, bước ra một bước, liền dẫn tới hư không chấn động, trực tiếp hướng cái kia lão giao giết tới. Trước mắt bao người, lão giao vừa rồi đặt xuống ngoan thoại, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì nên đón tiếp lấy. Một tiếng ầm vang, hai người đâm vào một chỗ, phản phất hai luân lưu tinh ở trong hư không va chạm, phát ra hào quang chói sáng. Lý Ngôn Sơ thân hình sừng sững vào trong hư không, khí huyết như biển, ngược lại là lão giao bị hắn đụng lùi lại 300 trượng mới đứng bước được. Lý Chi hai mắt tỏa sáng, khoe miệng có chút nhếch câu, nhìn về phía mặt tím đại hán, trợ thủ của ngươi tựa hồ có chút chịu không được a. Mặt tím đại hán mặt trầm xuống, lấy tiếng lòng truyền âm cho cái kia lão giao, chuyện hôm nay can hệ trọng đại, ngươi cũng không nên trước mắt bao người bại bởi người tiểu đạo sĩ này. Lão giao lập tức lấy tiếng lòng hồi phục, yên tâm, bằng hắn còn giết không được ta. Mặt tím đại hán khoe miệng co quắp một chút, cũng không còn dụng tâm âm thanh trả lời hắn, hắn nắm chặt trong tay phương thiên hỏa kích, thầm nghĩ, nghe hắn lời này liền không có lực lượng. Hắn bây giờ rốt cục đúc tin, lúc trước cái này lão giao đích thật là tại Lý Ngôn Sơ trong tay chạy trốn một mạng, thật đúng là mẹ hắn không phải nói láo. Một trận cuộc chiến đấu đáng sợ phát sinh, Lý Ngôn Sơ nên chiến cái kia lão giao, Cửu Hoa đảo chân tiên Lý Chi cùng cái kia mặt tím đại hán đấu tại một chỗ. Bốn đạo lưu quang ba chạm, bọn hắn đứng trên biển mây, khí thế kinh người, phương viên mấy trăm dặm hải vực sôi trào, biển động dâng lên cao mấy trăm trượng. Bốn vị thiên tiên cấp bậc cao thủ xuất thủ, nếu không phải chiến tại trên cửu tiêu, còn không biết tạo thành bao lớn lực sát thương. Cuộc chiến đấu này cực kỳ kinh người, lúc trước Lý Ngôn Sơ nhất đem chân hỏa đốt sạch trong biển cự thú, Cửu Long đảo luyện khí sĩ lúc này cũng bị mất đối thủ, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Quan sát loại cường giả cấp bậc này đối chiến, hữu ích tại lĩnh ngộ đạo pháp thần thông. Cái này trẻ tuổi đạo nhân hiển nhiên là lấy bí pháp đem tu vi tăng lên tới thiên tiên cảnh giới, đây quả thực là làm cho người không thể tin. Cái này lao giao tựa hồ có chút sợ đạo sĩ kia, không biết có phải hay không là ảo giác của ta. Đám người nhìn về phía bầu trời, quan sát trận chiến này. Khuôn mặt cương nghị, thân hình khôi ngô yêu tộc luyện khí sĩ Lương Hoàng cố gắng muốn nhìn rõ ràng Lý Ngôn Sơ thân hình, nhưng hắn con mắt cơ hồ bắt không được Lý Ngôn Sơ động tác, nhìn hồi lâu, rồi rồi mắt, cổ cũng có chút cứng. Hắn tiến bộ thật nhanh, vậy mà so ta tại Hải Ngoại Tiên Đảo tu hành tăng lên nhanh hơn. Hắn lập tức có chút cảm giác bị thất bại, biết bị hắn đánh dụng mấy quả răng chẳng tử, đời này chỉ sợ là không tìm về được. Chỉ bất quá Lương Hoàng nghĩ lại, ngày sau ta cũng có thể đối bọn hắn nói, ta từng cùng hắn giao thủ, chỉ bất quá thua hắn một chiêu mà thôi. Lương Hoàng nghĩ như vậy, tâm tình lập tức liền tốt rất nhiều, lưng cũng cứng lên. Hoắc Đồng Sơn trong động thiên, nữ tử áo lam cùng Lương Hoàng đều từng cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ, nhưng hôm nay chênh lệch của song phương tựa hồ có chút lớn. Nhất là nữ tử mặc áo lam này, bây giờ nhìn thấy bây giờ Lý Ngôn Sơ lấy thiên tiên tu vi giao chiến cái kia lao dao, chỉ bất quá ánh mắt của nàng kiên định rất nhiều, nàng đến từ một phương đại thế giới, có chuyện nhờ đạo chi tâm. Hắn là bằng vào bí pháp tăng cao tu vi, cũng không phải thật sự là thiên tiên, cùng ta mặc dù có chút chênh lệch, nhưng lại không phải khó mà đuổi theo. Chỉ bất quá, tựa hồ hắn là điệu tiên thời điểm, ta cũng không phải đối thủ của hắn, cùng hắn cách xa nhau rất xa. Da trắng hơn tuyết nữ tử áo lam cũng là một vị nhân vật tiên tiêu, học xong rất nhiều cổ lão thần thông, có thể đối mặt Lý Ngôn Sơ hay là sinh ra cảm giác bị thất bại. Không chỉ là nàng, cùng Lý Ngôn Sơ niên kỷ tương tự một chút luyện khí sĩ, hoặc là so với hắn lớn tuổi một chút, đối mặt hắn thời điểm đều có một loại cảm giác bị thất bại. Lý Ngôn Sơ vừa rồi thanh kia tiên hỏa đốt rủi trong biển cự thú, chỉ là chiêu thần thông này, chỉ sợ mọi người ở đây liền không ai cản nổi được. Cho nên bọn họ ngừng thở, cẩn thận quan sát trận chiến này. Trên bầu trời, Lý Ngôn Sơ thân pháp càng lúc càng nhanh, phanh phanh phanh, cùng cái kia lão giao không ngừng giao thủ. Hắn thể phách cường hãn, đạo thuật huyền diệu, thế lên chém dao đao đằng sau vô cùng sắc bén, màu tím đao khí mang theo phách chạm hết thể đao uy. Lão giao thua thì qua, mỗi một lần cũng không dám đón đỡ chém dao đao, chỉ có thể lấy thân pháp của nhau, lấy thần thông đụng nhau, bởi vậy nhìn liền ở vào hạ phong. Thiên tiên có thể tu thành đạo tràng, hắn mặc dù đem đạo hạnh tăng lên tới thiên tiên tu vi, nhưng như cũng không bằng cái này lão giao hùng hậu, nhưng không có đạo tràng của chính mình, vẫn như cũ chấn được cái này lão giao, kẻ này hoàn toàn chính xác không ai bằng. Cửu Hoa Đảo luyện khí sĩ kiến thức phi phàm, mặt tím đại hán nhìn ra lúc này vấn đề. Lý Chi cũng là như thế, nàng sợ Lý Ngôn Sơ tùy tiện quyết đấu cái này lao dao, sinh ra bất trắc, gãy dạng này một cái tuổi trẻ thiên tiêu, bởi vậy một mực lưu tâm hắn cùng lao dao chiến trường. Lại phát hiện Lý Ngôn Sơ vận dụng tiên tiên cấp tu vi, không có chút nào tối nghĩa chi ý, như cánh tay thúc đẩy, đánh lao dao liên tục bại lui, nhìn lao dao ngược lại giống như là một cái mượn tới tu vi người. Vị này Cửu Hoa Đảo chân tiên sau khi ổn định tâm thần, một phương diện áp chế thể nội đạo thương, một phương diện thi triển thần thông cùng cái này mặt tím đại hán quyết đấu. Mặt tím đại hán nhưng trong lòng không hiểu có chút hốt hoảng, vốn là nghĩ đến hai người cùng một chỗ quyết đấu nữ tiên này, không nghĩ tới lại nhiều dạng này một cái biến số. Thế là sự chú ý của hắn cũng đặt ở lao dao trên thân, hy vọng lao dao có thể rất nhanh chút chém dụng đạo sĩ kia, giành tay cùng hắn cùng một chỗ vây công nữ tiên này. Lao dao cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ, ở bên cạnh hắn du đậu, thân pháp giống như quỷ mị. Hắn biết Lý Ngôn Sơ tu vi là từ cái kia Dương Liễu bên trong mà tới, bởi vậy dự định tiêu hao đối phương. Một khi hắn mất đi cái này tiên tiên tu vi, cho dù trong tay hắn tiên khí lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng không phát huy ra mấy thành uy lực. Lão Giao hạ quyết tâm, thân pháp càng nhanh, khống chế phong lôi, cũng không cùng Lý Ngôn Sơ chính diện chiến đấu. Lý Ngôn Sơ dưới chân hiện ra phong hỏa luân, gió này hỏa luân chính là tam đàn hải sẽ đại thần tiên khí, đã có gió phiêu giật, lại có lửa xâm lược. Thế lên đằng sau, hắn thân pháp càng nhanh, gián tiếp ở giữa liền đuổi kịp cái này Lão Giao. Phanh 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 phanh. Lão Giao trên thân nhiều mấy chỗ vết đau, đau nhè răng trợn mắt. Mặt tím đại hán chú ý tới một màn này, ánh mắt lộ ra nóng rực thần sắc, rõ ràng là ba kiện tiên khí, lại nói hai kiện, còn muốn tiểu đạo sĩ này thi thể, rõ ràng là muốn nuốt một mình. Lúc trước hắn liền đối với cái này lão giao lời nói có chút hoài nghi, lúc này xem xét, cái này lão giao lời nói quả nhiên có lượng nước. Chương 1267 càng đánh càng mạnh. Một, chương 1267 càng đánh càng mạnh. Một, Lý Ngôn Sơ khống chế phong hỏa luân, cái này lão giao thoát khỏi không ra, lập tức Lý Ngôn Sơ trong tay bay ra một đoạn hồng lăng, như che khuất bầu trời bình thường bay về phía lão giao. Đồng thời trong tay một cái kim quang lập loè vòng tròn cũng bay ra, cứng rắn không gì sánh được, đánh tới hướng lão giao. Phanh 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 phanh. Hai người giao thủ càng gấp rút, lão giao trên thân nhiều mấy chỗ thương thế. Càn khôn vòng cứng rắn không gì sánh được, nện ở trên người hắn lập tức lân phiến phá thoái, thân hình càng phát ra chậm. Mặt tím đại hán nhíu mày, lại là hai kiện. Cái này lao giao lời nói, trình độ khó tránh khỏi có chút quá lớn. Sau một khắc, hắn liền gặp Lý Ngôn Sơ thả ra một xanh một tím hai cái tiên kiếm, lập tức lại tế ra một cây đại kỳ màu xanh, đem cái này lao giao đánh ra chóc thịt bong, máu me đầm địa. Trong tay hắn tiên khí nhiều, ứng biến nhanh chóng, đơn giản làm cho người sợ hai thán phục. Mặt tím đại hán nghẹn họng nhìn chân chối, cháu trai này nói chuyện đơn giản không phải có chút hơi nước, hoàn toàn chính là một vùng biển rộng. Trong lòng của hắn sợ hãi, đối với cái này trẻ tuổi đạo nhân thân phận càng hiếu kỳ. Người này một thân tiên khí, cũng không phải hạ người vô danh, chẳng lẽ phía trên xuống? Trong lòng của hắn giật mình, thân pháp liền có sơ hở. Nữ tiên một đạo thần thông đánh vào trên người hắn, đánh hắn đau đớn không thôi. Ngươi tại hải ngoại ẩn nút nhiều năm, lần này lại muốn gây nên đại loạn, là ai tại sau lưng người chỗ dựa? Nữ tiên tử tốn nói. Mặt tím đại hán nhìn đối phương cặp kia tràn ngập trí tuệ con người, cũng không giải thích, cũng không nhiều lời. Chỉ là tế lên phương thiên họa kích phát trạng, từng đạo vết rách hiện, chảm phá hư không. Nữ tiên này trong tay hiện hiện một hạt châu, tiếp tục biến lớn, trực tiếp đánh vào cái này mặt tím ngực của đại hán. Đại hán thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa rơi xuống đám mây, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Hắn trợn mắt nhìn, đối phương thoáng một cái cực kỳ ẩn nấp, vừa rồi có chút thất thần, vậy mà không có chú ý tới. Cửu Hoa Đảo nữ tiên thở dài, đáng tiếc trong tay của ta không có tiên khí, nhật nguyệt này châu cũng là hàng ái, còn thiếu một viên, không phải vậy hôm nay cũng sẽ không bị động như thế. Nàng nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, lắc đầu, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Tiểu đạo sĩ tiên khí trong tay, nhiều làm cho người giận sôi. Không chỉ có như vậy, chính mình luyện một cái khác Nhật Nguyệt Châu cũng ở đây trong tay người. Lý Ngôn Sơ cùng cái kia lão giao quyết đấu, bằng vào trong tay cường đại tiên khí đem cái này lão giao áp chế, lão giao thường thế càng lợi hại. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ trong tay tiên khí toàn bộ bị hắn thu vào, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, tế lên chạm giao đao liền chém. Lão giao hết sức chăm chú ứng đối hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, không nghĩ tới hắn vậy mà hóa phồn liền giản, trực tiếp phá không giết tới đây. Trong lòng giật mình, liền chậm một chút, bị Lý Ngôn Sơ nhất đao bổ vào trên tay, bốn cái ngón tay tận gốc mà đứt, máu me đầm địa. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội pháp lực hỗn loạn. Lý Ngôn Sơ thuận thế tới gần, một đầu liền đụng tới, phình một tiếng. Cái này lao dao mũi lưỡi gãy, trên mặt máu me đầm địa, da chóc thịt bong, nước mắt cũng chảy xuống. Thứ không có tiền đồ, khóc cái gì? Lý Ngôn Sơ cao giọng nói ra. Cửu Hoa Đảo luyện khí sĩ nhao nhao ngẩng đầu, dưỡng cổ lên nhìn chăm chú một màn này, chỉ trỏ. Lao dao mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới tiểu tử này như vậy không nói võ đức. Lý Ngôn Sơ đắc thế không tha người, thuận thế cùng hắn chém giết gần người, hắn thể phách cường hãn, lúc này lại lấy thiên tiên tu vi thôi động chạm giao đao, đao quang liễm diễm, làm cho người không dám đón đỡ. Chém giết gần người vốn là lao giao cường hạng, giữa tốc vương pháp bảo cũng không phát huy ra quá mạnh uy năng, chỉ bất quá một lát là hắn biết hung hiểm, bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền nện ở trên thận, lại một bàn tay phiến ở trên mặt, bộ một tiếng, cái tát văng rội. Hắn bị đánh thân thể lệch ra, phun ra một ngụm máu tươi, trong huyết thủy vậy mà mang theo răng. Trước mắt bao người, một đầu có thiên tiên tu vi, tung hành hải ngoại tiên đảo lao giao lại bị người quạt một bạt hai, còn đem một cái răng cho đánh rớt. Hắn lập tức cảm giác mười phần khó đủ, sắc mặt trở nên lại xanh lại tím, thằng nhãi ranh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế kinh thiên động địa, thẳng lên cửu tiêu. Cửu Hoa Đảo luyện khí sĩ trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi ta nhìn thấy lao giao chịu một cái tát. Không sai, trước đó hắn còn bị đánh ra nước mắt. Đám người chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, để lão Giao trên mặt càng thêm không nhịn được. Bọn hắn vốn là đối với Hải Trung cự thú, cùng bọn chúng phía sau những tồn tại cường đại này tràn đầy cừu hận. Luyện khí sĩ Lương Hoàng lúc này mở cái miệng rộng cười một tiếng, nhìn xem cái này một cái tát vô cùng thoải mái. Tốt tốt tốt, cuối cùng chịu hắn cái tát cũng không chỉ một mình ta. Chỉ bất quá hắn lập tức ý thức được cái gì, vội vàng im lặng, không còn cười. Đi Hoắc Đồng Sơn trước đó, hắn vốn là một cái cực yêu cười yêu vương, bây giờ mặc dù thành tiểu yêu tiên vị trí, thế nhưng là dáng tươi cười lại thiếu đi quá nhiều, một mực buồn khổ đến nay. Hôm nay nhìn thấy cái này có thiên tiên thực lực lao dao bị Lý Ngôn Sơ nhất cái bạn thái đánh rất răng, hắn mặc dù đóng chặt miệng không cười, nhưng nhìn đối phương gương mặt kia cũng nhịn không được. Bên cạnh có luyện khí sĩ chú ý tới Lương Hoàng lúc này nén cười bộ dáng, liếc nhau nhỏ giọng nói ra, Lương Hoàng lại đang cái kia nén cười. Ai, làm có hắn, rơi đảo một lần, hắn phảng phất có chút hướng nội, rốt cục hôm nay có chút vui vẻ, liền để hắn cười đi. Cửu Hoa Đảo dân phong thuần phát, lúc này Cửu Hoa Đảo luyện khí sĩ nhìn về phía Lương Hoàng, không khỏi có chút đồng tình. Cái kia lão giao khí huyết như biển, nhẹ nhàng lốn léo người liền dẫn tới hư không chấn động, một cái vô kiên bất tồi móng đuốt từ trong hư không dò xét xuống tới, trực tiếp hướng Lý Ngôn Sơ bắt tới, muốn đem hắn bóp là vỡ nát. Lúc này hắn đã hiện ra ngàn trượng chân thân, khí tức hùng vĩ đến cực điểm, lực phòng ngự cũng tăng cường rất nhiều. Hắn lúc này thân ở với hắn trong đạo tràng, chính là chỗ thể. Lý Ngôn Sơ biết đạo tràng đối với tiên khí đạo thuật áp chế, lúc này hắn thả người nhảy lên, liền hướng nuốt rồng này nên đón tiếp lấy. Một tiếng nổ vang, tia lửa tung tóe. Vô kiên bất tồi kim cương nuốt rồng cũng bị Lý Ngôn Sơ chặt đứt, đau lão giao nhè răng trợn mắt. Bất quá sau một khắc, một đạo lưu quang phá không, bảo bối này bị hắn lúc trước giấu tại trong đạo tràng, mắt thường không cách nào phân biệt. Một cái bảo châu trực tiếp nện ở Lý Ngôn Sơ trên thân. Cho dù lấy Lý Ngôn Sơ nhục thân cường đại cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Không chỉ có như vậy, cái này bảo châu bên trong có tiếng long ngâm vang lên, chấn áp Lý Ngôn Sơ thần hồn, để trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển tối nghĩa đến cực điểm. Màu xanh thẳm bảo châu chính là do một viên long châu tế luyện mà thành, long châu kia chủ nhân là một đầu tiên tu vi ly long. Hắn tại đỉnh phong thời điểm cùng người đấu pháp vẫn lạc, cái này trong long châu ẩn chứa hắn tu vi cường đại, long khí kinh người. Không chỉ có như vậy, còn xuất lại một chút ly long thần niệm. Đây là lao giao pháp bảo, cũng là lao giao chuẩn bị nhờ vào đó đột phá cảnh giới thời cơ, lúc này đem long châu này tới ra, tại trong đạo tràng cho Lý Ngôn Sơ nhất nhớ. Càng là dự định nhờ vào đó phá hư Lý Ngôn Sơ trên thân cùng Dương Liễu Chi liên hệ. Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy trước người có một đầu khổng lồ ly long che khuất bầu trời, chỉ là một cái đầu rồng liền như là thần sơn bình thường, ánh mắt băng lãnh, tại nhìn chăm chú chính mình. Ngây người một lúc công phu, lão giao trực tiếp huy động cái đuôi quất tới. Cái này co lại, hư không chấn động, nhấc lên cao trăm trượng biển động. Cửu Hoa Đảo luyện khí sĩ nhao nhao vận chuyển thần thông, cấu thành một cái cự đại bình chướng ngăn cản, miễn cho nhận dư ba trùng kích, bị sóng biển này thôn vệ. Cái này một cái thần long bái vĩ, đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, đem hắn đánh phá không mà đi. Trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, người trên không trung không ngừng vận chuyển đại nhật chân kinh, mới miễn cưỡng kháng trụ cỗ này lực đạo đáng sợ. Vừa rồi một kích này mười phần bá đạo, nếu là vận dụng dùng hạnh hoàng kỳ thi triển huyền hoàng thần quang ngăn cản, tiêu hao pháp lực chỉ sợ là một cái rộng lượng số lượng, gây bất lợi cho hắn. Bởi vậy hắn liền dùng chính mình ngang ngược thể phách chọi cứng một kích này. Lão giao hai mắt tỏa sáng, long hồn này quả nhiên làm ra tác dụng. Hắn lần nữa vung vẩy cái đuôi rút đi lên, lập tức hư không chấn động, có đáng sợ lực lượng đánh tới. Lý Ngôn Sơ đường lui đã bị đạo tràng của hắn khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại có đầu này đuôi rồng to lớn. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ lúc này cũng đã thấy rõ ràng một chiêu này sơ hở, vung đao liền chém. Mảnh này cùng ông Dương dung hợp tại một chỗ đạo tràng liền bị hắn chém ra một cái khe. Hắn từ trong khe hở tránh đi chiêu này, thả người nhảy lên, đi vào cái này lao dao trên đỉnh đầu. Lao dao trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân vậy mà có thể xem thấu hắn đạo tràng sơ hở, từ trong đạo tràng giết ra ngoài. Lúc này, cái này trẻ tuổi đạo sĩ đứng tại trên đầu của hắn, lao dao trong lòng lập tức hiện hiện cảm giác xấu. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, hai tay nắm ở chạm dao đao đột nhiên đâm xuống dưới. Thổi phun một tiếng, lao dao không thể phá vỡ long lân liền bị chạm dao đao tùy tiện phá vỡ, lâm đi vào. Lão Giao kêu lên một tiếng đau đớn, muốn chấn động khí tức đem Lý Ngôn Sơ bước lui, nhưng căn bản làm không được. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, hai con ngươi như là tia chớp, hôm nay liền dùng ngươi là chạm giao đao chứng đạo. Lý Ngôn Sơ tự nói, hắn nắm chặt chạm giao đao, mở rộng bước chân, liền tại cái này lão giao trên thân thể chạy. Chạm giao đao phong lợi không gì sánh được, Lý Ngôn Sơ thân pháp lại nhanh, trực tiếp tại cái này lão giao phía sau lưng phá vỡ một cái miệng lớn. A a a a a, lão giao trên thân máu me đầm địa, tiêu thảm không thôi. Chương 1267 càng đánh càng mạnh. 2. Chương 1267 càng đánh càng mạnh. 2. Tiếng kêu thê lương này dẫn tới đám người chấn kinh. Ngay tại giao thủ nữ tiên cùng mặt tím đại hán cũng không nhịn được ghé mắt. Huyết vũ từ không trung nhảy xuống, rơi trên mặt đất hóa thành thuần túy linh khí. Hải trung tôm cá một khi nuốt liền được linh khí, cũng là thuộc về bọn hắn cơ duyên tạo hóa. Rơi vào Cửu Hoa đảo phía trên, khắp nơi trên đất sinh ra linh chi bảo dược, so một chút thuần dương bảo vật càng thêm kinh người. Cái này lao giao để mắt tới Cửu Hoa đảo nữ tiên cùng luyện khí sĩ huyết nục, nhưng hắn bản thân huyết nục sao lại không phải vật đại bổ. Lý Ngôn Sơ nắm chặt chạm giao đao tại hắn trên lưng suýt nữa đem hắn chém thành hai khúc, lão giao thu chân thân, đứng ở trên biển mây. Phía sau lưng có một cái miệng lớn, từ cổ bắt đầu lan tràn xuống dưới, nhìn thấy mà giật mình, phía sau lưng đã lộ ra bạch cốt, nhìn cực kỳ sứ người ta sợ hãi. Hắn vận chuyển thần thông, đao này thương vậy mà không cách nào khép lại, lúc này trên người hắn quần áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Đạo trang của hắn tại dưới chân hắn lan tràn ra, cùng chung quanh mảnh này vùng dương dung hợp tại một chỗ. cả người hắn mới rực rỡ hẳn lên, nhưng trên thực tế, những cái kia vết đao cũng không có hóa giải, bất quá nhìn vẫn như cũ như thường mà thôi. Lại đến, Lý Ngôn Sơ thanh sắc câu lệ, trực tiếp thả người nhảy lên, giết vào hắn trong đạo tràng. Phanh phanh phanh, hai người lại đấu tại một chỗ giao thủ, khí thế càng cuồng bạo. Cái này lao dao lần nữa tế lên Long Châu, Lý Ngôn Sơ có phòng bị, cũng không là Long Hồn này chỗ chấn, liên tiếp mấy lần công kích đều bị hắn tránh đi. Hắn trong chiến đấu tựa hồ trở nên càng cường đại. Loại biến hóa này, cùng hắn giao thủ lão giao cảm xúc sâu nhất. Người này vốn là tinh thông chém giết gần người, thủ đoạn còn càng đánh càng lăng lệ, cái này còn cao đến đâu? Hắn lúc đầu muốn hao hết Lý Ngôn Sơ mượn tới Thiên Tiên tu vi, vừa bản pháp không bằng hắn nhanh, chém giết gần người Lý Ngôn Sơ cũng càng đánh càng hung. Lão giao có chút kinh hãi, hắn dư quang nhìn về phía bầu trời, mặt tím đại hán cùng nữ tiên kia lâu pháp, trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại. Chuyện hôm nay có chút hung hiểm, không có khả năng tiếp tục đấu nữa, sợ bị độc thủ. Lập tức hắn tế lên Long Châu, tách ra vạn trượng hào quang, lung lay một chút Lý Ngôn Sơ con mắt, quay người liền đi. Có thể bỗng nhiên cánh tay bị người ta tóm lấy, dùng sức co lại, vậy mà tránh thoát không ra. Phải biết Thiên Tiên tu vi cũng sẽ không tăng cường nhục thân chi lực, nói cách khác, là đạo sĩ tuổi trẻ này lực lượng bản thân khủng bố như thế. Hắn tránh thoát không ra, có thể Lý Ngôn Sơ nâng đao chém liền, hắn một cánh tay đủ khuỷu tay mà đứt. Cái này lao dao lập tức kêu thảm một tiếng, hắn tay cụt này bị Lý Ngôn Sơ nắm ở trong tay. Máu tươi tung tóe Lý Ngôn Sơ nhếch mặt. Cái này trẻ tuổi đạo nhân phất tay ở trên mặt một vòng, liền lại cầm đao giết đi lên. Lúc này hắn tại cái này lão dao trong mắt như là thần ma bình thường, cực kỳ kinh người. Cửu Hoa đảo sự tình cùng ngươi có cái gì tương quan? Tại sao muốn nhúng tay? Lão Giao nói ra. Lý Ngôn Sơ cũng không cùng hắn nói nhảm, cười lạnh một tiếng, thế ra Hôn Nguyên Trùy đã tới. Lão Giao ngực xương sườn lốt bốt mẹ gãy, huyết nục phá thoái, máu tươi lại ở tại Lý Ngôn Sơ trên thân. Hắn lúc này không dám tiếp tục cùng Lý Ngôn Sơ nói chuyện, tiểu đạo sĩ này căn bản không nói võ đức. Gặp Lý Ngôn Sơ lại tế lên tiên gia pháp bảo, lão Giao lập tức lấy tiếng lòng đưa tin cái kia mặt tím đại hán, ngươi lại không giải quyết nữ tiên này, chỉ sợ ta liền muốn chết trước tại tiểu đạo sĩ này trong tay. Mặt tím đại hán có thể cảm giác được nữ tiên này không đủ lực, đáng tiếc muốn bắt lại nàng cũng không phải nhất thời một lát có thể làm được. Hắn lấy tiếng lòng hồi phục, hắn là mượn tới tu vi, chẳng lẽ ngươi cũng không làm gì được? Ngăn chặn hắn, đợi ta giải quyết nữ tiên này, Cửu Hoa đảo chính là chúng ta vật trong bàn tay. Mặt tím đại hán nói ra. Lão Giao vừa trừng mắt, tiểu đạo sĩ này ra tay vừa đen lại nhanh, ngươi đến kéo một cái thử một chút. Cái này mặt tím đại hán đông cảm giác đau đầu. Lão Giao nghiêng người công phu, liền bị Lý Ngôn Sơ nhắm ngay cơ hội, thế lên thiên thiên ấn lại đánh tới hướng đầu của hắn. Trong lòng của hắn giật mình, túi đầu tránh thoát, lại bị một kích này đệm vào trên lưng, răng rắc, xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mới vừa rồi bị Hôn Nguyên Truy đập một cái, cố lực lượng khổng lồ kia đến nay không cách nào hóa giải, bây giờ lại bị Phiên Thiên ấn đập một cái, lại như thế đâu nữa, ta mệnh đừng vậy. Lão Giao gặp mặt tím đại hán không trông cậy được vào, không có chút nào chần chờ, quả quyết bán đi đồng đội. Thả người nhảy lên, chui vào biển cả chỗ sâu. Hắn là thủy thuộc tính yêu tiên, vào nước đằng sau được trời ưu ái, hắn điên cuồng chạy trốn, trong nháy mắt liền chạy hướng dưới nước mấy ngàn trượng. Hắn vẫn còn tiếp tục chìm xuống, trung quanh áp lực càng lúc càng lớn, hải ngoại tiên đảo khu vực nước biển chi sâu làm cho người khó có thể tưởng tượng. Hắn điên cuồng lặn xuống, xa cấp mà đi, đến cái này chiều sâu, phổ thông luyện khí sĩ chỉ sợ đục thân sẽ bị trực tiếp đập vỡ. Lý Ngôn Sơ thi triển ngũ hành đại độn bên trong chạy trốn bằng đường thủy một đường đuổi theo, theo sát phía sau. Lão Giao cảm nhận được cái kia cố khí thế hung ác, trong lòng có chút bối rối. Nơi đây dưới nước ẩn chứa cực lớn hung hiểm, lại kết nối rất nhiều chư thiên, vậy mà thật làm cho hắn bằng vào không gian phá toái chạy thoát, nơi này không gian cực kỳ hỗn loạn, khó mà định vị, cái này Lão Giao thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hải ngoại tiên đảo khu vực một vị cấp bá chủ nhân vật, thiên tiên cấp bậc Lão Giao, lại bị một cái tuổi trẻ đạo sĩ đuổi chật vật chạy trốn, lại một lần nữa bị đuổi giết. Một màn này làm cho người chấn kinh, không thể tin được. Lý Ngôn Sơ phá vỡ mặt nước giết trở về, miễn cho bị những này kỳ quái không gian dẫn dắt, tìm không được trở về đường. Cái kia mặt tím đại hán tại Lão Giao đảo tẩu trong nháy mắt trong lòng liền biết không ổn, cái này Lão Giao tuyệt đối không phải muốn dẫn hắn đi dưới nước đấu pháp, mà là chạy trốn. Hắn trong nháy mắt liền có chút giật mình, tế lên thần thông cũng hướng chân trời chạy thục mạng. Nữ tiên bị thương rất nặng, cái này mặt tím đại hán sẽ cùng nàng đối kháng một lát, chỉ sợ cũng muốn thua. Chỉ bất quá mặt tím đại hán không dám mạo hiểm như vậy, nữ tiên này nhìn lại cũng không có suy bại dấu hiệu, trong lòng hơi động liền cướp ra ngoài. Một trận gây họa tới toàn bộ hải ngoại tiên đảo đại loạn cứ như vậy bị hóa giải, Thanh Long phủ hủy diệt, hai đại tu thành thiên tiên vị cao thủ, cấp bá chủ nhân vật nhau nhau đào tẩu. Cửu Hoa đảo có thể bảo toàn, ở trên đảo luyện khí sĩ bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Đám người lúc này lại nhìn về phía Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt liền nhịn không được có sùng kính chi ý, chính là người này hóa giải Cửu Hoa đảo kiếp nạn. Nữ tiên hướng về phía Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, tiểu đạo sĩ, đa tạ ngươi làm biệt thủ. Nếu không phải những đạo sĩ này đi vào hải ngoại, nàng thụ thương nặng như vậy, hôm nay Cửu Hoa đảo chỉ sợ thật muốn bị tru diệt. Đến lúc đó không chỉ có trên đảo luyện khí sĩ khó thoát khỏi cái chết, ngay cả chính nàng sợ rằng cũng phải vẫn lạc nơi này. Trận này đại họa tạm thời hóa giải, hai người này trong thời gian ngắn cũng không dám thò đầu ra. Sau đó tất nhiên sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian. Cũng vì vị này nữ tiên tranh thủ thời gian, luyện hóa tu vi, khôi phục cảnh giới. Lý Ngôn Sơ tại một lầu nhỏ chỗ đặt chân, vị tiên nữ tiên tạm thời đi bế quan khôi phục tu vi. Chủ trì ở trên đảo sự vật chính là ba vị tiên nhân, cũng chính là lúc trước vây quanh ở cái kia Thanh Long phủ chủ chi tử ba vị địa tiên. Lý Ngôn Sơ lúc này ở trong phòng tế lên Cựu Long thần hỏa che đậy, cái này thần hỏa trong cháo liền có thanh niên kia hóa hình, một con rồng kình ở trong đó xuyên thẳng qua chỗ tránh, chật vật không chịu nổi. Lý Ngôn Sơ đem hắn phóng ra, thanh niên duy trì không nổi hình người, vẫn như cũng là lấy long kình hình tượng xuất hiện. Lúc này tu vi của hắn phần lớn đã bị luyện đi. Lý Ngôn Sơ cũng không hỏi hắn, trực tiếp thi triển Nhiếp Hồn thần thông tìm kiếm đọc đến trí nhớ của hắn. A a a. Thanh niên trên thân yêu khí trùng thiên, an vô số người, hôm nay rốt cục gặp báo ứng. Bị cưỡng ép đọc đến ký ức, tựa như bị thiên đao vạn quả bình thường, tiêu thảm không thôi. Hồn phách của hắn trung quy là so bình thường địa tiên ngưng kết một chút, chỉ là như vậy đến một lần, bị tội cũng lớn hơn. Rốt cục hồn phách của hắn phá thoái, không chịu nổi hóa thành cho bụi. Lý Ngôn Sơ tổn tượng thần thức, tiêu hóa trí nhớ của hắn, cũng chính là hắn tâm cảnh cực kỳ ổn định, nếu không, luyện hóa loại cao thủ này hồn phách sẽ bị những cái kia khổng lồ ký ức trùng kích. Chỉ bất quá đối với bây giờ Lý Ngôn Sơ tới nói, đó căn bản không tính là gì vấn đề. Liên quan tới Hỏa Long đảo sự tình, Lý Ngôn Sơ từ trong óc đọc đến mấy cái hình ảnh. Thanh niên này dẫn người lên đảo đánh lén Hỏa Long đảo, Hỏa Long đảo bên trên tu sĩ tử thương thảm trọng. Hắn thì lặng lẽ chui vào núi lửa kia, trong núi lửa có Lý Ngôn Sơ lưu lại tiên đạo trấn ma phù văn, cực kỳ cường đại, nguyên bản phù văn cũng là cổ xưa mà cường đại. Lúc này đã có một cái thiếu niên mặc áo đen ở nơi đó. Thiếu niên mặc áo đen nói ra, đạo huynh quả nhiên là cái người thủ tín, ứng ước mà đến. Thanh niên này cười cười, ngươi là phụ vương ta thượng khách, ta Thanh Long phủ quý khách, ngươi muốn làm sự tình ta tự nhiên sẽ tận tâm. Thiếu niên mặc áo đen vừa cười vừa nói, ngày sau đạo huynh đi Thái Khang thế giới làm khách, cũng cho ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Thanh niên này ký ức có chút phá toái, chỉ là giải rác mấy cái mảnh vỡ mà thôi. Bất quá Lý Ngôn Sơ cũng từ trong đó hiểu rõ đến một chút mấu chốt tin tức.